Chương 80, Im Dù Na nghe xong cả đêm, triệt để thành thật, cầu toàn đặt hàng. Chương 80, Im Dù Na nghe xong cả đêm, triệt để thành thật, cầu toàn đặt hàng. Ngươi tốt, Lý tiên sinh, ta gọi Im Dù Na, ta chính là lễ vật của ngươi. Im Dù Na chớp một đôi mắt to, có chút khiếp đảm cùng ngượng ngùng nhìn Lý Thế Cảnh nói ra. Lễ vật là có ý gì? Tự nhiên rất rõ ràng. Im Dù Na cũng không có biện pháp. Đây là vốn liếng tài phiệt cho nàng truyền đạt mệnh lệnh. Nhất định phải hoàn thành. Không hoàn thành, nàng sẽ rất bi thảm. Vì vậy nàng lúc này mới nói ra khó có thể mở miệng mà nói đến. Nói cho cùng, bây giờ Im Dù Na còn là một chưa nhân sự tiểu cô nương, bị người như thế đưa đi, quả thật có chút đối với tiếp theo chuyện phát sinh sợ hãi. Lễ vật, cho nên ta muốn tháo dỡ. Lý Thế Cảnh nhìn Im Dù Na suy nghĩ nói. Ân. Im Dù Na cả khuôn mặt nhanh chóng phồng hồng, trực tiếp từ cái cổ hồng đến trên mặt, sau đó bất đắc dĩ gật đầu. Mở quà có ý gì? Nàng tự nhiên minh bạch. Người xấu. Im Dù Na trong lòng âm thầm suy nghĩ. Một cổ bị khuất cũng là dần dần xông lên đầu. Tuy nói bước vào hàng ngu kết quả đều giống nhau, sớm muộn sẽ bị tài phiệt bừa bỡn. Thế nhưng dù sao sự tình gần đến thời điểm, nội tâm vẫn là một hồi chua xót. A nguyên lai Lý Thế Cảnh cũng cùng nơi này tà ác bốn liếng giống nhau, là cầm thú. Làm sao? Ngươi không nguyện ý? Lý Thế Cảnh nhìn ánh mắt có chút lấp lóe, nội bật bước lên một cổ kháng kịch Im Dù Na. Sau đó nắm khuôn mặt của nàng hỏi. Đừng hỏi, Lý tiên sinh, ngài mời đi. Im Dù Na trực tiếp cởi xuống hắc sắc giày bó, sau đó khéo léo nằm thẳng cẳng trên giường, chuẩn bị làm một lễ vật, bị chậm rãi mở ra. Thật là một tiểu mỹ nhân a, ta làm như thế nào tháo dỡ đâu? Lý Thế Cảnh nói tay nắm cửa bỏ vào Im Dù Na đai an toàn bên trên. Im Dù Na nhắm chặt hai mắt, đẹp mắt lông mi hơi hơi run run. Lúc này nước mắt đã tại trong hốc mắt đảo quanh. Tuy nói Lý Thế Cảnh dung mạo rất xoái, lại có tài vòng sáng, nàng cũng rất ưa thích. Bất quá nàng cũng không muốn lấy phương thức này bị đoạt đi quý báu đồ vật. Thế nhưng căn bản không có biện pháp, nàng cũng không có quyền lợi nói không. Được rồi, trở về a. Lý Thế Cảnh mắt thấy Im Dù Na đều phải bị nàng buộc khóc, quyết định không còn trêu cợt nàng. Đối với hắn mà nói, cường níu dưa cũng không ngọt. Dù sao người ta đều là đưa tới cửa dưa. Im Dù Na dung nhan trị mặc dù rất cao, nhưng là mình các nữ nhân người nào so với nàng kém. Hà tất làm chút chuyện hạ lưu như vậy? Cái gì? Từ bỏ. Nguyên bản vẫn còn ở vận mong cùng thống khổ Im Dù Na nghe được Lý Thế Cảnh để cho nàng trở về. Trong nháy mắt mở ra cặp kia đóng chặt tạp dung mạo lan mắt to. Nàng nguyên bản đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nhưng là nghe được Lý Thế Cảnh để cho nàng trở về sau, tự nhiên cũng là lại mừng rỡ lại lo nghĩ, đồng thời còn trộn lẫn lấy nghi ngờ cùng không hiểu. Tình huống gì? Có ý gì? Đây là ghét bỏ chính mình không dễ nhìn, không coi trọng. Im Dù Na đối với mình ngọt dung nhan trị vẫn đủ có tự tin, không có khả năng có nam nhân sẽ cự tuyệt đã nằm xuống nàng. Nữ nhân chính là như vậy, đặc biệt mỹ nữ, từ nhỏ đến lớn bên người tất cả đều là liếm cầu, gặp phải cự tuyệt mình, đặc biệt chủ động tới cửa chính mình, bị cự tuyệt, cái kia nghi ngờ trong lòng cùng thắng bại muốn lập tức liền lên tới. Ân, ngươi trở về a. Lý Thế Cảnh sau khi nói xong, trực tiếp từ trên giường lý khai, tương đối quả đoán quyết tuyệt. Cái này khiến đến phiên Im Dù Na nóng nảy. Nếu như sự tình không giải quyết được, nàng trở về sau đối mặt nghiêm phạt, cũng không phải là đơn giản cửa trách, mà là rất có thể lọt vào nhiều người trò chơi chế tài, cùng với đến tiếp sau đủ loại biến thái ngoại pháp. Ngẫm lại liền khủng bố như vậy, nói ra đều trong lòng run sợ. A Lý tiên sinh, cầu ngươi đừng như vậy. Im Dù Na trực tiếp mang theo tiếng khóc nức nở khẩn cầu. Cái này khiến cũng là đem Lý Thế Cảnh làm một bức. Linh nhị tám ba bắt cái quỷ gì? Câu nói này không phải được lão tử tháo dỡ ngươi thời điểm nói sao? Hiện tại thả ngươi đi, ngươi còn không vui? Cái gì gọi là đừng như vậy? Phiên dịch. Lý tiên sinh, ta nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, mời tháo dỡ ta đi. Im Dù Na nước mắt lã chã xoa xoa hai tay, đứng dậy quỳ gối trên giường, làm bộ đáng thương nhìn Lý Thế Cảnh nói ra. Đông đông đông. Nhưng vào lúc này, Lý Thế Cảnh cửa phòng bị gõ, tự nhiên là có người đến tiễn đưa ấm áp. Lý Thế Cảnh cũng lười để ý xem Im Dù Na, mở cửa sau tới là Na Chát. Đại vương, ta tới rồi. Na Chát quyến rũ cười, sau đó lập tức vào nhà. Bất quá lại để cho nàng không nghĩ tới chính là trong phòng lại còn có người. Lúc này Lê Hoa Đái Vũ Im Dù Na cũng là sững sờ nhìn Na Chát. Na Chát nàng tự nhiên nhận thức, tuy nói chỉ là mộng hoa lục bên trong nữ ba, thế nhưng Na Chát cái kia kháng đánh dung nhan trị cũng là cho nàng để lại ấn tượng khắc sâu, có thể nói không chút nào thua Lưu Thiên Tiên. Đương nhiên Im Dù Na kỳ thực cũng là nhan bá cấp bậc, nhìn Na Chát thân mật như vậy cùng mập mờ thần tình, Im Dù Na nhất thời cũng hiểu vị này Na Chát có thể là Lý Thế Cảnh đạo diễn tình lữ hoặc là người tình bí mật gì đó. Dù sao Lý Thế Cảnh cho tới bây giờ cũng không có cái gì công khai bạn gái, mà mình bị làm lễ vật đưa cho Lý Thế Cảnh, cái này há chẳng phải là bị phát hiện? Ta tới không phải lúc. Na Chát thấy Im Dù Na sau cũng là có chút lung tung nói, nàng tự nhiên cho rằng Im Dù Na lại là Lý Thế Cảnh mới thu cái gì tiểu tình nhân. Bất quá đối với Lý Thế Cảnh phong lưu, Na Chát đã sớm thành bình thường. Dù sao làm bình thường chơi mặt trược mình mà nói, bốn người bàn đánh bài đều là chuyện thường, huống chi loại chuyện nhỏ này. Lúc này nếu để cho nàng lưu lại một chỗ chơi đánh bài, Na Chát tự nhiên cũng là sẽ đồng ý, chỉ là không biết người ta Im Dù Na có nguyện ý hay không. Im Dù Na tự nhiên không biết trước mắt dung nhan chị đẹp mắt như vậy tiểu tỷ tỷ, nội tâm thế mà lại xấu xa như thế. nào có người lần đầu tiên gặp mặt liền mời chơi đánh bài.
Không, ngươi tới chính là thời điểm.
Lý Thế Cảnh trực tiếp cũng là nói ra câu kia kiệt tác kẻ đổi bại trích lời. Bất quá hắn ngược lại là không có giống Lý Tầm Hoan như thế cặn bã, trực tiếp tay trái ôm, tay phải ôm, mà là ý bảo Im Dùn A có thể đi ra, không muốn đứng ở trong phòng, ảnh hưởng hai người nghiên cứu tuyệt vời côn hệ vũ đạo.
A,
Lý tiên sinh, ta có thể không thể không đi ra ngoài. Im Dùn A tự nhiên cũng muốn gấp gáp khóc. Nếu như mình bị đuổi ra ngoài, vạn nhất bên ngoài có tài phiệt phái tới theo dõi, đây chẳng phải là xong. Nhiệm vụ của nàng nhưng là ngây người cả đêm. Sau đó nói phục Lý Thế Cảnh đem Mộng Hoa Lục bản quyền bán cho công ty. Vậy ngươi đứng ở phòng khách ta bên này muốn xem khiêu vũ. Hoặc là ngươi tại gian phòng cũng được, nếu như ngươi dám nhìn. Lý Thế Cảnh ánh mắt mập mờ cười nói. Im Dùn A tự nhiên biết hai người muốn làm gì. Tất nhiên Lý Thế Cảnh không có cố ý muốn đuổi đi nàng. Cái kia nàng cũng coi như tạm thời được cứu rồi. Cho nên lập tức thức thời ra khỏi phòng, lựa chọn đứng ở phòng xếp phòng khách. Lý Thế Cảnh ở tự nhiên là nhất quý giá phòng cho tổng thống. Tất cả có gian phòng cùng phòng khách gì đó, chỉ bất quá cách âm hiệu quả cũng không tốt. Bên trong hơi chút động tĩnh lớn một chút, phòng khách đều có thể rõ ràng nghe được. Nàng, hai người các ngươi, nói cái gì đó? Na Chát tự nhiên nghe không hiểu tiếng Hàn, chỉ là nghe được hai người một trận kỳ lý hoa lạc. Sau đó Im Dùn A lễ phép bái một cái, liền lao lao thật thật đi ra, nhân tiện còn khép cửa lại. Không có gì, nói ta dáng dấp đẹp trai, lớn lên cao to. Lý Thế Cảnh ha ha nói, chán ghét ngươi, quá bất chính trải qua. Na Chát hử nhẹ một tiếng, tuy nói không biết tiếng Hàn, nhưng là vừa rồi đối thoại của hai người nghiêm túc như vậy, khẳng định không phải liếc mắt đưa tình đến. Bất quá, Lý Thế Cảnh cao to nàng quả thực tán thành. Nghe bên trong không ngừng chuyển ra vũ đạo cùng kịch bản âm thanh, Im Dùn A tự nhiên cũng là đẩy mặt bỏ bừng. Nay khiêu vũ cùng nói lời kịch, thực sự kịch liệt như vậy sao? Mà làm nàng càng khiếp sợ hơn còn có đến tiếp sau. Cũng không lâu lắm, Chíu Nặng Liễu Nham cũng là đi đến gian phòng. Mộng Hoa Lục hơ khô thẻ che thời điểm, Liễu Nham cùng Na Chắc cũng chính thức trở thành lá bài hữu. Một chỗ vui sướng chơi đánh bài, hợp tác phi thường ăn ý, vì vậy Liễu Nham cùng Na Chắc tự nhiên có thể không e dè. Ta đi, cái này cũng được. Im Dùn A cũng là càng thêm trận tròn mắt. Loạn, quá loạn. Bất quá trong một đêm động tĩnh, để cho nàng căn bản là không có cách đi vào giấc ngủ. Đến sáng sớm, Na Chắc cùng Liễu Nham mới thỏa mãn ly khai. Im Dùn A tự nhiên cũng là đàng hoàng. Cái này cùng bị lừa đi đảo quốc phách phiến không sai biệt lắm. Diễn là bạn học mẫu thân, kết quả nàng diễn nhi tử, ở nơi nào giả bộ ngủ cả đêm. Điều này sao có thể ngủ? Được rồi, ngươi có thể đi về. Nhân tiện nói cho các ngươi biết hội trưởng, ta có thể cùng hắn nói chuyện Mộng Hoa Lục bản quyền sự tình. Còn có, ta sẽ khích lệ ngươi, ngươi biểu hiện không tệ. Sau khi tắm xong, Lý Thế Cảnh chùm khăn tắm đi ra, có thể thấy rõ ràng 8 khối cơ bụng, cộng thêm ướt sũng chưa khô tóc, quả thực tựa như mạn gạ ở bên trong đi ra thần cấp xoáy nam. Lập tức đem Im Dùn A xem lên người, Lý Thế Cảnh cũng muốn tìm một nhà đáng tin một chút hàn ngũ công ty hợp tác, về sau có thể đem đủ loại quốc nội phim điện ảnh và truyền hình bản quyền bán đồ bán tháo đến Cao Ly. Dù sao bọn hắn bên này văn hóa phát ra vô cùng mãnh liệt, cái gì ca khúc, phim điện ảnh và truyền hình các loại, Lý Thế Cảnh muốn để bọn hắn biết, vòng sáng lưu mới là nhất điều. Đợt, các vị khán quan đại lão, cho điểm số theo hoặc là bình luận á, cảm tạ cảm tạ. Chương 81, Im Dùn A theo về nước, Lưu Thi Thi đến nhà. Chương 81, Im Dùn A theo về nước, Lưu Thi Thi đến nhà. Mấy ngày tiếp theo, Lý Thế Cảnh và Lưu Thiên Tiên tiếp tục nhận được lời mời từ các công ty quản lý lớn của Hàn Quốc. Bọn hắn đi khắp nơi tham gia các buổi họp fan. Đương nhiên, mỗi một sự kiện đều chật kín người, hoàn toàn là biển người đông nghịt. Tình cảm của những người hâm mộ này dành cho hai người đã hoàn toàn rơi vào trạng thái điên cuồng. Đủ các kiểu vây quanh chặn đường để xin chữ ký. Gia tình của Mộng Hoa Lục càng trở thành bộ phim cổ trang Hoa Quốc đứng đầu tại Hàn Quốc. Lý Tiên Sinh, hoan nghênh lần sau lại đến. Cuối cùng, Lý Thế Cảnh cũng đã ký kết hợp đồng bán bản quyền với đài KBS. Giá giao dịch là 200 triệu, cho phép bọn hắn làm lại phiên bản Hàn. Mặc dù đối với các công ty khác, đây là một sự thất vọng lớn, nhưng tất nhiên mọi người vẫn đều chạy đến tiễn, bởi vì có thể vẫn còn cơ hội hợp tác lần sau. Chủ tịch Park thậm chí còn điều động chuyên cơ của công ty, sau đó cung kính tiễn Lý Thế Cảnh và đoàn người lên máy bay. Lý Tiên Sinh, Lý Thế Cảnh vừa ngồi xuống, Im Dùn A đã bất ngờ xuất hiện. Im Dùn A, Lý Thế Cảnh đương nhiên cũng có chút nghi hoặc, sao Im Dùn A lại ở trên máy bay? Lý Tiên Sinh, ta. Im Dùn A lộ vẻ mặt lúng túng. Sau một hồi giải thích, Lý Thế Cảnh mới biết, thì ra là công ty của các nàng đã tặng Im Dùn A cho mình. Có lẽ công ty bên đó cho rằng mỹ nhân kế của bọn hắn đã thành công. Nếu không Lý Thế Cảnh cũng chưa chắc đã bán bản quyền làm lại lần này cho bọn hắn. Người ta chu đáo đến mức mang cả hợp đồng chuyển nhượng đến. 10 năm tới, Im Dùn A đều thuộc về Lý Thế Cảnh. Hết cách, Lý Thế Cảnh cũng chỉ đành miễn cưỡng nhận lấy. Theo lời kể khổ của Im Dùn A, nếu Lý Thế Cảnh không nhận món quà là nàng, e rằng nàng trở về cũng không có ngày tháng tốt đẹp. Nhưng lần này trở về còn có kịch bản phải viết, không có thời gian chăm sóc Im Dùn A. Vì vậy Lý Thế Cảnh tạm thời giao Im Dùn A cho Bạch Lộc. Dù sao Bạch Lộc cũng biết tiếng Hàn, hai người giao tiếp có thể thuận tiện hơn. Còn mình phải nhanh chóng đi hoàn thành nhất nghiệm quan sơn. Lưu Thi Thi vừa về đến cửa nhà, Lý Thế Cảnh đã nhìn thấy một cảnh tượng khó tin. Lưu Thi Thi vậy mà đã đứng trước cửa nhà hắn. Cái quái gì vậy? Địa chỉ nhà mình sao nàng biết được? Nghĩ lại một chút, chắc là Dương Mịch nói cho Lưu Thi Thi. Lý Thế Cảnh và Lưu Thi Thi không được tính là quá thân, chỉ nói chuyện qua điện thoại vài lần, toàn là về chuyện kịch bản.
Đúng vậy, là ta, mời ta vào nhà ngồi một lát đi, không lẽ cứ để ta đứng ngoài cửa thế này mãi à?
Đây không phải là đạo đãi khách đâu.
Lưu Thi Thi cười rạng rỡ,
đôi mắt hạnh khẽ nheo lại, để lộ lúm đồng tiền ngọt ngào đáng yêu.
Hai tay chắp sau lưng, nàng tinh nghịch hỏi,
hôm nay Lưu Thi Thi chỉ trang điểm rất nhạt, gần như là mặt mộc,
mặc một chiếc váy dài liền thân màu xanh lam, trông vô cùng trong sáng và ngọt ngào.
Vậy, mời vào.
Nếu Lưu Thi Thi đã mở lời như vậy,
Lý Xe Kỳ Ung đương nhiên cũng chỉ đành mời người kia vào.
Đúng vậy, địa chỉ là Mịch Mịch nói cho ta.
Lưu Thi Thi vào nhà ngồi xuống rồi cũng đi thẳng vào vấn đề.
Thì ra là vậy, thảo nào.
Lý Thế Cảnh gật đầu.
Chuyến đi Hàn Quốc lần này thế nào?
Lưu Thi Thi sau đó hỏi.
Chuyện Lý Thế Cảnh đến Hàn Quốc,
giới giải trí trong nước đương nhiên cũng đưa tin rầm rộ.
Dù sao đây cũng được xem là mang lại vinh quang cho đất nước,
thuộc về xuất khẩu văn hóa.
Nhưng điều Lưu Thi Thi quan tâm không phải là cái này, mà là khi nào Lý Thế Cảnh về nước. Cho nên sau khi biết Lý Thế Cảnh đã trở về, nàng mới bắt đầu chờ ở cửa nhà hắn.
Cũng tạm được.
Lý Thế Cảnh gật đầu.
Thật ra ta đến là muốn hỏi, kịch bản thế nào rồi?
Lưu Thi Thi sau đó ánh mắt long lanh nhìn Lý Thế Cảnh, trên mặt ửng lên một vầng hồng nhàn nhạt,
nàng có chút ngại ngùng nói,
dù sao mình và Lý Thế Cảnh không thân,
người ta ngày nào cũng rất bận,
vừa mới xuống máy bay,
mình đã đến thúc giục,
vẫn đang viết.
Lý Thế Cảnh trả lời,
ừm, hiện tại ta đang gặp giai đoạn bế tắc cho nên thật sự rất gấp.
Lưu Thi Thi mí môi, lắp bắp nói,
thật ra sau bộ bộ kinh tâm và tiên kiếm kỳ hiệp chuyện ba,
Lưu Thi Thi gần như không có vai diễn nào nổi bật nữa,
mấy tác phẩm khác của Đường Nhân đều được khen ngợi nhưng không ăn khách.
Mặc dù cũng giống như Lưu Thiên Thiên, nàng từng chuyển sang màn ảnh rộng, đi đóng phim điện ảnh, cố gắng trở thành đại hoa,
tiếc là cũng thất bại thảm hại.
Trong loạt phim Tú Xuân Đao, nàng trực tiếp bị vai phụ Tân Chỉ Lôi lấn át, nhưng trong Tứ Tiểu Hoa Đán cũng chẳng ai hơn ai, về mảng điện ảnh tất cả đều thất bại,
không một ai có thể vươn lên trong giới điện ảnh.
Cuối cùng Lưu Thi Thi cũng chỉ có thể tiêu nhịu muốn quay lại với mảng phim truyền hình,
nhưng gần đây công ty cũng Đường Nhân lại đang tập trung vào người mới là Na Chát,
ngay cả Đường Yên
trong Hiên Viên Kiếm cũng chỉ có thể đóng vai nữ phụ,
nàng trở về e rằng cũng sẽ không có tài nguyên tốt.
Vì vậy nàng cũng không muốn quay về nữa,
bởi vì đã cảm nhận rõ ràng sự sụt giảm danh tiếng.
Hơn nữa, xem tình hình này, sẽ còn tiếp tục đi xuống.
Lưu Thiên Tiên gần đây nổi đình nổi đám nhờ Mộng Hoa Lục tự nhiên trở thành ngọn hải đang chỉ đường cho nàng.
Ai có thể cứu nàng?
Chỉ có Lý Thế Cảnh trước mắt mà thôi.
Bộ phim này có rất nhiều cảnh hành động võ thuật, thật ra rất hợp với ngươi.
Lý Thế Cảnh sau đó lại cố tình khơi gợi sự tò mò của Lưu Thi Thi.
Lưu Thi Thi tuy trông có vẻ yếu đuối, nhưng có lẽ vì từ nhỏ đã luyện ba lê, thân thể không chỉ mềm dẻo mà còn linh hoạt.
Vì vậy các động tác võ thuật trong quái hiệp nhất chi mai của nàng vẫn rất điêu luyện và đặc sắc.
Cộng thêm việc lúc đó ra mắt với danh hiệu tiểu Lưu Diệp Phi,
vẫn luôn có người so sánh nàng với Lưu Diệp Phi.
Mặc dù phim điện ảnh của Lưu Diệp Phi gần như đều thất bại,
nhưng hình tượng và động tác trong Hoa Mộc Lan vẫn rất đáng khen.
Vì vậy, Lưu Thi Thi cũng muốn được công nhận và khen ngợi.
Đặc biệt là trong bối cảnh các cảnh võ thuật của giới giải trí trong nước ngày càng tệ hại,
không phải quay chậm thì cũng là kỹ xảo hoặc diễn viên đồng thế.
Nàng cảm thấy dựa vào sự chăm chỉ và nền tảng của mình, có thể một lần nữa tỏa sáng.
Nếu ngươi có thể đồng ý với ta một chuyện, ta có thể cân nhắc viết xong Nhất Niệm Quan Sơn nhanh hơn.
Lý Thế Cảnh nhìn Lưu Thi Thi đang rất thất vọng lại được khơi dậy hy vọng, rồi nói.
Yêu cầu?
Yêu cầu gì?
Ngươi?
Không lẽ là
ta?
Lưu Thi Thi nghe Lý Thế Cảnh nói có yêu cầu,
đôi mắt lập tức long lanh chớp động,
sắc mặt cũng từ ửng hồng nhàn nhạt chuyển sang căng thẳng bất an.
Dù sao những chuyện phong lưu của Lý Thế Cảnh, giới giải trí trong nước đã sớm có lời đồn,
mỗi một cảnh nữ lang đều phải trả cái giá là bị Lý Thế Cảnh nâng đỡ hết mình.
Năm đó ở cảng đảo có gã béo Vương Tình,
cũng gần như vậy.
Lăng Xê ai người đó nổi,
nhưng cũng phải bị hắn nâng đỡ mới nổi được.
Hoa Quốc là chế độ một vợ một chồng,
tuy có không ít người vô đạo đức ngoại tình hoặc bao nuôi này nọ,
nhưng nàng là Lưu Thi Thi,
ngoại trừ Mịch Mịch với vòng một khủng đến mức túi đầu không thấy mũi chân,
mọi điều kiện của nàng đều là hàng đầu,
tài sản, vóc dáng, gia thế, khí chất, vân vân.
Vì vậy sao có thể trở thành một trong những hậu cung của người ta?
Lý Thế Cảnh quả thực rất đẹp trai.
Lưu Thi Thi vừa nhìn thấy Lý Thế Cảnh cũng có cảm giác sáng mắt,
giống như Dương Mịch.
Lưu Thi Thi, người đã quen với các tài nguyên hàng đầu,
đương nhiên đã gặp không ít mỹ nam,
ví dụ như Hồ Ca, Hoắc Kiến Hoa, Lâm Cầu, vân vân.
Nhưng gã Lý Thế Cảnh này
thật sự đẹp trai đến mức khiến người ta phải sững sờ.
Nhưng ngưỡng mộ là một chuyện,
nếu bị một kịch bản nào đó
mà điều kiện Lý Thế Cảnh đưa ra là quy tắc ngầm với mình,
thì Lưu Thi Thi chắc chắn sẽ cho hắn hai cái tát.
Nhân tiện, đi thẳng.
Người không lẽ?
Hừm,
nghĩ vậy rồi.
Lý Thế Cảnh thấy Lưu Thi Thi vẻ mặt cảnh giác nhìn mình,
liền biết nàng đã nghĩ lệnh.
Tuy mình quả thực có chút phong lưu,
nhưng trời đất chứng giám, mình là một soái ca đứng đắn.
Im dù nạ người ta dâng đến tận cửa,
mình còn chưa từng có hành vi hạ lưu.
Rốt cuộc là điều kiện gì?
Lưu Thi Thi lại nghiêm túc hỏi.
Ta muốn ký hợp đồng với ngươi, vào công ty của ta.
Lý Thế Cảnh cười cười, sau đó có chút cạn lời nói.
Lưu Thi Thi thật sự đã coi thường mình rồi.
Mình là loại người đi uy hiếp người khác sao?
Nếu đã có thể lăng xê Lưu Thi Thi thành công,
vậy thì phải ký hợp đồng với công ty mình,
để nàng kiếm tiền cho mình chứ.
Còn về sau,
nếu thật sự muốn ngủ,
tin đồn thất thiệt sẽ giải quyết được.
A,
thì ra là ký hợp đồng với công ty ngươi à? Lưu Thi Thi cũng không ngờ điều kiện Lý Thế Cảnh đưa ra lại đơn giản như vậy. Bàn tay vốn đã chuẩn bị giơ lên, cũng lập tức hạ xuống. Xem ra mình đã trách lầm hắn. Nhưng vẻ mặt và thái độ vừa rồi của mình, chắc Lý Thế Cảnh đã đoán ra cả rồi. Vì vậy trên mặt Lưu Thi Thi tràn đầy vẻ lúng túng. Người hạ lưu nghĩ gì cũng hạ lưu. Chẳng phải mình chính là loại người đó sao? Lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử. Bây giờ mình cũng đang không có công ty. Ký thì ký thôi. Chương 82, vì nhất nghiệm quan sơn, Lưu Thi Thi bị tung tin đồn thất thiệt. Chương 82, vì nhất nghiệm quan sơn, Lưu Thi Thi bị tung tin đồn thất thiệt được, ta đồng ý, vậy ngươi biết nhất nghiệm quan sơn cần bao lâu? Lưu Thi Thi có chút nóng lòng hỏi. Điều nàng quan tâm nhất hiện giờ là nhất nghiệm quan sơn bao lâu sẽ hoàn thành. Sau đó vào đoạn phim, lên sóng. Lật mình, nổi như cồn. Dù sao Lưu Thiên Tiên sau khi trở về đã lấy lại phong độ. Trên mạng cũng luôn so sánh nàng, tiểu Lưu Diệp Phi với Lưu Thiên Tiên. Nàng bây giờ rất cần chứng minh bản thân. Tốt nhất là có thể gây chấn động giới giải trí trong nước. Nửa tháng. Lý Thế Cảnh trả lời. Vốn định khi ở Hàn Quốc sẽ bắt đầu viết cho tử tế. Ai ngờ lại mang theo quá nhiều phụ nữ. Không ai chịu buông thả cho mình. Cộng thêm việc ngày nào cũng tham gia các hoạt động, buổi gặp mặt. Làm gì có chút thời gian nào. Thật sự rất nhanh, nhưng có thể nhanh hơn nữa không? Lưu Thi Thi hỏi. Nhiều kịch bản cần mấy năm để trao chuốt. Nửa tháng đã có thể viết xong nhất nghiệm quan sơn mà nàng hàng ngao ước. Điều đó thật sự quá lợi hại. Các biên kịch khác có thể bị nghi ngờ là làm ẩu, viết ra những thứ rác rưởi không có logic. Nhưng Lý Thế Cảnh thì khác. Bảng hiệu vàng. Lưu Thi Thi tin tưởng hắn. Vậy ta sẽ cố gắng hết sức. Lý Thế Cảnh gật đầu nói. Được rồi, vậy làm phiền ngươi. Lưu Thi Thi cảm ơn. Nàng bây giờ thật sự rất cần. Ngươi làm gì vậy? Lý Thế Cảnh sau đó thấy Lưu Thi Thi đứng dậy. Sắn tay áo, đi về phía nhà bếp. Làm quen với môi trường một chút. Lưu Thi Thi cười ngọt ngào. Làm quen môi trường. Lý Thế Cảnh có chút tò mò. Làm quen môi trường gì? Dù sao gần đây cũng không nhận được kịch bản hay, đang rảnh rỗi, không phải ngươi cần nửa tháng sao? Cuộc sống nửa tháng này của ngươi, cứ để ta lo liệu, chăm sóc toàn bộ ăn uống sinh hoạt của ngươi. Như vậy, ngươi có thể dành thời gian ở nhà chuyên tâm viết kịch bản. Lưu Thi Thi trả lời. Lý Thế Cảnh không ngờ, Lưu Thi Thi vì kịch bản mà lại muốn trở thành cô vợ út của mình. Dù sao, Lưu Thi Thi đã xem một số bộ phim và tiểu thuyết. Trong đó, người biên tập thúc giục bản thảo chính là phục vụ đại thần biên kịch như vậy. Hình như trong giới giải trí cũng có tình huống này, nhưng đa số chỉ có biên kịch nổi tiếng mới được đãi ngộ như vậy. Hả? Lý Thế Cảnh nghe xong cũng có chút kinh ngạc. Chăm sóc ăn uống sinh hoạt của ta nửa tháng. Lưu Thi Thi vì kịch bản cũng thật sự quá liều mạng. Một minh tinh hàng đầu, làm bảo mẫu cho mình. Hơn nữa hình như còn có ý định nấu cơm, dọn dẹp cho mình. Không phải chứ? Nửa tháng? Ngươi muốn ở đây nửa tháng? Lý Thế Cảnh cũng hoàn toàn ngây người. Thôi đi, chỗ của mình thường xuyên có người đến. Ngươi nói gì vậy? Ta chỉ nói chăm sóc ăn uống sinh hoạt của ngươi, ai muốn ở cùng ngươi chứ? Lưu Thi Thi nghe thấy lời lẽ bạo dạn của Lý Thế Cảnh, lập tức tức giận không nhẹ, đôi mắt hạnh cũng trợn tròn. Lưu Manh, đúng là đại Lưu Manh. Là ta hiểu lầm, xin lỗi, xin lỗi. Lý Thế Cảnh lập tức như chút được gánh nặng. Ngươi không muốn, ta còn không muốn đây này. Nhưng quả thật, người ta chăm sóc ăn uống sinh hoạt của mình, vẫn có thể về nhà mà. Lưu Thi Thi lúc này trong lòng tự nhiên cũng có chút suy nghĩ khác. Dù sao Lý Thế Cảnh có nhiều tin đồn tình ái như vậy, mình vẫn cần phải cảnh giác hơn một chút. Tuy Lý Thế Cảnh trông có vẻ là một quân tử, nhưng bên trong chắc chắn là một quả xoài lớn, loại đã chín mọng, mình vẫn phải cẩn thận. Lưu Thi Thi âm thầm giấy lên vài phần cảnh giác. Trống không. Lưu Thi Thi nhìn vào tủ lạnh, ngoài một ít đồ uống và thực phẩm đông lạnh, vậy mà không có rau củ gì cả. Lưu Thi Thi cũng rất cả lời. Không phải là vừa đi Hàn Quốc về sao? Lý Thế Cảnh trả lời. Được rồi, ngươi cứ biết đi, ta ra ngoài mua ít đồ ăn. Đúng rồi, ngươi thích ăn gì? Lưu Thi Thi hỏi. Ta, sao cũng được, ta ăn gì cũng được, không kén chọn. Lý Thế Cảnh trả lời. Ừ, vậy ngươi đợi ta, bữa tối để ta lo. Sau đó, Lưu Thi Thi đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi chai ra ngoài. Chợ rau thật giống như một mê cung. Làm món gì bây giờ? Lúc này, đến chợ rau, Lưu Thi Thi có chút mông lung. Bởi vì nàng chưa bao giờ vào bếp. Luôn là cơm bưng nước rót, áo đến tận tay. Ăn uống sinh hoạt hàng ngày đều do người quản lý, bạn thân Diệp Thanh chăm sóc. Lần này có chút khó khăn rồi. Hoàn toàn không biết phải mua gì. Sau đó Lưu Thi Thi chỉ có thể mua lung tung một trận, ngay cả nấu ăn cũng là xem video học lỏm. Hành cứng đòi. A. Chỉ nghe một tiếng dầu mỡ nổ vang lên. Lưu Thi Thi hét lên một tiếng khiến Lý Thế Cảnh rùng mình. Cái quái gì vậy? Lý Thế Cảnh đương nhiên cũng lập tức đứng dậy chạy tới. Kiểm tra tình hình. Hú hú. Đáng sợ quá. Đáng sợ quá đi. Lưu Thi Thi run rẩy, trực tiếp ném cái xẻng bay lên đất. Sau đó cả người lập tức sợ hãi nào vào lồng ngực rắn chắc ấm áp của Lý Thế Cảnh. Hai tay ôm chặt lấy vòng eo săn chắc của hắn. Này, đại tỷ, ngươi định cho nổ tung nhà bếp của ta à? Lý Thế Cảnh có chút cạn lời. Nhìn một mảng cháy khét. Không có, không có. Nhưng nó tự bắn lên cao lắm. Lưu Thi Thi ấm ức nói. Lý Thế Cảnh lập tức tắt bếp. Đại tỷ, ngươi không biết nấu ăn à? Sao ngươi không nói sớm? Cái chảo của ngươi sắp nóng buốt khói rồi mới cho dầu. Lại còn cho hành gừng tỏi ướt sũng vào xào, không bắn dầu tung tóe mới là lạ. Không bị thương chứ? Lý Thế Cảnh vừa lung túng vừa quan tâm hỏi. Hắn còn tưởng Lưu Thi Thi thật sự là một đầu bếp nhỏ nấu ăn ngon miệng. Bây giờ thì hay rồi. Không làm nổ tung nhà bếp của mình đã là may mắn lắm rồi. Không bị thương. Hả? Vậy sao? Ta còn tưởng, chảo nóng, là phải làm cho chảo thật nóng. Nước sẽ làm dầu bắn lên sao? Liễu Thi Thi cắn môi, vẻ mặt vô tội, sau đó giống như một đứa trẻ làm sai việc. Ở mức ngẩng đầu lên. Vừa lúc Lý Thế Cảnh cúi xuống. Bốn mắt nhìn nhau. Liễu Thi Thi lúc này mới phản ứng lại. Mình còn vì sợ hãi mà đang ôm chặt eo của người ta. Quá mất mặt. Cái đó, cái đó. Liễu Thi Thi lập tức hoảng hốt, tuy vội vàng buông ra, rồi lùi lại vài bước. Nhưng trên mặt lại đỏ bừng. Nhất thời không biết nói gì cho phải. Tim cũng đập thình thịch. Vòng eo này. Khá rắn chắc. Lúc chuyển động chắc là. Hửm. Tại sao ta lại nghĩ như vậy? Liễu Thi Thi lập tức có chút cạn lời với chính mình. Được rồi, ngươi ra ghế sofa nghỉ ngơi đi, làm cho khói mù mịt cả lên, để ta làm. Lý Thế Cảnh nhàn nhạt nói. Xem ra Liễu Thi Thi hoàn toàn không biết nấu ăn. Vẫn phải tự mình ra tay. Dù sao ta cũng có một đầu bếp thần. Hả? Ngươi biết nấu ăn? Liễu Thi Thi có chút không thể tin nhìn Lý Thế Cảnh hỏi. Nhìn tủ lạnh trống không của hắn. Còn tưởng Lý Thế Cảnh cũng giống mình. Hoàn toàn không biết nấu ăn. Biết một chút thôi. Lý Thế Cảnh bất đắc dĩ nói. Liễu Thi Thi đương nhiên một vạn lần không tin. Vì vậy không hề rời đi. Mà đứng một bên quan sát. Trời ơi! Nhìn thấy kỹ thuật dùng dao thái sợi khoai tây của Lý Thế Cảnh. Liễu Thi Thi trực tiếp choáng váng. Cái này! Quá đỉnh! Chỉ nghe tiếng lưỡi dao và thất va chạm nhẹ nhàng. Từng sợi khoai tây có độ dày đồng đều đã được thái xong một đĩa. Sau đó Lý Thế Cảnh lại ra tay một trận. Nửa tiếng sau. Nhìn bốn món một canh trên bàn. Liễu Thi Thi cũng ngây người. Người đàn ông nấu ăn nghiêm túc thật sự rất đẹp trai. Vừa rồi có mấy khoảnh khắc. Liễu Thi Thi nhìn Lý Thế Cảnh thái rau, xào rau mà có chút ngơ. Cũng quá đẹp trai, quá có khí chất rồi. Người chồng lý tưởng của nàng dường như chính là như vậy. Vào được phòng khách, xuống được nhà bếp. Quan trọng là nhan sắc đủ cao, giữ thể diện cũng hoàn toàn ổn. Hừm. Liễu Thi Thi ngươi đang nghĩ gì vậy? Sau đó, Liễu Thi Thi tự nhiên lại một phen tự kiểm điểm. Chết rồi, đây là cảm giác rung động. Chuyện gì thế này? Mình mới quen hắn ngày đầu tiên mà. Tại sao lại rung động? Thế này chẳng phải thành lãng nữ rồi sao? Không được không được. Liễu Thi Thi ả giữ giá. Hoa. Nhưng ngay khi Liễu Thi Thi nội tâm giằng xé, tự trách mình. Một miếng trứng xào cà chua đưa vào miệng. Lập tức gạt bỏ mọi suy nghĩ. Cái gì vậy? Cũng quá ngon rồi. Là một minh tinh lớn, nàng đương nhiên cũng đã ăn không ít sơn hào hải vị. Nhưng món trứng xào cà chua bình thường này của Lý Thế Cảnh. Tràn ngập hương thơm thuần túy của trứng, lại có vị chua ngọt của cà chua. Không được không được rồi. Liễu Thi Thi vốn còn đang nghĩ đến việc giảm cân kiểm soát vóc dáng. Trực tiếp ăn hết hai bát cơm. Miệng cũng luôn nhét đầy thức ăn. Vô cùng đáng yêu. Cho đến khi tất cả các món ăn đều được giải quyết xong. Liễu Thi Thi mới thỏa mãn ở một cái. Nhưng nàng lại cảm thấy khá thất lễ. Hình tượng thục nữ của mình hình như đã hoàn toàn bị hủy hoại rồi. Lý Thế Cảnh đương nhiên cũng cảm thấy buồn cười, sau đó nhìn bộ dạng thú vị của Liễu Thi Thi. Vừa hay lại bốn mắt nhìn nhau. Liễu Thi Thi trực tiếp mặt đỏ thai hồng. Không được rồi, khuôn mặt của gã này quá đẹp trai. Mình sắp sa ngã rồi. Ta đi rửa bát. Liễu Thi Thi vội vàng tìm một lý do, nhanh chóng chạy vào bếp như một con thỏ. Ken, chúc mừng ký chủ nhận được một tin đồn thất thiệt trên Hotseat Liễu Thi Thi và Lý Thế Cảnh đại chiến tại nhà riêng Ken. Tin đồn thất thiệt trở thành sự thật chương 83, bị Liễu Thi Thi chúc say, tối nay ta lại đến chương 83. Bị Liễu Thi Thi chúc say, tối nay ta lại đến nếu hỏi nơi nào là nơi vạ vạ giặt tỷ thích rình rập nhất. Đó tự nhiên là nhà của nhân vật nổi tiếng nhất giới giải trí trong nước hiện nay. Lý Thế Cảnh. Liễu Thi Thi, một minh tinh lớn như vậy, mấy lần ra vào cửa nhà Lý Thế Cảnh. Đương nhiên cũng bị vạ vạ giặt tỷ chụp lại rõ ràng. Hơn nữa còn đi chợ mua rau. Vậy chẳng phải đã xác thực tình hình hai người hẹn hò bí mật sao? Trời đất, không ngờ Liễu Thi Thi cũng là bạn gái của Lý Thế Cảnh chứ cũng này dùng hay thật. Nàng không phải đang hẹn hò với ai đó, lòng kỳ sao? Làm sao có thể? Thi Thi sao lại để mắt đến lao già đó? Cả lời, bịa đặt quá, nhưng nhan sắc của nàng với Lý Thế Cảnh cũng khá xứng đôi đã nấu cơm cho nhau rồi, chắc hai người đã yêu thầm từ lâu rốt cuộc ai mới là bạn gái chính thức của Lý Thế Cảnh vậy. Lý Thế Cảnh cũng không ngờ Liễu Thi Thi chỉ đến thúc giục kịch bản. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, đã bị tung tin đồn thất thiệt. Nhưng Liễu Thi Thi đã về nhà rồi mà. Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc. Đến đây, đến đây. Lý Thế Cảnh liền đứng dậy mở cửa. Là Liễu Thi Thi đến. Lúc này đã là 3 giờ sáng. Vốn dĩ sau khi Liễu Thi Thi rửa bát xong, đã đi thẳng. Nhưng dù sao cũng có tin đồn thất thiệt trở thành sự thật. Vì vậy Liễu Thi Thi vẫn ma xuôi quỷ khiến quay lại. 3 giờ sáng rồi mà vẫn chưa ngủ hả? Liễu Thi Thi cố ý tò mò hỏi. Không phải là để nhanh chóng hoàn thành kịch bản sao? Lý Thế Cảnh trả lời. Dù sao với các phần thưởng mà hệ thống mang lại. Thể chất của Lý Thế Cảnh siêu tốt. Một ngày chỉ cần ngủ vài tiếng là đủ. Phần lớn thời gian có thể dùng để viết kịch bản. Vậy quả thực rất vất vả. Liễu Thi Thi cười ngọt ngào. Dù sao Lý Thế Cảnh cũng là vì nàng mà. Không phải ngươi nói rất gấp sao? Lý Thế Cảnh cố ý tỏ ra bất đắc dĩ. Không phải, đồng hồ sinh học của biên kịch và đạo diễn các ngươi không phải cũng là thức khuya dậy muộn sao? Chúng ta đây không phải là rất đồng điệu à? Liễu Thi Thi cười hì hì. Đồng hồ sinh học của diễn viên đương nhiên cũng rất lộn xộn. Tăng ca đến sáng là chuyện bình thường. Cái này cũng bị ngươi biết rồi. Lý Thế Cảnh cảm thấy không thể phản bác. Quả thật, Liễu Thi Thi nói không sai. Đói rồi phải không? Làm chút gì đó. Liễu Thi Thi lắc lắc túi nhựa đầy mùi thơm, nhướng mày nói. không cần nhìn. Bên trong là đồ ăn khuya và rượu. Mà này, Minh Tinh không phải đều quản lý vóc dáng sao? Lý Thế Cảnh cũng tò mò hỏi. Hắn thì không sao, có sự hỗ trợ của hệ thống. Ăn gì? Cũng vẫn có thân hình cơ bụng sáu múi. Tặng người dễ gầy ngươi biết không? Ha ha, khiến nhiều người ghen tị chết đi được. Lưu Thi Thi đắc ý nói. Thiện tay mở một lon bia cho Lý Thế Cảnh, đưa qua. Lý Thế Cảnh cũng trực tiếp nhận lấy. Lưu Thi Thi tự nhiên cầm lấy kịch bản, bắt đầu đọc. Hai người vừa uống vừa tự nhiên bắt đầu thảo luận về kịch bản Nhất Niệm Quan Sơn. Lưu Thi Thi để chứng tỏ mình không phải là bình hoa di động, cũng trực tiếp bắt đầu biểu diễn các động tác khó như xoạc chân một đường thẳng, để chứng minh mình cũng là một nữ diễn viên có thể đóng cảnh hành động. Ken, chúc mừng ký chủ, ngươi đã nhận được vật phẩm rơi ra từ Lưu Thi Thi. Ken, đua đạo cụ, kim bài có thể thành thạo chế tạo và sử dụng các loại đạo cụ khó cần thiết cho đoàn phim. A. Ngày hôm sau, Lý Thế Cảnh bị đánh thức khỏi giấc ngủ, đầu óc tự nhiên cũng choáng váng. Đêm qua hắn đã có một giấc mơ, cùng Lưu Thi Thi thảo luận rất nhiều chi tiết của Nhất Niệm Quan Sơn, trong đó có cả về phương diện võ thuật, mà Lý Thế Cảnh cũng đã chuyên nghiệp vận dụng những chiêu thức như Bá Vương Thương Chi Thần Long Cử Đỉnh và Vô Địch Phong Hỏa Luân, khiến Lưu Thi Thi la hét liên tục, xem đến mức vô cùng phấn khích. Nằm mơ thật là mệt. Cuối cùng hình như Lưu Thi Thi không muốn xem nữa, chỉ muốn nghỉ ngơi, nên ánh mắt đều mang theo vẻ oán giận. Nhưng khi Lý Thế Cảnh quay đầu nhìn sang bên cạnh, cũng giật mình. Trời đất, Lưu Thi Thi. Tiếng hét vừa rồi vậy mà thật sự là của Lưu Thi Thi. Nhưng lúc này Lưu Thi Thi tóc hai bù xù, mắt đằng đằng sắc khí. Lý Thế Cảnh quả thực không dám tin. Đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sau đó hắn dùng sức rủi rủi mắt. Quả thật không phải ảo giác. Bây giờ phải làm sao? Tái hiện lại cảnh tượng. Nhưng Lý Thế Cảnh cũng dần dần nhớ lại. Hôm qua Lưu Thi Thi vậy mà còn mang theo rượu trắng. Kết quả là hai người đã quá chén. Cuối cùng, Lưu Thi Thi cứ nhất quyết kéo Lý Thế Cảnh diễn kịch. Hơn nữa còn bắt Lý Thế Cảnh chế tạo đạo cụ tại chỗ. Bây giờ thì hay rồi. Không chỉ yêu, mà còn yêu sâu đậm. Sâu đến mức Lưu Thi Thi đau thấu tim gan, suýt nữa thì xuyên ruột thủng bụng. Lưu Thi Thi đang chùm chăn sau khi hét lên, cũng khẽ nhíu mày, bởi vì một cơn đau dữ dội dần dần ập đến, khiến nàng nhận ra không thể la hét lớn tiếng như vậy, nếu không sẽ rất đau. Lý Thế Cảnh cũng có chút ngơ ngác, cảm thấy người nên ở mức phải là mình chứ, ai bảo ngươi mang rượu đến? Này, tối qua là ngươi cứ nhất quyết kéo ta uống rượu trắng, rồi đối kịch bản, hơn nữa cũng là ngươi chủ động hôn ta trước mà. Lý Thế Cảnh cảm thấy có chút không đúng, sao giống như có âm mưu từ trước vậy? Nếu không nhà ai ăn khuya lại mang theo rượu trắng, hơn nữa trước đó Lưu Thi Thi còn chuốc cho mình không ít địa. Cô nam quả nữ, uống say thế này, ai cũng biết sẽ xảy ra chuyện gì mà. Người nên la hét, nên khóc phải là mình chứ. Thế này là bị Lưu Thi Thi ăn sạch rồi. Quả thực như Lý Thế Cảnh nói, sau đó Lưu Thi Thi đã trực tiếp nào tới, hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Ngươi một người đàn ông to lớn như vậy, muốn phản kháng, không lẽ không phản kháng được sao? Nhìn ta gầy yếu thế này, làm sao có thể cưỡng ép được ngươi? Lưu Thi Thi biện giải. Lời này cũng không sai. Nhưng, ta bị ngươi chốt say rồi. Lý Thế Cảnh cả lời. Ta uống nhiều bằng ngươi mà. Lưu Thi Thi lại cao giọng hơn. Vừa cao giọng, giọng hoàn toàn khàn đi. Một cơn đau sâu lại ập đến. Lưu Thi Thi tự nhiên cũng chỉ có thể ngoan ngoãn. Sau đó lại hạ thấp âm lượng. Ngươi đúng là một tên khốn. Hu hu. Cứ thế này mà bắt nạt người ta. Vừa nói vừa khóc, Lưu Thi Thi vừa che người, chạy vào nhà vệ sinh. Sau đó, tiếng nước chảy hào hào văng lên. Lý Thế Cảnh cũng có chút cạn lời và bất đắc dĩ. Mình thật sự không cố ý mà. Quả nhiên sau khi uống rượu dễ xảy ra chuyện. Bây giờ thì hay rồi. Bị người ta coi là tên yêu dâu xanh không đứng đắn. Tin đồn thất thiệt chỉ nói hai người hẹn hò bí mật thôi. Quả nhiên sức mạnh của việc hẹn hò bí mật thật to lớn. Rất nhanh, Lưu Thi Thi lại chạy ra, sau đó nhặt quần áo rơi vãi. Lý Thế Cảnh lúc này cũng không biết nói gì, rất lúng túng. Chắc mình giải thích thêm cũng vô ích, người ta đã coi mình là kẻ xấu rồi. Tối nay ta lại đến. Cho đến khi Lưu Thi Thi đi đến cửa, mới tinh nghịch quay đầu lại nói. Sau đó lập tức chạy trốn như một con thỏ. Không phải. Lý Thế Cảnh lúc này mới phản ứng lại. Tiếp đó lại vỗ vỗ chán mình. Quả thật, nếu thật sự không muốn, vì say rượu. Khoảnh khắc tỉnh dậy, phản ứng của Lưu Thi Thi không nên như vậy. Lý Thế Cảnh cũng vô cùng cạn lời. Mình thật sự là phản ứng chậm chạp, hoàn toàn bị Lưu Thi Thi đùa giỡn. Vậy ai nói diễn xuất của Lưu Thi Thi không tốt? Chỉ cần nhìn dáng vẻ trinh nữ liệt nữ khi vừa tỉnh dậy lúc nãy, hoàn toàn có thể đoạt giải Oscar rồi. Lưu Thi Thi hôm qua còn nói không ở lại đây, xem ra cũng đã nuốt lời rồi. Chương 84, Lưu Thi Thi cảm nhận sự vô tình, dì hiểu lợi đến nhà. Chương 84, Lưu Thi Thi cảm nhận sự vô tình, dì hiểu lợi đến nhà. Lưu Thi Thi sau khi nếm được vị ngọt của việc thúc dục bản thảo, tự nhiên cũng 3 ngày 2 bữa lấy danh nghĩa giám sát mà đến giám sát. Thực chất là có chút nghiện rồi, nhưng tiến độ của Lý Thế Cảnh đương nhiên sẽ không bị chậm lại. Không thể vì ham vui mà bỏ bê công việc. Làm việc 20 tiếng, nghỉ ngơi 4 tiếng. Rất nhanh, kịch bản Nhất Niệm Quan Sơn đã hoàn thành. Sau đó tin tức được công bố, lại gây ra một trận chấn động trong giới giải trí trong nước. Mặc dù trước đó có tin đồn Lưu Thi Thi và Lý Thế Cảnh bị chụp ảnh, đã có người đoán rằng Lưu Thi Thi để thuận lợi trở lại đỉnh cao, chắc chắn đã tìm đến Lý Thế Cảnh để nhờ giúp đỡ. Nhưng không ngờ, hành động của Lý Thế Cảnh lại nhanh như vậy, lập tức nói sẽ khai máy. Hơn nữa nữ chính chính là Lưu Thi Thi, lần này cũng hoàn toàn không cần quảng bá gì. Dù sao Lưu Thi Thi trở lại, tác phẩm của bảng hiệu vàng Lý Thế Cảnh, vân vân, mỗi một chuyện riêng lẻ đều đủ để tạo nên sức nóng. Đối tượng so sánh tự nhiên là Mộng Hoa Lục của Lưu Thiên Tiên, mà người hâm mộ của Lưu Thi Thi cũng vui mừng khôn xiết. Trước có thuốc độc phòng vẽ cảnh điểm, sau lại có Lưu Thiên Tiên im hơi lặng tiếng đã lâu, tất cả đều phất lên trở lại. Vậy Lưu Thi Thi nhà bọn hắn có thể không phất lên được sao? Chắc chắn rồi. Nhưng tự nhiên cũng có người không lạc quan về Lưu Thi Thi. Dù sao Lưu Thi Thi thành cũng nhờ cổ trang, bại cũng vì cổ trang. Nhất niệm quan sơn này rốt cuộc có được hay không? Tự nhiên cũng khiến mọi người bắt đầu quan tâm. Ở Lam Tinh, nam chính ban đầu là hot boy mạng Lưu Vũ Ninh. Nhưng ở thế giới song song này, Lưu Vũ Ninh còn chưa trở thành hot boy mạng. Hơn nữa diễn xuất của hắn cũng bình thường, cũng không hợp với Lưu Thi Thi lắm. Dù sao Lưu Thi Thi ở thế giới song song này vẫn chưa đến mức phải đóng cặp với hot boy mạng. Vì vậy Lý Thế Cảnh trực tiếp mời Hồ Ca đến đóng vai nam chính. Hồ Ca sau khi nhận được lời mời, tự nhiên cũng lập tức hớn hở chạy đến. Có thể được Lý Thế Cảnh để mắt đến, đối với bất kỳ diễn viên nào đều là một vinh dự. Còn vai nữ phụ, vai công chúa nhỏ thì được giao cho Triệu Lộ Tư. Triệu Lộ Tư tràn đầy collagen, cộng thêm khuôn mặt bầu bĩnh, đóng vai nhân vật tinh nghịch cổ quái này, tự nhiên là vô cùng phù hợp. Dù sao chuyện đã hứa với Tiểu Bạch Lộc, Lý Thế Cảnh vẫn phải làm được. Rất nhanh, Nhất Niệm Quan Sơn trong sự bàn tán và nghi ngờ đã nhanh chóng khai máy. Lưu Thi Thi, động tác võ thuật này của ngươi không được, mềm hoạt, ngươi tưởng đang chơi à? Lưu Thi Thi, động tác khinh công này cần phải phiêu giật, chân ngươi sao lại mềm nhũn thế này? Lưu Thi Thi, ánh mắt phải quyết đoán hơn. Ngoại trừ phim hài, Lý Thế Cảnh đối với việc kiểm soát chất lượng luôn là một bạo quân phim trường, vô cùng nghiêm khắc. Lưu Thi Thi tuy trước đây cũng đã đóng phim cổ trang võ thuật, ví dụ như Nhất Chi Mai, nhưng về cơ bản đều là những động tác hoa quyền tú thối, không có nhiều thực chất, tất cả chỉ để mắt. Mà yêu cầu của Lý Thế Cảnh thì rất nghiêm ngặt, không chỉ cần chiêu thức đẹp mà còn phải có chất. Mấy động tác bay trên mái nhà, leo tường đã khiến Lưu Thi Thi ngã không ít lần. Lưu Thi Thi tự nhiên mấy lần bị mắng đến mức buồn bực. Trời ạ, đây có phải là cùng một người so với lúc đối kịch bản trước khi quay không? Trong thời gian quay phim, Lý Thế Cảnh để cho các nữ diễn viên tập trung và giữ sức, tự nhiên không cho phép các nàng đến tìm mình. Nếu không lỡ như thức trắng đêm giao lưu, cuối cùng đi lại khập khiễng. Đừng nói là đóng cảnh võ thuật, đóng cảnh bắn cũng khó. Vì vậy Lưu Thi Thi trực tiếp bị đuổi khách mấy lần. Điều này khiến Lưu Thi Thi ban ngày chịu ấm ức, ban đêm nén giận. Khỏi phải nói là bất ức đến mức nào. Tên khốn, đợi quay xong phim, ta cũng sẽ không đi tìm hắn, vô tình, vô tình. Lúc nghỉ ngơi, Lưu Thi Thi tự nhiên cũng tức giận đến mức dậm chân. Làm gì có người như vậy, nhưng cũng chỉ có thể lẩm bẩm nhỏ tiếng. Thi Thi, đừng giận nữa, hắn là như vậy đó. Dương Mịch tự nhiên cũng ở bên cạnh khuyên giải. Lưu Thi Thi quay phim, Đường Yên và Dương Mịch tự nhiên đều đến thăm đoàn. So với tính khí nóng nảy trên phim trường của Lý Thế Cảnh, Dương Mịch vẫn được xem là người hiểu rõ mọi chuyện. Nhưng ta thấy hắn lúc nổi giận đẹp trai quá. Đường Yên thì vô cùng mê trai cảm thán. Cơn giận này cho người đó. Lưu Thi Thi bực bội nói. Cầu còn không được đây này. Đường Yên chật chật nói. Nàng chính là người muốn làm đội viên cứu hỏa nhất. Trụ sở chính của Đường Nhân. Đây không phải là đang đối đầu với Đường Nhân các người sao? Vương Trung Lỗi từ sau lần bị vả mặt trước đó, báo thủ không thành. Sau khi thất bại với Mộng Hoa Lục, tự nhiên càng thêm căm hận trong lòng. Liền đến Đường Nhân. Bắt đầu khiêu khích mối quan hệ giữa Lý Thế Cảnh và Đường Nhân. Ai cũng biết. Lưu Thi Thi trước đây là nhất tỷ của Đường Nhân. Cuối cùng rời Đường Nhân, phát triển trong giới điện ảnh. Bây giờ trở về. Nếu không có Lý Thế Cảnh, chắc đã quay lại với công ty cũ rồi. Vương Tổng, chúng tôi và đạo diễn Lý không có thù oán gì, đối đầu cái gì chứ? Thái Nghệ Nông trả lời. Nhưng trong lòng nàng cũng hiểu rất rõ. Nếu không có Lý Thế Cảnh, Lưu Thi Thi quả thực đã quay về Đường Nhân. Điều này đối với Đường Nhân, không nghi ngờ gì là một liều thuốc trợ tim trong lúc khó khăn. Dù sao danh tiếng của Lưu Thi Thi vẫn còn đó. Nền tảng vẫn có. Lần này quay lại với mảng phim truyền hình, lập tức lên hot seat. Hơn nữa Lưu Thi Thi cũng là do Đường Nhân bọn hắn năm đó lăng xê. Bây giờ Lý Thế Cảnh thật sự có chút giống như đang hái quả ngọt. Thái Tổng, thằng ngãi này không tuân thủ quy tắc, đừng nói là Lưu Thi Thi, ngay cả con gái nuôi của anh em tôi Trần Kim Phi, Trần Tổng, là Lưu Diệp Phi, cũng bị hắn quăng đi rồi. Không hề có quy tắc gì cả. Tôi nghĩ chúng ta nên liên thủ cho hắn một bài học. Nếu không sau này chúng ta sẽ không yên ổn đâu. Vương Trung Lỗi tức giận nói. Lưu Diệp Phi ký hợp đồng với công ty của Lý Thế Cảnh, tự nhiên cũng đã gây ra không ít sóng gió. Vương Tổng, để tôi suy nghĩ đã. Thái Nghệ Nông không dám đắc tội Lý Thế Cảnh, tự nhiên cũng không dám đắc tội Vương Trung Lỗi, bởi vì Đường Nhân hiện nay quá yếu kém. Hơn nữa lần hợp tác trước đó với Vô Tâm Pháp Sư, coi như đã giúp Đường Nhân hồi phục một chút. Tuy đã mất đi kim thần, nhưng ít nhất Hàn Đông Quân và Trần Giao đã tạo được danh tiếng. Tiếp theo Thái Nghệ Nông còn muốn tiếp tục dựa vào Lý Thế Cảnh, vì vậy căn bản không thể cùng Vương Trung Lỗi đi tẩy chay Lý Thế Cảnh. Được, Thái Tổng, vậy các người cứ suy nghĩ đi. Vương Trung Lỗi thấy Thái Nghệ Nông không có thái độ quá cứng rắn, chỉ có thể tạm thời gác lại, chuẩn bị đến mấy công ty lớn khác để bàn bạc về việc làm thế nào để tẩy chay Lý Thế Cảnh. 4 tháng quay phim gian khổ, 500 triệu vốn đầu tư, cuối cùng Nhất Niệm Quan Sơn đã đóng máy, mà các đài truyền hình lớn tự nhiên lại bắt đầu tranh giành. Dù sao Mộng Hoa Lục sau khi phát sóng xong, đã được đài Long đích thân gọi tên là bộ phim bom tấn, nhất thời phong quang vô hạn, tương đương với việc nhận được sự công nhận cao nhất từ phía chính thức. Bộ phim này dự định phát sóng trên đài nào vậy? Ban đêm, tại nhà Lý Thế Cảnh, Di Hiểu Lợi trong bộ chiến bào bó sát hung màu tím lại một lần nữa đến thăm. Dù sao thành tích của Mộng Hoa Lục quá mạnh, không chỉ giành được vị trí đầu bảng về dạ tình phim cổ trang trong nước, mà còn khai phá mạnh mẽ thị trường nước ngoài. Vì vậy nàng cũng muốn nhân lúc còn nóng, nhanh chóng để Lý Thế Cảnh ra thêm một kịch bản nữa, đẩy thêm một bước. Nhưng đối thủ cạnh tranh lớn nhất hiện nay vẫn là Nhất Niệm Quan Sơn sắp lên sóng. Độ thảo luận không hề thua kém Mộng Hoa Lục, lại cùng xuất phát từ bàn tay của Lý Thế Cảnh, chất lượng tự nhiên không thể kém. Ngươi rất quan tâm đến chuyện này sao? Lý Thế Cảnh nhìn Lưu Hiểu Lợi, tự nhiên có ánh mắt có thể nhìn thấu nàng. Lưu Hiểu Lợi đang nghĩ gì? Hắn rất rõ. Ta không phải là đang quan tâm đến sự nghiệp của ngươi sao? Lưu Hiểu Lợi trả lời. Tuy con gái có thể rất không tranh giành, giống như một tiên nữ không màng thế sự, nhưng nàng thì không thể. Dù sao Lưu Thi Thi đã có tin đồn với Lý Thế Cảnh, lỡ như tài nguyên bị nghiêng về phía đó, vậy Lưu Thiên Tiên bên này thì sao? Nàng tự nhiên vẫn chưa biết. Lưu Thiên Tiên thực ra đã sớm đi trước Lưu Thi Thi, làm biểu tỷ rồi. Vì vậy nàng tự nhiên phải thăm dò tình hình, đặc biệt là các nhà tài trợ quảng cáo. Không thể để Lưu Thi Thi nhiều hơn con gái mình được. Mấy đài truyền hình tranh giành rất quyết liệt, nhưng hiện tại ta đang cân nhắc, chắc là Đài Long và Đài Thượng Hải. Lý Thế Cảnh có chút đau đầu nói, lần này việc mua bản quyền vẫn vô cùng kịch liệt. Mấy đài lớn đều gần như đã dùng hết mọi cách. Đài Mango, Đài Lam, Đài Long, Đài Thượng Hải đều đã giành giá khung giờ vàng. Đài Long tự nhiên có lợi thế trời cho. Sau này các loại xét duyệt này nọ vẫn phải dựa vào các nhân vật ở kinh đô. Nhưng lần này đài trưởng của Đài Thượng Hải đã đích thân đến tận nhà. Điều này khiến Lý Thế Cảnh cảm thấy có chút khó lựa chọn. Chương 85, Đài Thượng Hải và Đài Long tranh giành, phồn hoa được đưa vào lịch trình. Chương 85, Đài Thượng Hải và Đài Long tranh giành, phồn hoa được đưa vào lịch trình. Ổ, vậy ngươi sẽ chọn đài nào? Lưu Hiểu Lợi tiếp tục hỏi. Tâm tư nhỏ bé của nàng tự nhiên đã bị Lý Thế Cảnh nhìn thấu. Lần này Mộng Hoa Lục không chỉ đơn giản là một cú nổ lớn, mà là có thể được phát sóng đầu tiên trên Đài Long, chứng tỏ một thái độ của phía chính thức đối với phim truyền hình liên quan đến hình ảnh và thể diện. Không phải bộ phim nào cũng có thể được phát sóng trên Đài Long, và nếu Nhất Niệm Quan Sơn của Lưu Thi Thi cũng được phát sóng đầu tiên trên Đài Long, vậy tự nhiên cũng sẽ lại ngang hàng với Thiên Tiên. Vì vậy nàng càng hy vọng Lý Thế Cảnh chọn Đài Thượng Hải. Nhưng Lý Thế Cảnh tự nhiên còn phải cân nhắc nhiều chuyện hơn. Hàng năm có một lượng lớn phim truyền hình được sản xuất bởi các công ty ở Thượng Hải, bây giờ vì sự trỗi dậy của mình, có thể nói là đã áp đảo một cách nghiền nát, đã gây ra sự ghen tị của mấy công ty. Những hành động nhỏ của Vương Trung Lỗi sau lưng hắn tự nhiên biết, nếu lại kết hợp với phía chính quyền Thượng Hải để đối phó với mình, lúc đó sẽ khó giải quyết. Phía Thượng Hải cũng phải nể mặt một chút. Ngươi có phải muốn ta phát sóng trên Đài Thượng Hải không? Lý Thế Cảnh nâng cầm Lưu Hiểu Lợi lên, cười nói. Lưu Hiểu Lợi trước đây ăn mặc giản dị, cũng không chú trọng trang điểm, nhưng từ khi biết rõ về Lý Thế Cảnh, trong cách ăn mặc và hình ảnh đã cố ý hơn rất nhiều. Chỉ nói bộ chiến bào bó sát hung màu tím đậm chất mẹ kế hôm nay thôi, trước đây nàng căn bản không thể mặc, nhưng bây giờ vì con gái, nàng tự nhiên phải chiều theo sở thích của hắn, thể hiện mình càng thêm quyến rũ. Dù sao tuổi tác của mình đã ở đó, không thể so sánh với những cô gái trẻ. Sắp tới còn có phim gì không? Ta thấy Thiến Thiến có thể nhân lúc còn nóng mà làm tới. Lưu Hiểu Lợi ánh mắt quyến rũ nhìn Lý Thế Cảnh, một ánh mắt như thể hai mẹ con ta đều phó thác cho ngươi, để Lý Thế Cảnh tự mình lĩnh hội. Thành tích của Mộng Hoa Lục tốt như vậy, Lưu Hiểu Lợi muốn Lý Thế Cảnh tiếp tục đầu tư thêm một bộ phim nữa cho Lưu Thiên Tiên, để Lưu Thiên Tiên hoàn toàn củng cố vị trí. Dù sao mấy năm vắng bóng, Đại Mịch Mịch có thể nói là một mình một ngựa, áp đảo tất cả các tiểu hoa cùng lứa. Tuy tuổi của Lưu Thiên Tiên bây giờ vẫn chưa đến mức bị đào thải, nhưng cũng phải lo xa. Dù sao bây giờ cũng xuất hiện không ít nữ diễn viên có nhan sắc mỹ thiên, đều đang dục dịch, sẵn sàng chờ thời. Vì vậy, Lưu Thiên Tiên không thể thờ ơ như trước nữa, phải tăng tốc. Có thì có, nhưng ta cũng phải nghỉ ngơi chứ. Lý Thế Cảnh xoa xoa thái dương, dù có sự hỗ trợ của hệ thống, hắn làm việc liên tục như vậy cũng phải thở một hơi. Biết ngươi mệt. Lưu Hiểu Lợi lập tức đi tới, bắt đầu xoa bóp vai cho Lý Thế Cảnh. Hôm nay sao lại mặc gợi cảm như vậy? Nhìn đôi chân tròn trịa dưới chiếc váy bó sát màu tím, Lý Thế Cảnh không nhịn được vỗ nhẹ. Thực ra Lý Thế Cảnh muốn nói là lẳng lơ, chỉ là sợ gì Lưu lần sau không mặc nữa. Đâu có mặc bừa thôi. Lưu Hiểu Lợi e thẹn nói, gì tốt gì tuyệt, nhầm thiếu nữ thành bà bối, điểm tuyệt vời của phụ nữ trưởng thành là người vỗ một cái, nàng liền biết phải làm gì. Dì Lưu nhìn ánh mắt nóng bỏng của Lý Thế Cảnh, lập tức cúi đầu. Vì con gái, cúi đầu cũng là điều nên làm. Đạo diễn Lý, lần này dù thế nào, ngươi cũng phải để kịch bản Nhất Niệm Quan Sơn phát sóng đầu tiên trên Đài Thượng Hải chúng tôi, khung giờ vàng tôi đã để trống cho ngươi rồi. Mấy ngày liên tiếp, Đài Thượng Hải và Đài Long cũng tranh giành vô cùng quyết liệt. Tuy giá mua đều khoảng 50 triệu, dù sao kinh phí cũng có hạn, nhưng về hỗ trợ quảng cáo và các chính sách sau này, hai bên đều dốc hết sức. Điều này khiến Lý Thế Cảnh trước đó cũng rất khó xử. Nhưng cùng với việc Đường Yên mặt dày mày dạn mấy lần đến công ty thăm hỏi, Lý Thế Cảnh tự nhiên cũng nghĩ ra cách không làm mất lòng bên nào. Đài Trường Trần, ta có một cách. Lần này Nhất Niệm Quan Sơn sẽ phát sóng đầu tiên trên Đài Long. Sau này ta sẽ chuyên quay một bộ phim kể về sự biến đổi lịch sử mấy chục năm của Thượng Hải. Ngươi thấy thế nào? Lý Thế Cảnh hỏi. Hắn nói tự nhiên chính là phồn hoa. Ở Lam Tinh, bộ phim này cũng vô cùng nổi tiếng, đã đưa Đường Yên im hơi lặng tiếng đã lâu một lần nữa nổi đỉnh nổi đám, trở lại đỉnh cao. Trong các bộ phim nữ chính của Đường Yên, ngoài vai Tử Huyên khá ấn tượng, thì vẫn luôn xuất hiện với hình tượng ngốc nghếch ngọt ngào. Dù là phim cổ trang hay hiện đại, luôn cho người ta cảm giác ngốc nghếch. Chuyên bay về Thượng Hải, nghe Lý Thế Cảnh nói vậy, đại trưởng Trần cũng rơi vào suy tư ngắn ngủi. Không thể cả hai bộ đều ở đài Thượng Hải chúng tôi sao? Sau đó, đại trưởng Trần cười ha hả. Đại trưởng Trần, ngươi đây không phải là làm khó ta sao? Chất lượng của bộ phim này, ta đảm bảo là hàng thượng phẩm. Lý Thế Cảnh tiếp tục đảm bảo. Về Nhất Niệm Quan Sơn, hắn vẫn muốn phát sóng trên Đài Long, để đặt nền tảng vững chắc hơn cho việc tiến quân vào giới điện ảnh sau này. Vậy ngươi không được lừa ta đâu, ngươi nói bao lâu có thể khai máy, ta sẽ đích thân đến. Đại trưởng Trần tự nhiên không dám hoàn toàn tin tưởng Lý Thế Cảnh. Lỡ như là kế hoa binh, bên mình sẽ công cốc, phải theo sát. Ai có thể ngờ, chỉ vài bộ phim truyền hình lại có thể khiến các đài trưởng của các địa phương đều theo đuổi không ngừng. Nhưng cũng không còn cách nào khác, bởi vì những năm gần đây, ngoài các chương trình giải trí có giá trị cao, phim truyền hình đều không mấy khả quan. Một số bộ phim có chiều sâu lại không kiếm được tiền. Yên tâm, đài trưởng Trần, trong vòng 10 ngày ta sẽ hoàn thành kịch bản, sau đó tìm diễn viên, trong vòng 15 ngày sẽ khai máy. Lý Thế Cảnh hứa hẹn. Vậy được, ngày khai máy, ta sẽ đích thân đến. Đài trưởng Trần tự nhiên cũng biết điểm dừng. Hắn cũng không muốn vì một bộ phim truyền hình mà tranh giành quyết liệt với Đài Long. Bây giờ Lý Thế Cảnh có thể đặc biệt quay một bộ phim phản ánh sự thay đổi của Thượng Hải. Vậy chắc chắn sẽ không có lý do gì để phát sóng trên các đài khác. Bộ phim Buồn Hoa này đã khiến Vương Mặc Tính, người khó tính, nghiêm khắc, yêu cầu nghệ thuật cực cao, quay mất 3 năm. Được mệnh danh là mỗi một cảnh quay đều như phim điện ảnh. Khi phát sóng, quả thực cũng như lời hắn nói, hình ảnh vô cùng ấn tượng, có một vẻ đẹp đặc biệt. Vương Mặc Kính trong giới đạo diễn càng đạo, được coi là độc nhất vô nhị, có một phong cách đậm chất riêng, vô cùng độc đáo. Hơn nữa hắn có một điểm kỳ lạ khi quay phim, nhiều lúc hoàn toàn không có kịch bản, tất cả đều ở trong đầu hắn. Vì vậy nhiều diễn viên quay xong cũng không biết mình đã diễn gì, cho nên tiến độ rất chậm cũng là điều dễ hiểu. Bởi vì khi ý tưởng bay bổng của hắn nảy ra, mới có thể tiếp tục quay. Đôi khi một cảnh quay không hài lòng, có thể quay mất nửa năm. Lý Thế Cảnh tự nhiên sẽ không như vậy, hắn vẫn phải hiệu quả hơn, kịch bản phải được viết ra, thời gian cũng phải rút ngắn trong khoảng nửa năm. May mắn là dù là đạo diễn, biên kịch, ánh sáng, mỹ học, quay phim, đạo cụ, vân vân, hắn đều vô cùng tinh thông, thuộc loại toàn năng. Vì vậy quay Phồn Hoa dùng nửa năm thời gian, tự nhiên có thể hoàn thành. Sau khi mọi việc được giải quyết xong, những việc khác vẫn như cũ, bản quyền phát sóng trên mạng vẫn được giao cho chương trích của Bèn Chín. Rất nhanh, Nhất Niệm Quan Sơn cuối cùng cũng lên sóng trong sự mong đợi. Thi Thi khí chất quá ngầu quá đi, Thi Thi cũng quá đẹp rồi, bộ phim này thật sự quyết đoán tạo hình cổ trang này của Hồ Ca cũng quá anh dũng rồi, động tác võ thuật của Thi Thi chuyên nghiệp quá. Quả nhiên, bộ phim vừa lên sóng, lập tức nhận được toàn bộ lời khen. Diễn xuất và các cảnh hành động của Lưu Thi Thi được khen ngợi hết lời, đặc biệt là tính cách quả cảm và điềm tĩnh. Cuối cùng đã khiến mọi người cảm thấy như đang xem một bộ phim cổ trang có chỉ số IQ bình thường. Nữ chính không hề do dự thiếu quyết đoán, dây dưa lằng nhằng, mà ngược lại vô cùng sát phạt quả đoán. Mà bởi vì đổi Lưu Vũ Ninh thành Hồ Ca, cho nên điểm đáng chê của nam chính cũng hoàn toàn biến mất. Thành tích của bộ phim này còn tốt hơn cả ở Lam Tinh. Vừa lên sóng đã lập tức bùng nổ dạ tìm. Lưu Thi Thi cuối cùng cũng phá vỡ lời nguyền được khen nhưng không ăn khách trước đó. Không thể chủ động liên lạc với ta một chút sao? Mặc dù nhờ có Nhất Niệm Quan Sơn độ hot của Lưu Thi Thi đã trực tiếp quay trở lại hàng đỉnh lưu. Hơn nữa, mức độ khen ngợi cũng tăng vọt. Thế nhưng Lưu Thi Thi lại chẳng vui vẻ nổi. Lúc này ở nhà vô cùng buồn bực, bởi vì ở phim trường, hành vi bạo chúa của Lý Thế Cảnh đã khiến mối quan hệ của hai người từng có lúc không được tốt đẹp. Sau khi đóng máy, Lưu Thi Thi đương nhiên cũng cố tình không liên lạc với Lý Thế Cảnh. Còn Lý Thế Cảnh, người cần liên lạc quá nhiều, căn bản không nghĩ tới Lưu Thi Thi. DS, cầu phúc đặt, cầu các loại số liệu. Các vị quan láo ra. Chương 86, Lưu Thi Thi tới cửa, tiểu phá quỷ khóc, cầu phúc đặt. Chương 86, Lưu Thi Thi tới cửa, tiểu phá quỷ khóc, cầu phúc đặt. Cốc cốc cốc. Sáng sớm tinh mơ, Lý Thế Cảnh đã bị một tràng tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức. Ai? Rùi rùi mắt, Lý Thế Cảnh có chút cạn lời, cũng không biết là ai nữa, liền đứng dậy đi mở cửa. Thi Thi. Sau khi Lý Thế Cảnh mở cửa, vẫn có chút kinh ngạc. Dù sao thì Lưu Thi Thi ở phim trường đã bị hắn mang đến suy sụp. Nhất thời, hắn tưởng Lưu Thi Thi sẽ không thèm để ý đến hắn nữa. Mới hơn nửa tháng thôi, sao Lưu Thi Thi lại chạy tới đây? Dù sao thì một đại mỹ nữ như Lưu Thi Thi, sau khi đỡ tụt và nổi tiếng, sao có thể chịu ở mức lớn như vậy được? Bất kể là đạo diễn hay diễn viên hợp tác, ai nấy đều nâng nàng trong lòng bàn tay. Trai đẹp theo đuổi nàng cũng không ít. Không nói là xếp hàng đến Paris, ít nhất cũng phải xếp đến Kinh Đô. Phải, là ta đây, sao vậy? Lưu Thi Thi bình thản nói. Ta còn tưởng. Vào đi. Lý Thế Cảnh liền mời Lưu Thi Thi vào nhà. Lưu Thi Thi quả thật cũng rất bướng mình. Hai người vẫn chưa từng gặp mặt. 117 Lý Thế Cảnh vốn còn tưởng là Đường Yên. Đường Yên gần đây cũng thường xuyên chạy đến công ty hoặc nhà tìm hắn. Đương nhiên cũng là học theo Lưu Thi Thi. Thúc giục bản thảo. Và, ngươi đúng là lười thật đấy. Nơi này lại bừa bộn như chuồng heo rồi. Sau khi Lưu Thi Thi vào nhà, cũng lập tức phàn nàn. Dù sao thì chính mình cũng từng làm nữ chủ nhân của nơi này hơn nửa tháng. Dọn dẹp nơi này sạch sẽ gọn gàng. Ba bữa một ngày của Lý Thế Cảnh, mặc dù không phải do nàng nấu, nhưng ít nhất cũng không phải đồ ăn ngoài. Dù sao sau khi Lưu Thi Thi đi, Lý Thế Cảnh đương nhiên lại quay về cuộc sống nhàn tản, vương thả. Thỉnh thoảng tâm trạng tốt, mới xuống bếp. Không có thời gian mà. Ngươi lại không ở đây. Lý Thế Cảnh nhún vai, chỉ giỏi miệng lưỡi. Nghe Lý Thế Cảnh nói vậy, Lưu Thi Thi bất giác tim đập mặt đỏ. Dù sao trong hai nàng, lời này của Lý Thế Cảnh rất mập mờ. Có cảm giác như muốn nàng ở lại lâu dài, sau đó làm nữ chủ nhân. Hai người dù sao cũng từng có những ngày đêm như keo như sơn. Thực ra đã khá hiểu rõ về nhau rồi. Mặc dù hơn nửa tháng không liên lạc. Nhưng, lúc này Lý Thế Cảnh trêu chọc một câu. Lập tức lại quay về như trước. Ta không hề miệng lưỡi nhé. Từ khi ngươi đi, ta chẳng có ai nấu cơm cho nữa. Lý Thế Cảnh cười hì hì nói. Ừ, ta không tin. Lưu Thi Thi bĩu môi. Ai bảo Lý Thế Cảnh có nhiều sở căng đan tình ái như vậy, lại còn có vẻ không thiếu bạn gái. Nàng không tin Lý Thế Cảnh không có bạn gái. Nhưng điều này quả thật Lưu Thi Thi đã trách lầm Lý Thế Cảnh rồi. Hắn thật sự không có bạn gái chính thức. Toàn là tình bạn trên môi, muội muội tốt, tỷ tỷ tốt, a di tốt mà thôi. Này, ăn sáng đi. Sau đó, Lưu Thi Thi đưa bữa sáng đã mua cho Lý Thế Cảnh. Nàng cũng biết, theo cái nết của Lý Thế Cảnh, giờ này chắc chắn chưa ăn sáng. Vẫn là Thi Thi thương ta nhất. Lý Thế Cảnh nhận lấy bữa sáng, liền đi xuống đánh răng rửa mặt. Đợi hắn ra ngoài, Lưu Thi Thi đã bắt đầu dọn dẹp, thu gom và vứt hết những thứ như giấy ăn, quần áo bẩn, vỏ bao bì. Điều này vẫn khiến Lý Thế Cảnh có chút cảm động. Nói đến Đường Yên đi, mặc dù là bạn thân của Lưu Thi Thi, nhưng hai người hoàn toàn khác biệt. Tính cách Đường Yên nóng như lửa, thẳng thắn vô tư. Bình thường đến chỗ Lý Thế Cảnh, thường chỉ là nói chuyện phiếm, đừng nói là dọn dẹp. Ăn cơm cũng toàn là đồ ăn ngoài. Về khoản vệ sinh, còn bừa bộn hơn cả Lý Thế Cảnh. Vẫn là Thi Thi hiền thủ. Lấy vợ, cũng phải lấy người như Lưu Thi Thi. Lý Thế Cảnh thầm cảm thán. Sau đó ăn bánh bao và uống sữa đậu nành. Đợi Lý Thế Cảnh ăn xong, Lưu Thi Thi cũng dọn dẹp gần xong. Đúng rồi, đến tìm ta sớm như vậy. Có chuyện gì hả? Lý Thế Cảnh tò mò hỏi. Sao nào, không có việc gì thì không được đến tìm ngươi hả? Lưu Thi Thi nhíu môi hỏi. Vậy thì không phải, có phải ngươi thật sự tức giận rồi không? Ngươi đã đến rồi, Lý Thế Cảnh đương nhiên cũng không nhịn được mà hỏi. Hắn ở phim trường, bộ dạng đó cũng là bất đắc dĩ. Dù sao nếu dịu dàng như nước, các diễn viên có lẽ sẽ được đằng chân lân đằng đầu. Không thể đạt được một số diễn xuất cực hạn mà hắn yêu cầu. Nói đến tinh ra đi. Đừng thấy hắn là người làm hài kịch. Thực ra cũng là một bạo chúa phim trường. Những bộ phim có hắn tham gia và chỉ đạo. Nhiều nhân vật nhỏ xuất hiện chỉ vài phút. Cũng có thể khiến người ta nhớ mãi. Thầy Nghiêm mới có trò giỏi. Thực ra chính là đạo lý này. Không không có. Lưu Thi Thi khẽ hử một tiếng. Dùng tay vuốt lại mái tóc không hề rơi xuống. Lắp bắp nói. Hành động và thần thái này. Rõ ràng là đang nói dối. Lý Thế Cảnh liếc mắt một cái đã nhìn ra. Đúng là, ở phim trường, ta có hơi lớn tiếng với người một chút. Nhưng cũng là vì tốt cho người. Lý Thế Cảnh chỉ có thể dùng công thức vì tốt cho người ra. Ta. Lưu Thi Thi nghe đến đây. Đột nhiên một luồng ấm ức dâng lên trong lòng. Hốc mắt đỏ hoe. Điệu môi quay đầu đi. Được rồi, ngươi xem, bây giờ không phải rất tốt sao. Bình luận về vai diễn này của ngươi, không có ai nói diễn không tốt cả. Lý Thế Cảnh lập tức đi tới, sau đó ngồi xổm xuống muốn an ủi. Nhưng Lưu Thi Thi lại càng run rẩy bờ vai hơn. Khóc cũng thật ấm ức và đau khổ. Không phải chứ. Lý Thế Cảnh ngây người. Chuyện gì thế này? Chính mình đã xin lỗi rồi. Sao còn ấm ức nữa? Lưu Thi Thi bình thường không phải như vậy. Biệt danh là Lưu Ha Ha. Luôn luôn cười hì hì. Người đáng ghét. Sau đó, Lưu Thi Thi lau nước mắt. Trực tiếp giáng một tràng tiểu phấn quyền lên ngực Lý Thế Cảnh. Đương nhiên, lực độ được kiểm soát, rất nhẹ. So với gãi ngứa thì đương nhiên nặng hơn một chút. Được rồi, được rồi. Để ngươi đánh. Lý Thế Cảnh đương nhiên cũng hiểu. Nhưng xem ra Lưu Thi Thi thật sự rất ấm ức. Cậu thêm vẻ mặt vốn đã mong manh của nàng. Lúc này càng thêm đáng thương. Hu hu hu. Tiếp đó, Lưu Thi Thi trực tiếp lao vào lòng Lý Thế Cảnh. Lưu Thi Thi khóc như vậy. Đương nhiên không có lý do gì. Cho dù Lý Thế Cảnh đúng, thì cũng phải là sai. Không chỉ hắn sai. Lúc này, cả thế giới đều sai. Dù sao thì vẻ thanh lãnh và mong manh của Lưu Thi Thi không phải là giả. Lưu Thi Thi tuyệt đối thuộc loại tiến có thể công, lùi có thể thủ. Khi vẻ mặt nghiêm túc, là một tiểu nữ tử bướng bỉnh thanh cao như hoa cúc. Còn khi vẻ ở mức mong manh xuất hiện, thì bất cứ ai cũng khó lòng chống cự mà muốn bảo vệ nàng. Sẽ bất giác nảy sinh lòng bảo vệ mãnh liệt. Dù sao thì tiểu phá quỷ trong Tiên Kiếm 3 năm đó, chính là cục cưng trong lòng của biết bao người. Khiến người ta yêu mến. Lúc Long Quỷ lần thứ 2 tế kiếm, càng lấy đi bao nhiêu nước mắt của khán giả. Khiến bao nhiêu cư dân mạng tại chỗ suy sụp, tan nát cõi lòng. Không phải, ta sai rồi, ngươi đừng khóc nữa. Lý Thế Cảnh vừa giúp Lưu Thi Thi lau nước mắt, vừa đội vàng xin lỗi. Dù sao thì dỗ dành con gái, cứ xin lỗi trước là được. Chắc chắn không sai. Hơn nữa nhìn bộ dạng mưa hoa lê của Lưu Thi Thi. Ngươi sai. Ngươi sai cái gì? Lưu Thi Thi vừa nức nở, vừa lẩm bẩm hỏi. Trong lúc ấm ức, không kìm được mà thổi ra một cái bong bóng nước muối. Phụt. Lần này, bầu không khí vốn có chút nghiêm túc không còn giữ được nữa. Chính Lưu Thi Thi cũng bật cười. Đương nhiên trong ấm ức có xen lẫn xấu hổ. Trong xấu hổ lại thấy buồn cười. Đương nhiên, mất mặt là chắc chắn. Trước mặt người mình thích, bộ dạng này quả thật rất tổn hại hình tượng. Mặt đỏ tai hồng, khóc cười lẫn lộn, Lưu Thi Thi lập tức cúi đầu, vội vàng lau đi bong bóng nước muối. Ha ha, Lý Thế Cảnh đương nhiên bị cảnh tượng hài hước này của Lưu Thi Thi chọc cho cười không ngớt, không nhịn được mà cười phá lên. Không được cười, không được cười. Lưu Thi Thi lập tức lại tức giận giáng một tràng tiểu phân quyền, nhưng lực độ vẫn chỉ nặng hơn gãi ngứa một chút. Lý Thế Cảnh cũng có thể cảm nhận được cái tiểu đánh là thường, mắng là yêu của Lưu Thi Thi. Thi Thi, Thi Thi. Lý Thế Cảnh dịu dàng nắm lấy đôi tay đang đấm vào ngực hắn của Lưu Thi Thi. Nhìn Lưu Thi Thi đắm đuối, Lưu Thi Thi lập tức cũng yên tĩnh ngoan ngoãn, cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Lý Thế Cảnh. Lưu Thi Thi mím môi, cúi đầu, hoàn toàn không dám nhìn thẳng. Nhưng gương mặt đỏ ửng của người con gái, đương nhiên đã hơn tất cả. Thực ra Lưu Thi Thi cũng sớm biết dụng tâm của Lý Thế Cảnh rồi. Dù sao thì Dạ Tình hiện tại của Nhất Niệm Quan Sơn cũng chỉ xếp sau Mộng Hoa Lục. Mà trong khoảng thời gian này, trên Hot Search tìm kiếm về các nữ minh tinh, nàng cũng xếp thứ hai, chỉ sau Lưu Thiên Thiên. Đây không phải đều là công lao của Lý Thế Cảnh sao? Chương 87, Dư Mịch muốn cho người vào, Lưu Thi Thi không còn truyền thống, cầu phun đạt. Chương 87, Dư Mịch muốn cho người vào, Lưu Thi Thi không còn truyền thống, cầu phun đạt. Lưu Thi Thi mím môi, cúi đầu, hoàn toàn không dám nhìn thẳng. Nhưng gương mặt đỏ ửng của người con gái, đương nhiên đã hơn tất cả. Thi Thi, ta đền bù cho ngươi, được không? Chúng ta đã lâu rồi chưa cùng nhau đối kịch bản đấy. Lý Thế Cảnh dịu dàng hỏi. Đền bù cái gì? Ngươi là đồ xấu xa. Ta hỏi ngươi, tại sao sau khi đóng máy, lại không bao giờ liên lạc với ta nữa? Lưu Thi Thi khẽ hừ nói. Nhưng sau khi nói ra lời này, hàng mi long lanh, đẫm lệ của Lưu Thi Thi cũng chớp chớp. Cứ thế nhìn chằm chằm Lý Thế Cảnh. Chính nàng cũng biết mình nói ra như vậy, coi như là thua hoàn toàn. Lưu Thi Thi không giống như Na Chắc các nàng, nồng nhiệt, quyết liệt như vậy. Hơn nữa còn chủ động tấn công, tạo cơ hội. Nàng rất nhút nhát trong chuyện tình cảm. Thực ra thuộc loại bị động, thích được chủ động theo đuổi, tỏ tình. Nàng chưa từng nghĩ tới. Nhưng đối với Lý Thế Cảnh, nàng cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Tương tư là đau khổ. Từ sau khi đóng máy, Lưu Thi Thi chỉ là gượng cười mà thôi. Thực ra nàng rất mong có thể sớm tối bên cạnh Lý Thế Cảnh thêm một thời gian. Hơn nửa tháng mỗi ngày đến nhà Lý Thế Cảnh, là khoảnh khắc đỉnh cao nhất trong cuộc đời nàng. Nhưng bây giờ tốt rồi, cuối cùng cũng được giải thoát. Dù sao thì tâm ý của mình đã hoàn toàn biểu đạt ra rồi. Hán, rốt cuộc sẽ nói gì? Lưu Thi Thi lập tức lòng hoảng loạn, tim đập không ngừng, như có con mai nhỏ đang chạy loạn. Ưng. Lý Thế Cảnh không trả lời, nhưng lại dùng hành động thực tế để biểu đạt câu trả lời cuối cùng của mình. Trước tiên làm quen với cảnh hôn đã. Nói thật, bị Lưu Thi Thi chọc thủng lớp giấy mỏng này, Lý Thế Cảnh đương nhiên cũng nhận ra những ngày tháng ở chung. Hai người đã nảy sinh sự gắn kết vô cùng lớn. Liền ôm nhau, hôn nhau say đắm. Hồi lâu, môi rời. Và đúng lúc này, điện thoại của Lý Thế Cảnh văng lên. Lại là Dương Mịch gọi tới. Lao công, đang làm gì thế? Dương Mịch đương nhiên không biết Lưu Thi Thi đang ở bên cạnh. Trực tiếp gọi Lý Thế Cảnh là Lao công, khiến Lý Thế Cảnh cũng khá lung túng. Đang bận. Lý Thế Cảnh chỉ có thể bình tĩnh trả lời. Lưu Thi Thi đương nhiên cũng có biểu cảm kỳ quái. Lao công. Mịch Mịch lại gọi hắn là Lao công. Lúc này nàng chỉ cảm thấy đầu óc mình có chút đưa ra. Không biết phải làm sao. Nghe nói ngươi lại có phim mới sắp khai máy à? Vẫn là kể về chuyện ở Thượng Hải. Dương Mịch liên hỏi. Mặc dù Lý Thế Cảnh chưa chính thức khai máy, nhưng đã có không ít tin tức truyền ra. Hiện nay Lý Thế Cảnh quả thực là người lao động gương mẫu của giới giải trí trong nước. Phim nối tiếp phim, hơn nữa còn toàn dùng diễn viên đỉnh lưu hàng đầu. Sau Lưu Thiên Tiên và Lưu Thi Thi, bây giờ lại dùng đến Đường Yên. Bên Đường Yên đương nhiên cũng là do Dương Mịch làm cầu nối. Vì vậy Lý Thế Cảnh muốn quay nội dung gì, nàng đều biết đại khái. Ừ, đúng vậy. Lý Thế Cảnh nói. Có thể cho một người vào được không? Dương Mịch sau đó thăm dò hỏi. Ai vậy? Lý Thế Cảnh hỏi. Hiện tại mới chỉ định nam chính Hồ Ca và nữ chính Đường Yên. Các vai diễn khác vẫn chưa quyết, nhưng chỉ cần Lý Thế Cảnh gửi lời mời, ước chừng minh tinh nào trong giới giải trí cũng sẽ đồng ý, cho dù không có lịch trình cũng sẽ cố gắng sắp xếp. Tân Chỉ Lôi. Dương Mịch nói. Lý Thế Cảnh cũng không ngờ Dương Mịch lại đề cử Tân Chỉ Lôi. Đúng là con khóc mẹ cho bú. Không hổ là đại Mịch Mịch. Ở Lam Tinh, một trong ba nữ chính chính là Tân Chỉ Lôi. Không phải, bên ngoài không phải đồn ngươi và Tân Chỉ Lôi không hòa hợp sao? Lý Thế Cảnh tò mò nói. Dương Mịch là người lao động gương mẫu. Nào là phim điện ảnh, phim truyền hình, sâu tạp kỹ, quảng cáo. Cái gì cũng nhận. Chỉ cần kiếm được tiền. Dù sao thì áp lực của hợp đồng đối cực luôn bao trùm lấy nàng. Lúc đó từng đóng một bộ phim điện ảnh tên là Tú Xuân Đao. Đương nhiên, bộ phim này có hai phần. Dương Mịch và Lưu Thi Thi mỗi người làm nữ chính một phần, diễn một đôi tỉ muội. Nói thật, phim không tệ. Bất kể là cốt truyện hay các cảnh hành động, tiếc là cũng được khen nhưng không ăn khách. Doanh thu phòng vé không khả quan, mà sự tồn tại của hai nữ chính Dương Mịch và Lưu Thi Thi càng không cao, không có điểm gì nổi bật. Dương Mịch là nữ chính một trong hai phần, còn bị vai phụ Tân Chỉ Lôi cho đo bán, hoàn toàn thuộc loại bị đẻ mà dí. Lúc đó độ hot rất cao, Dương Mịch bị chế rêu không ít, còn Tân Chỉ Lôi nhờ một nhát đao chém gây đao của Trương Chấn, mà được mệnh danh là nữ minh tinh võ hiệp số một giới giải trí, anh tư hiên ngang. Thậm chí có người còn khoa trương nói, nàng một đao chém đứt giấc mộng võ hiệp của tất cả nữ minh tinh. Lý Thế Cảnh không ngờ, Dương Mịch lại đề cử một người khiến nàng bị chế giễu. Lòng dạ rộng rãi như vậy sao? Vớ vẩn, ta là người nhỏ mọn như vậy sao? Dương Mịch tức đến mức suýt trợn trắng mắt. Là đại Mịch Mịch có chỉ số EQ và IQ cao. Trong giới giải trí, hầu như không gây thủ chốt oán. toàn là bạn bè. Huống chi Tân Chỉ Lôi không có uy hiếp gì với nàng, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Cho dù nàng ấy nhất thời rất nổi, nhưng cuối cùng nàng ấy không thể vượt qua chính mình. Không nhỏ, rất lớn. Lý Thế Cảnh ha ha nói. Nghe Lý Thế Cảnh nói vậy, Lưu Thi Thi không nhịn được túi đầu nhìn mình một cái, nhất thời có chút tự ti. Dù sao thì về khoản lòng dạ rộng rãi này, chính mình và Đại Mịch Mịch có khoảng cách, nàng thuộc loại bình thường. Đương nhiên, tốt hơn Đường Yên màn hình thẳng. Thế còn tạm được, ngươi nói xem có cho vào không? Dương Mịch Tinh định hỏi. Vào hay không, ngày mai ngươi qua đây tự mình nói chuyện đi. Lý Thế Cảnh trả lời. Hay là tối nay đi? Dương Mịch không biết vì sao, nghe Lý Thế Cảnh nói ra vấn đề vào hay không, trong lòng liền rất cấp bách về chuyện của Tân Chỉ Lôi. Tối nay có chút việc, đang viết kịch bản, không rảnh nói chuyện vào hay không. Lý Thế Cảnh béo nhẹ bàn tay mềm mại của Lưu Thi Thi, sau đó nói, xem ra sau này có cơ hội vẫn phải nói rõ với ba mỹ nhân tiên kiếm, mọi người cùng chơi mặt trược, liên lạc tình cảm mới được, giống như Na Chất và Kim Thần ba người các nàng. Bây giờ hẹn các nàng chơi mặt trược đơn giản như về nhà. Xì, đừng tưởng ta không biết, chắc chắn lại có hồ ly tinh nào ở đó rồi. Dương Mịch thông minh vô cùng. Lý Thế Cảnh viện cớ vớ vẩn, nàng sao có thể không hiểu. Nhưng Lưu Thi Thi rất lúng túng. Mịch Mịch, đừng mắng, hồ ly tinh là ta đây. Được rồi, ngày mai nói chuyện vào. Nói xong, Lý Thế Cảnh liền cúp điện thoại. Sau đó, sau một đêm tâm sự cùng Lưu Thi Thi, Thi Thi đương nhiên được như ý nguyện, lòng vô cùng thỏa mãn. Thi Thi, ngày hôm sau, Lưu Thi Thi viện tường đi ra, bước đi loạn choạng, khập khiễng. Người quản lý cũng là bạn thân Diệp Thanh lập tức tiến lên đỡ. Diệp Thanh là bạn thân của Lưu Thi Thi, hai người quen nhau trong bộ kinh tâm, nàng đóng vai ngọc đàn trong đó. Nhưng sau đó sự nghiệp diễn xuất không có nhiều phát triển, liền làm quản lý kiêm trợ lý thân cận cho Lưu Thi Thi, chăm sóc Lưu Thi Thi, ở bên cạnh Lưu Thi Thi, thỉnh thoảng còn có thể đóng vai khách mời trong các bộ phim của Lưu Thi Thi. Ví dụ như cô nương rất nhuận trong Tú Xuân Đao, lần này Nhất Niệm Quan Sơn cũng có nàng, như vậy cũng rất tốt, coi như là hình với bóng với Lưu Thi Thi, đương nhiên biết rõ những suy nghĩ nhỏ nhặt của nàng. Gần đây Lưu Thi Thi thường xuyên lơ đãng, thỉnh thoảng còn thất thần. Diệp Thanh sau khi biết Lưu Thi Thi đơn phương, cũng luôn muốn khuyên giải Lưu Thi Thi. Thi Thi nhà mình là một đại minh tinh xinh đẹp, ưu tú như vậy, muốn có đàn ông, chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay, có thể xếp hàng đến ba gì sao? Sao lại đi theo con đường tình yêu trong sáng này? Diệp Thanh hoàn toàn không hiểu nổi. Giải quyết xong tâm sự rồi, Diệp Thanh trợn trắng mắt, lắc đầu cạn lời nói. Lại đây, đỡ ta một chút. Lưu Thi Thi nhăn mặt nói. Các ngươi đây là? Diệp Thanh chỉ có thể qua đỡ Lưu Thi Thi. Có vài lời, nàng vẫn kìm lại, không hỏi. Hi hi. Lưu Thi Thi tuy đau, nhưng trong lòng đã vui như mở hội. Bây giờ có thể chuyên tâm đóng phim rồi chứ, cả ngày cứ nghĩ những chuyện bớ bẩn. Diệp Thanh cười nhẹ nói. Thỉnh thoảng nàng nhìn Lưu Thi Thi mà lòng đau như cắt. Bây giờ tốt rồi. Lưu Thi Thi có được sự cổ vũ của tình yêu, cuối cùng cũng có thể tập trung tinh thần rồi chứ. Được rồi, được rồi. Lưu Thi Thi lẻ lưỡi, tinh nghịch nói. Nói thừa, ta cũng biết. Diệp Thanh lại trợn một con mắt xinh đẹp. Thanh nhi tốt nhất. Sau khi lên xe, Lưu Thi Thi cũng trực tiếp qua ôm ấp. Tối qua có phải ngươi chỉ cần vài câu nói bâng cơ là đã giải quyết được tên nhóc đó rồi không? Diệp Thanh hỏi. Ừm, cũng coi như vậy. Lưu Thi Thi nghĩ một chút, cũng không dám chắc. Nhưng chính mình chỉ khóc một lúc, nói những lời mập mờ đó. Dù sao, cuối cùng cũng thuận theo tự nhiên. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đừng chơi quá lửa, tình hình hiện tại của ngươi, không nên công bố những tin đồn tình ái. Diệp Thanh nhắc nhở. Dù sao thì Lưu Thi Thi hiện tại, tình hình không được tốt lắm. Mặc dù nhờ Nhất Niệm Quan Sơn mà nổi tiếng trở lại, nhưng dù thế nào, cũng không thể công bố chuyện tình cảm. Nếu không sẽ dễ mất fan. Ta cũng chưa từng nghĩ đến việc công bố, hơn nữa, hai chúng ta, cũng chưa xác định gì cả. Lưu Thi Thi trả lời. Tình hình gì vậy? Lưu Thi Thi, ngươi điên rồi hả? Diệp Thanh nghe xong, cũng trợn to mắt, không thể tin được. Lưu Thi Thi là một cô gái rất truyền thống, chơi trò tình bạn trên môi. Dù sao, hắn cũng không nói, ta cũng không nói, vài ngày nữa đi, ta sẽ biết chừng mực. Lưu Thi Thi nghiêng đầu nói, hiện tại sớm đã bị sự ngọt ngào làm cho mê muội. Dù sao nàng cũng cảm thấy Lý Thế Cảnh là người đàn ông tốt nhất thế giới. Huống chi Lý Thế Cảnh và Đại Mịch Mịch cũng có quan hệ không rõ ràng. Tóm lại, nàng phải sắp xếp lại. Nhưng nàng phát hiện mình không thể rời xa tên xấu xa này. Đợt, cầu phun đặt. Các vị quan láo ra, cho chút số liệu hoặc bình luận đi. Tiểu tác giả thẳng quá. Thế rồi, quả thật có chút bận, nên cập nhật không nhiều. Chương 88, Dương Mịch giới thiệu Tần Lam, ủy xuống nhận lỗi, cầu phun đặt. Chương 88, Dương Mịch giới thiệu Tần Lam, ủy xuống nhận lỗi, cầu phun đặt. Lao bản ở ngay bên trong. Ngày hôm sau, theo thời gian đã hẹn, Lý Thế Cảnh đến gia hành. Đương nhiên là chuyện gặp mặt Tân Chỉ Lôi. Chỉ là Lý Thế Cảnh vào văn phòng của Dương Mịch, bên trong lại không một bóng người. Ngay lúc Lý Thế Cảnh đang thắc mắc, một đôi tay thon dài trắng non từ phía sau ôm lấy cổ Lý Thế Cảnh. Lý Thế Cảnh phản ứng lại, xoay người một cái, một tay đã bóp lấy cổ họng của Dương Mịch, một cú đẩy mạnh. Cánh tay dài của Lý Thế Cảnh đương nhiên dài hơn Dương Mịch, vì vậy bên Dương Mịch trực tiếp không thể khóa cổ được nữa. Ngươi khụ khụ, ngươi thả ta ra. Mặc dù Lý Thế Cảnh không bóp quá chặt, nhưng Dương Mịch đương nhiên cũng cảm thấy một luồng ngạt thở nhỏ truyền đến. Sau đó điên cuồng đập vào cánh tay Lý Thế Cảnh, tiếp đó lại cố gắng gỡ tay hắn ra. Nhưng sức của nàng sao có thể lớn bằng một người đàn ông tám núi? Hoàn toàn vô ích. Ta còn tưởng là ai, từ phía sau đánh lén ta như vậy, nhất thời có phản ứng tự vệ, xin lỗi, Dương lão bản. Lý Thế Cảnh cười tà mị, sau đó buông tay. Dù sao thì có nhiều kỹ năng võ thuật do hệ thống thưởng, vì vậy gặp bất kỳ nguy hiểm nào, Lý Thế Cảnh đều sẽ có tiềm thức phản kháng trực tiếp. Ngươi muốn chết à? Người ta chỉ muốn đùa với ngươi một chút, lại ra tay đến chết. Dương Mịch ho khăn nói, nhưng không biết vì sao, cảm giác ngạt thở kỳ lạ khi bị bóp cổ này, lại khiến nàng có cảm giác lâng lâng như tiền. Chẳng lẽ mình là một kẻ biến thái? Dương Mịch có chút không dám nghĩ tiếp. Không phải ngươi thích nhất là bị ta hành cho chết đi sống lại sao? Lý Thế Cảnh cười nói, cút đi. Dương Mịch trợn một con mắt xinh đẹp. Mặc dù chính mình quả thật đã nói những lời như vậy, Lý Thế Cảnh cũng không ngờ một Dương lão bản luôn quyết đoán, làm việc dứt khoát, lại cũng chơi trò đoán xem ta là ai trẻ con này. Người đâu? Lý Thế Cảnh sau đó tò mò hỏi. Không phải nói đã hẹn Tân Chỉ Lôi sao? Sao người vẫn chưa đến? Nhớ nhầm giờ rồi, nàng ấy chắc phải một tiếng nữa mới tới, đường đường cũng qua cùng. Dương Mịch ngượng ngùng nói. Dù sao thì giới thiệu nữ diễn viên cho Lý Thế Cảnh, vẫn phải hẹn cả Đường Yên cùng đi. Dương Mịch cũng muốn Đường Yên và Tân Chỉ Lôi nhanh chóng làm quen với nhau. Vậy sao? Lý Thế Cảnh liếc mắt một cái đã nhìn ra Dương Mịch đang nói dối. Tim đập nhanh như vậy, Dương Mịch bị ánh mắt xâm lược của Lý Thế Cảnh nhìn chằm chằm, cộng thêm lúc này đạo lý lớn đã bị nắm trong tay, lại có một cảm giác kỳ diệu trong thoáng chốc. Ngũ quan lập thể, khuôn mặt như tạc, còn có ánh mắt lúc này âm tình bất định, chính tả khó phân. Nhất thời, thật sự khiến Dương Mịch nhìn đến ngây ngẩn. Dần dần hai mắt phủ một lớp sương mù, có chút không biết phải làm sao. Tên nhóc này, sao lại đẹp trai hơn rồi? Hơn nữa còn có một cảm giác khiến người ta khó lòng chống cự. Đây đương nhiên là hiệu quả đến từ từ khóa mị ma. Ngươi muốn làm gì? Dương Mịch rụt rè hỏi. Giọng điệu cũng có chút run rẩy và e thẹn. Nàng không biết mình bị làm sao nữa. Rõ ràng hai người đã trao đổi đủ mọi tư thế, thuộc loại hoàn toàn thẳng thắn với nhau, không hề giữ lại. Nhưng nhìn khuôn mặt như tượng tạc này đang dần tiến lại gần với vẻ trêu chọc, tim Dương Mịch lại đập loạn như nai con, giống như một thiếu nữ lần đầu nếm trái cấm. Ngươi cố ý phải không? Cố ý bảo ta đến sớm một tiếng, đúng chứ? Cho đến khi chóp mũi của Lý Thế Cảnh chạm vào chóp mũi của Dương Mịch, hắn mới hạ thấp giọng, nhẹ nhàng hỏi, mà trong giọng điệu cũng xen lẫn vẻ trêu chọc. Câu nói này cũng khiến hormone của Dương Mịch tăng gọn, tim đập nhanh hơn, mặt đỏ bừng, hơi thở cũng trở nên dồn dập bất thường. Nàng bất giác cảm thấy vô cùng khó chịu, như thể có hàng vạn con kiến đang cùng lúc bò lúc lúc. Nàng gần như sắp ngã quỵ xuống đất. May mà Lý Thế Cảnh một tay đỡ lấy vòng eo mềm mại của Dương Mịch, mới không để Dương Mịch ngã xuống. Mị tỷ, sao lại không cẩn thận như vậy? Ngươi ngã như thế, ta sẽ đau lòng đấy. Lý Thế Cảnh cười xấu xa. Người thả ta ra. Đây là văn phòng, có người vào thì tiêu lời. Dương Mịch chớp chớp đôi mắt hồ ly xinh đẹp, mềm mại không xương, nũng nịu như nước. Văn phòng cũng không phải chưa từng đối kịch bản, lần trước suýt nữa bị Nhật Ba phát hiện, ngươi chính là cố ý đến sớm một tiếng để ta qua, không phải sao? Lý Thế Cảnh lúc này đã trở thành đại ma vương, Dương Mịch biến thành cựu non. Dương Mịch quả thật là cố ý nói sớm một tiếng. Dù sao thì hai người cũng đã một thời gian không gặp. Lý Thế Cảnh vẫn luôn bận rộn, cũng không có thời gian để ý đến Dương lão bản cũng rất bận rộn. Nhưng Dương Mịch vẫn có chút căng thẳng, cộng thêm tư thế bây giờ vô cùng gợi cảm mờ mờ, bị người ta ôm eo, còn bị giữ chặt đạo lý lớn, thật sự không xem kịch bản mới sao? Nếu không lát nữa không có thời gian đâu, ta xem kịch bản rất chậm. Lý Thế Cảnh cười hỏi, thả ta ra, thả ta ra, ta thật sự nhớ nhầm giờ rồi. Dương Mịch cố ý muốn dây ra, nhưng lại thật sự toàn thân mềm nhũn, ngay cả sự chống cự cũng giống như đang liếc mắt đưa tình. Lý Thế Cảnh không quan tâm nhiều như vậy, con hồ ly lẳng lơ này sớm đã nên dạy dỗ rồi, bây giờ miệng ngươi kêu không muốn, lát nữa sẽ là không muốn dừng lại, sau đó trực tiếp thi triển tuyệt học thiếu lâm. Ưng. Dương Mịch hoàn toàn không ngờ Lý Thế Cảnh lại to gan như vậy, nàng đã nói không được rồi, nhưng Lý Thế Cảnh lại trực tiếp không thèm để ý mà ra tay, lát nữa chẳng lẽ phải một bước đến dạ dày. Nhưng khi sự nhiệt tình như lửa đi vào tâm hồn ẩm lạnh, tâm trạng của Dương Mịch lúc này cũng căng thẳng và kích thích đến tột độ. Nói thế nào nhỉ, liên tục nhảy qua nhảy lại giữa kiên quyết không muốn và mau chóng tiếp tục. Cầu xin ngươi có người vào thấy thì không hay đâu. Nói chuyện chính với ngươi đây, lát nữa còn có một người nữa đến. Nghe Đường Đường nói, chỗ ngươi không phải cần ba nữ chính sao? Ta còn có tỷ muội tốt, Tần Lam, nàng ấy cũng muốn qua tìm ngươi nói chuyện. Giọng điệu của Dương Mịch yếu ớt xen lẫn gần như van xin. Nàng bây giờ quả thật rất cần sự giúp đỡ của Lý Thế Cảnh, nhưng cũng rất sợ bị người khác bắt gặp. Tần Lam, Lý Thế Cảnh đương nhiên cũng biết, kinh nghiệm của nàng cũng tương tự như ở Lam Tình. Hiện tại trong thế giới song song này, cũng là một nữ minh tinh từ hạng nhất tụt xuống khoảng hạng 2. Dương Mịch đương nhiên cũng biết một bộ phim toàn nhét người của mình vào là không tốt, nhưng cũng muốn giúp đỡ Tần Lam một tay. Dù sao thì hiện tại Tần Lam quả thật không có vai diễn nào tốt. Hơn nữa Tần Lam cũng là bạn thân của Tân Chỉ Lôi. Liên nhân lúc Tân Chỉ Lôi qua nói chuyện thì bạn cùng nhau đến, cầu xin người ta mà như vậy sao? Quỳ xuống. Lý Thế Cảnh đột nhiên ra lệnh. Nơi này quả thật không thích hợp để đối kịch bản, nhưng hắn lúc này cũng có chút tâm trạng nổi giận. Dương Mịch đương nhiên không dám trái lệnh. Nàng bây giờ sợ chết khiếp, chỉ sợ Lý Thế Cảnh đột nhiên ra tay, bị người khác nhìn thấy thì chết chắc. Bây giờ nếu quỳ xuống dập đầu, quả thật có thể nhanh chóng giải quyết xong mọi chuyện. Sự khó chịu của chính mình tạm thời gác lại, vì vậy lập tức cũng không chút do dự mà quỳ xuống. Tiếp đó thành thạo dập đầu xin lỗi. Nhìn Dương lão bản xinh đẹp đang nghiêm túc dập đầu với mình, Lý Thế Cảnh lập tức càng thêm cao ngạo. Dương lão bản, rất giỏi sao? ai cho ngươi tùy tiện nhét người vào?
Ừ. Dương Mịch cũng gần như bị nghẹn không nói nên lời. Lý Thế Cảnh một bên như bước ve một chú chó nhỏ mà an ủi lời xin lỗi của Dương Mịch, một bên tận hưởng nghi lễ cao nhất của việc dập đầu. Dập đầu sâu, gần như mỗi cái đều dập đến nơi sâu nhất trên trán Dương Mịch. Nhưng Dương Mịch hoàn toàn không dám phản kháng, mặc cho Lý Thế Cảnh yêu cầu tăng tốc độ và lực độ dập đầu, bị ấn gáy ép buộc phải dập đầu. Đúng vậy, xin lỗi cần phải có thành ý. Mịch Mịch. Ngay lúc Dương Mịch cảm thấy việc dập đầu đã đến thời điểm quan trọng, cảm xúc sắp bùng nổ. Ngoài cửa đột nhiên vang lên một tràng ồn ào, rõ ràng là có người đến. Ầm. May mà vào thời khắc mấu chốt, Lý Thế Cảnh cuối cùng cũng chọn tha thứ cho Dương Mịch. Dương Mịch được giải thoát cũng lập tức bịt miệng xông ra khỏi văn phòng. Điều này khiến Đường Yên, Tần Lam và Tân Chỉ Lôi vừa chuẩn bị bước vào có chút không hiểu. Dương Mịch đương nhiên không kịp chào hỏi, bởi vì tình hình hiện tại không tiện nói chuyện. Mịch Mịch nàng ấy. Đường Yên nhìn Lý Thế Cảnh đang ngồi trên sofa, cũng tò mò hỏi, hình như ăn phải thứ gì hỏng rồi, đi nôn một chút. Lý Thế Cảnh mặt không đổi sắc trả lời, không sao, chúng ta nói chuyện. Lý Thế Cảnh nhìn ba người phụ nữ nói. Ba người phụ nữ đến gặp Lý Thế Cảnh, đương nhiên đều đã trang điểm kỹ lưỡng. Đường Yên nổi bật vẻ ngọt ngào, Tân Chỉ Lôi anh khí phong khoáng, Thần Lam đầy quyến rũ. GS, cầu số liệu, cầu các loại bình luận, các vị quan láo ra. Chương 89, Thần Lam vào vai linh tử, đóa lạp giọng điện tử dính tin đồn nhảm. Chương 89, Thần Lam vào vai linh tử, đóa lạp giọng điện tử dính tin đồn nhảm Lý Đạo. Đường Yên và Lý Thế Cảnh vốn là người quen cũ, vì vậy nàng chào hỏi một cách rất tinh lịch. Tân Chỉ Lôi và Thần Lam thì có vẻ hơi câu nệ, dù sao cũng không thân quen. Hơn nữa, Lý Thế Cảnh hiện là đạo diễn thế hệ mới nổi đỉnh nổi đám trong giới giải trí nội địa, không ai có thể sánh bằng. Năng lực lăng xê ngôi sao lại càng vô địch thiên hạ. Tân Chỉ Lôi và Tần Lam đương nhiên đều mong lọt vào mắt xanh của Lý Thế Cảnh. Ta nói sơ qua về bộ phim ta định quay nhé. Lý Thế Cảnh nhìn Tân Chỉ Lôi nói. Vâng, Lý Đạo. Tân Chỉ Lôi gật đầu, lập tức vểnh thai lắng nghe. Câu chuyện của Phồn Hoa cũng khá đơn giản, chủ yếu kể về Thượng Hải những năm 90, nơi đâu cũng là cơ hội và hy vọng. Chàng trai trẻ A Bảo nhờ làn gió cải cách mở cửa và nỗ lực của bản thân đã trở thành một ngôi sao mới nổi trong giới kinh doanh, trở thành nhân vật không ai không biết trên đường hoàng hạ. Từ A Bảo bình thường trở thành bảo tổng, không thể không kể đến sự giúp đỡ hết mình của bậc cao nhân gia thúc, lão bản linh tử của Dạ Đông Kinh và ông tiểu thư của tòa nhà ngoại thương. Khi người phụ nữ bí ẩn Lý Lý bất ngờ xuất hiện trên đường hoàng hạ, một nhà hàng thời thượng sắp khuấy động cả con phố, cũng khiến sự nghiệp vốn đang thuận buồm xuôi gió của bảo tổng trở nên đầy biến động và kinh hoàng. Mối quan hệ giữa hắn và những người xung quanh cũng phải trải qua thử thách chưa từng có. Đường Yên đã được chọn vào vai ông tiểu thư, còn Tân Chỉ Lôi ở Lam Tinh vốn dĩ đã đóng vai Lý Lý. Lần này đến đây cũng là để thử vai Lý Lý. Đạo diễn, ta nghĩ ta chắc chắn có thể đảm nhận được vai Lý Lý. Xin ngài hãy cho ta một cơ hội. Sau khi nghe xong cốt truyện đơn giản, Tân Chỉ Lôi lập tức quả quyết bày tỏ, hy vọng Lý Thế Cảnh có thể cho nàng một cơ hội. Các ngươi nói chuyện thế nào rồi? Đúng lúc này, Dương Mịch sau khi đánh răng xong đã quay lại. Cũng không tệ, vừa rồi ngươi đi đâu vậy? Thấy ngươi vội vội vàng vàng, còn che miệng nữa. Đường Yên tò mò hỏi. Không có gì, uống phải chút sữa hết hạ, vừa hôi vừa canh, ta vào nhà vệ sinh luôn ra. Dương Mịch mặt không đổi sắc nói dối, nhưng đương nhiên cũng nhân lúc mấy người không để ý liếc xéo Lý Thế Cảnh mấy cái. Tên khốn này, lần nào cũng lừa mình mấy kiến thức làm đẹp, nói rồi tê in có thể tái tạo ra, cũng không biết thật giả thế nào. Mịch tỷ, lần sau phải chú ý xem hạn sử dụng nhé, uống sữa hết hạn dễ bị ngộ độc lắm. Lý Thế Cảnh nhìn Dương Mịch với vẻ trêu chọc. Các ngươi tiếp tục đi. Dương Mịch lập tức ngồi xuống. Lý Thế Cảnh đương nhiên cũng hỏi Tân Chỉ Lôi đủ loại câu hỏi. Bất chợt, hắn cảm nhận được một cảm giác mềm mại ấm áp bất ngờ ập đến từ bên dưới. Hóa ra là một bàn chân ngọc ngà bọc trong tất lụa đen trong suốt đang giở trò dưới gầm bàn. Ngoài Đại Mịch Mịch ra thì còn có thể là ai được nữa? Dương Mịch lại nghịch ngợm rồi. Ai bảo Lý Thế Cảnh trêu chọc nàng làm gì? Cho nên Dương Mịch chỉ có thể dùng cách này để trả thù. May mà dưới gầm bàn, đôi chân dài của mấy cô gái kia đều khá yên phận, nên hành động nhỏ của Dương Mịch mới không bị phát hiện. Nhưng Dương Mịch cứ dùng chân ngọc cọ qua cọ lại như vậy, đương nhiên khiến Lý Thế Cảnh nổi giận. Ta thấy ngươi đúng là thiếu đòn rồi. Lý Thế Cảnh sau đó liếc nhìn Dương Mịch bằng ánh mắt đầy ẩn ý đốt sống lưng thông thẳng rồi mà vẫn không nhớ lời sao. Nhưng Dương Mịch lại cố tình dùng ánh mắt nghịch ngợm hơn, còn là kiểu rất khiêu khích, như thể đang nói, đến đây, giết ta đi, giết ta thật mạnh vào, có giỏi thì đến ngay bây giờ đi. Bàn chân ngọc cũng càng lúc càng trêu chọc dữ dội hơn. Lý Đạo, vai linh tử kia, ngài xem, có thể cho ta thử được không? Sau khi nói chuyện xong với Tân Chỉ Lôi, Tần Lam cũng chuẩn bị tự để từ mình. Trước đó Dương Mịch cũng đã nói trước, mục đích nàng đến đây đương nhiên không phải để đi cùng Tân Chỉ Lôi, mà cũng muốn tranh thủ cơ hội. Vai linh tử ở Lam Tinh vốn là của Ma Y Thề Lợi, nhưng nếu Tần Lam muốn, hắn cảm thấy cũng có thể thử. Dù sao về nhan sắc hay diễn xuất, Tần Lam cũng không thua kém Ma Y Thề Lợi chút nào. Được thôi. Lý Thế Cảnh gật đầu. Cảm ơn Lý Đạo, cảm ơn Lý Đạo. Tần Lam đương nhiên lập tức cảm ơn. Mấy ngày sau, buổi họp báo khai máy đương nhiên cũng diễn ra đúng kế hoạch. Hồ Ca là nam chính, Đương Yên, Tần Lam, Tân Chỉ Lôi là ba nữ chính. Giám đốc đài truyền hình Thượng Hải cũng đích thân đến ủng hộ. Điều này đương nhiên đại diện cho một loại thực lực khác. Phim truyền hình được chính giám đốc đài đích thân bảo trợ cơ mà. Kịch bản vừa nộp lên, quy trình phê duyệt đều được ưu tiên đi lối riêng. Trong phút chốc,
các tin tức về Phồn Hoa lập tức được đẩy lên top tìm kiếm. Hơn nữa Lý Thế Cảnh còn định vị bộ phim này là phim truyền hình nghệ thuật chất lượng cao. Mỗi cảnh quay đều đậm chất nghệ thuật, cũng đã dấy lên một cuộc thảo luận sôi nổi. Dù sao những bộ phép giả mạo trước đây đều thuộc loại náo tàn, đạo diễn và biên kịch bình thường đều có thể xử lý được. Còn những bộ như Mộng Hoa Lục và Nhất Niệm Quan Sơn cũng không liên quan gì đến nghệ thuật. Lý Thế Cảnh nhiều nhất cũng chỉ có địa vị tương đương với các đạo diễn như Vu Trấn và Quách Tiểu Tứ, có thể liên tục lăng xê người khác nổi tiếng. Vậy mà lần này Lý Thế Cảnh lại định tấn công thẳng vào thị trường nghệ thuật. Đa số các bộ phim được gọi là phim nghệ thuật, thực ra đều là lô vốn kiếm danh tiếng, thực sự có thể kiếm tiền không nhiều. Hơn nữa Lý Thế Cảnh có nắm bắt được hai chữ nghệ thuật hay không cũng có nói. Nếu nói Lý Thế Cảnh bay thêm một bộ phim cổ trang hay đô thị nào đó, thì chẳng có chút rủi ro nào. Nhưng lần này, điều khiến Lý Thế Cảnh bị mọi người bàn tán nhiều hơn lại là việc chọn diễn viên của hắn. Bây giờ cộng thêm một Đường Yên, hắn coi như đã hợp tác với cả bốn mỹ nhân tiên kiếm. Tuy chỉ đóng chung một bộ phim với Dương Mịch, nhưng ba người còn lại đều đã trở thành cảnh nữ lang. Nhưng ấn tượng sâu sắc mà Đường Yên để lại cho mọi người trước đây vẫn là hình tượng ngốc nghếch, ngọt ngào, điên điên cùng cùng. Dù sao ngoài vai Tử Huyên ra, trong mấy bộ phim nữ chính khác của nàng đều là hình tượng này. Hơn nữa, bình thường khi đối mặt với phỏng vấn, nàng cũng luôn tỏ ra ngây ngô như vậy, cho nên có thể đảm nhận được phim truyền hình thể loại nghệ thuật hay không, thực sự rất đáng để chờ xem. Còn về Tân Chỉ Lôi, mọi người lại có ấn tượng khá tốt về nàng. Nàng quả thực trông rất phóng khoáng, lại có khí chất kiêu ngạo của người làm nghệ thuật. Còn Tần Lam Ư mọi người gần như đã quên mất nữ diễn viên hạng A một thời này rồi. Về phía Lý Thế Cảnh, hắn cũng đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho việc bay Phồn Hoa. Ngoài việc phải trao đổi về diễn xuất và kịch bản với các diễn viên chính, còn phải lên kế hoạch hoàn chỉnh với những người phụ trách ánh sáng, quay phim và các bộ phận khác, đảm bảo mỗi cảnh quay đều đạt tiêu chuẩn nghệ thuật. Điều này đòi hỏi sự hợp tác và phối hợp của tất cả các bộ phận. Dù sao thì các chi tiết của Phồn Hoa đều rất cầu kỳ. Vương Mặc Kính đã quay mất 3 năm, còn Lý Thế Cảnh dự định hoàn thành trong nửa năm. May mà có sự hỗ trợ của các từ khóa hệ thống, Lý Thế Cảnh là một người toàn năng. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được một tin đồn nhảm trên Hot Seat ập Tần Lam bất ngờ trở thành một trong ba nữ chính. Dương Mịch giới thiệu, Lý Thế Cảnh hết lời ủng hộ đến mức hẳn cả giọng đinh, tin đồn nhảm thành sự thật. Nhưng không ngờ, đêm trước ngày khai máy, Tần Lam lại dính một tin đồn nhảm trên Hot Seat ập. Nguyên nhân chính là do giọng của Tần Lam. Sau buổi họp báo hôm đó, Tần Lam cũng ngày đêm nghiên cứu kịch bản. Dù sao nàng cũng không muốn phụ lòng tin của Lý Thế Cảnh, vì quá căng thẳng, giọng nàng khẩn đặc. Sau đó, khi bị phóng viên bắt gặp trên phố, nói chuyện vài câu, liền lập tức lên Hot Seat ập. Giọng này ta cười chết mất chuyện gì vậy, đây là đổi giọng sau khi được Lý Đạo hết lời ủng hộ sao? Chất giọng của hắn mang theo một loại âm thanh điện tử, nhưng lại nghe vô cùng tự nhiên. Sau đó, Tần Lam bị cư dân mạng trêu chọc, đặt cho biệt danh đó là giọng điện tử. Hơn nữa, nàng lại nhận được vai diễn một cách khó hiểu. Mọi người đương nhiên cũng đồn đoán xôn xao. Tuy mọi người đều biết Tần Lam và Dương Mịch là tỷ muội tốt, nhưng đột nhiên khản giọng thì có chút thú vị rồi. Lập tức có người liên tưởng đến, Tần Lam để có được vai diễn, chắc chắn đã phải trả giá, cũng giống như đầu gối bị thương vậy. Nếu không sao có thể nhận được vai diễn của Lý Thế Cảnh, một minh tinh nữ hết thời như nàng dựa vào cái gì chứ? Lý Đạo, ta vẫn còn chút vấn đề nên đến tìm ngài trao đổi. Trong phòng, Tần Lam mặc một chiếc váy dài hai dây màu đen, có chút ngượng ngùng nói, vì thường xuyên đến hỏi Lý Thế Cảnh, cộng thêm mấy ngày nay giọng nàng lại điện tử như vậy, giống như bị đôn an, trên mạng lại nói mình là vì được Lý Thế Cảnh hết lời ủng hộ, giọng mới khản, ít nhiều cũng có chút xấu hổ. Vóc dáng của Tần Lam quả thực không chê vào đâu được, như một cái giá treo quần áo di động, vòng eo con tiến, eo A4, cùng với vòng một đầy đạn. Vẻ đẹp của nàng không phải kiểu yêu kiều hay kiêu ngạo, mà là sự tri thức và tao nhã của một người tỷ tỷ hàng xóm. Mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ quyến rũ. Đợt, cầu đặt hết, các vị quan láo ra. Chương 90, đoá lạp giọng điện tử Tần Lam, vỡ nát quáng giọng. Chương 90, đoá lạp giọng điện tử Tần Lam, vỡ nát quáng giọng. Vấn đề gì? Tuy Lý Thế Cảnh đã chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe Tần Lam mở miệng nói, giọng khan khàn pha chút nghiêm túc, vẫn không nhịn được muốn bật cười. Cuối cùng đương nhiên cũng nhịn được. Lý Đạo, ngài cũng cười ta. Tần Lam có chút tủi thân nói, mình là vì muốn nghiền ngẫm cách diễn vai linh tử, mới bị nóng trong người, bị người ta gọi là đoá lạp giọng điện tử. Chính nàng cũng thấy buồn cười. Không phải, đột nhiên nghĩ đến chuyện buồn cười, ngươi tiếp tục đi. Lý Thế Cảnh xua tay, lập tức kiểm soát biểu cảm của mình. Hay là thế này, ta thay trang phục, rồi ta nhảy cho ngài xem. Tần Lam nói, linh tử là lão bản của vũ trường Dạ Đông Kinh. Tuy không có cảnh nàng nhảy, nhưng nàng cảm thấy mình phải biết, nếu không sẽ không có được khí chất phong trần đó. Dù sao trước đây Tần Lam đều đóng phim tình cảm, chưa từng đóng vai diễn điều này. Tần Lam muốn để Lý Thế Cảnh xem mình có thể đạt được yêu cầu của hắn hay không. Được. Lý Thế Cảnh gật đầu. Tần Lam lập tức đứng dậy đi thay đồ. Rất nhanh, Tần Lam đã bước ra. Váy trắng ngắn hai dây bên mèo, tất ra chân và một đôi giày cao gót màu xanh tím. Lý Thế Cảnh nhìn mà cảm thấy máu nóng dâng trào. Trời ạ, hoàn toàn là một đại tỷ tỷ tri thức đầy quyến rũ. Quá ngự tỷ rồi. Chủ yếu là đôi chân này. Quá chói mắt rồi. Sao lại nhìn ta như vậy? Tần Lam thấy Lý Thế Cảnh nhìn mình chằm chằm, đương nhiên cũng rất vui. Dù sao thì người phụ nữ nào lại không muốn thu hút ánh mắt của đàn ông chứ? Huống chi còn là một đại soái ca như vậy. Bộ đồ này rất đẹp, thực sự rất hợp với ngươi. Lý Thế Cảnh thẳng thắn khen ngợi. Đẹp sao? Nghe Lý Thế Cảnh nói vậy, Tần Lam lập tức vui vẻ xoay một vòng. Để Lý Thế Cảnh có thể ngắm nhìn mình từ mọi góc độ. Ta váy từ từ bay lên, vô cùng mờ ảo, còn có một mùi hương đặc biệt thoang thoảng. Ừ. Cổ họng Lý Thế Cảnh cũng không nhịn được mà nuốt nước bọt. Được rồi, thử bay đi. Tần Lam cười khúc khích, nháy mắt một cách tinh nghịch và quyến rũ. Ừm. Lý Thế Cảnh gật đầu. Sau đó Tần Lam đương nhiên cũng bắt đầu nhảy điệu nhảy của bến Thượng Hải. Không tệ, nhưng động tác kẹp chân này có thể quyến rũ hơn một chút. Lý Thế Cảnh ra hiệu. Cùng một động tác, sức biểu cảm của các diễn viên khác nhau đương nhiên cũng khác nhau. Giống như cái tát ngược tay của Tinh Gia dành cho người mù, vô cùng kinh điển. Nhưng không phải ai cũng có thể làm ra động tác vừa buồn cười vừa là chuyện thường ngày trong cuộc sống như vậy. Thứ này rất khó giải thích. Lý Thế Cảnh có từ khóa hệ thống hỗ trợ, đối với vũ đạo đương nhiên cũng rất tinh thông. Vậy thử lại, có phải thế này không? Tần Lam làm theo lời Lý Thế Cảnh, lập tức kẹp chân lại. Mà dáng vẻ của nàng lại có chút giống với động tác kẹp chân kinh điển của Mạ Dị Lìn Mòn Rồ. Sao vậy, ta kẹp không đẹp sao? Tần Lam nhìn Lý Thế Cảnh im lặng, liền có chút kỳ lạ hỏi. Không, kẹp rất đẹp, cảm giác có chút giống Mạ Dị Lìn Mòn Rồ. Lý Thế Cảnh khen ngợi. Vì, Lý Đạo, miệng cũng ngọt thật, nói ta đẹp như vậy sao? Tần Lam che miệng cười. Mà mỗi cái nhíu mày, nụ cười của nàng đều toát lên vẻ quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành. Nóc nhà của phụ nữ trưởng thành có lẽ là nói về những người phụ nữ như Tần Lam. Trưởng thành và lẳng lơ hoàn toàn không thể đánh đồng. Trưởng thành là một loại khí chất, giống như nóc nhà của góa phụ là Lưu Thị, cũng là một đạo lý. Lam Thị, ta cảm thấy một mỹ nữ như ngươi thực sự rất hợp đóng phim nghệ thuật kiểu này. Lý Thế Cảnh tiếp tục khen ngợi. Được rồi, Lý Đạo, đừng khen nữa ta sẽ tiêu ngạo mất, ta tiếp tục đây. Tần Lam cũng bị Lý Thế Cảnh khen đến ngại ngùng, nhưng trong lòng lại rất vui. Ta kẹp thế này được chứ? Tần Lam lập tức lại làm một động tác kẹp chân. Rất tốt, rất tốt. Lúc này sự chú ý của Lý Thế Cảnh đương nhiên đều dồn vào đôi chân đẹp đó. Chỉ có thể nói đôi chân đẹp này kẹp thế nào cũng không quá đáng. Dù sao đôi chân này tròn trịa đầy đặn, mềm mại mịn màng. Ta nhảy thêm một điệu cho ngài xem. Tần Lam cười nói. Sau đó, đèn trong nhà Lý Thế Cảnh được Tần Lam điều chỉnh tối đi một chút. Không khí tự nhiên cũng được đẩy lên. Nói thế nào nhỉ? Thân hình hoàn hảo kiêu ngạo này càng trở nên bắt mắt hơn. Nhảy múa hay đấy. Lý Thế Cảnh đột nhiên cũng cảm thấy nhảy múa không tệ. Là một tiết mục rất giúp vui. Chỉ là không biết người phụ nữ trưởng thành này định nhảy điệu gì cho mình xem. Tần Lam cười duyên với Lý Cảnh Hành, rồi cố tình quay lưng lại với Lý Cảnh Hành, tạo ra một cảm giác bí ẩn khó tả. Lúc này Lý Thế Cảnh cuối cùng cũng hiểu tại sao các vị vua chúa lại vì rượu trẻ mà bê trễ triều chính. Nếu mình là hoàng đế, gặp phải phi tần như Tần Lam, chắc cũng mấy ngày không nỡ ra khỏi cung. Sau đó Tần Lam bắt đầu nhẹ nhàng lắc lư, vòng eo linh hoạt như rắn nước, thỉnh thoảng quay đầu lại cười duyên, cũng khiến Lý Thế Cảnh hiểu thế nào là liếc mắt đưa tình. Sau khi điệu nhảy giúp vui mãn nhãn kết thúc, Lý Đạo, ngài đã giỏi nhảy như vậy, chúng ta nhảy đôi đi. Nói rồi, Tần Lam cũng chủ động đến mời. Lý Thế Cảnh đương nhiên cũng biết điệu nhảy giao tiếp tiểu thượng hải cũ. Sau đó, hai người bắt đầu nhảy. Một bản nhạc kết thúc, là màn kết thúc kinh điển nhất của điệu nhảy giao tiếp. Tần Lam ngả người ra sau, Lý Thế Cảnh một tay đỡ eo, một tay nâng chân, bốn mắt nhìn nhau. Không khí đã đến mức này rồi. Hồi lâu, tiểu đệ đệ, kỹ năng hôn không tệ nha. Tần Lam liếm môi đầy lưu luyến, sau đó nháy mắt nói. Sau khi có tình bạn thuần khiết gắn kết, cách xưng hô của Lý Thế Cảnh cũng từ Lý Đạo tôn kính biến thành tiểu đệ đệ. Tiểu đệ đệ, người coi thường ai vậy? Lý Thế Cảnh khẽ hừ một tiếng. Tưởng tám mũi bụng của mình là để chứ à? Hơn nữa khôn huynh của mình cũng không nhỏ đâu. Nhưng ngươi định cứ nâng ta thế này mãi à? Tần Lam bực bội nói. Ồ, quên mất. Lý Thế Cảnh cười ngượng. Sau đó trực tiếp bế công chúa, bế Tần Lam lên. A-i-i-a, tiểu đệ đệ, ngươi định làm gì vậy? Tần Lam mặt mày xuân sắc hỏi. Sau màn khiêu vũ nóng bỏng này, Tần Lam đương nhiên đã có chút cảm giác vi diệu. Nhưng bị Lý Thế Cảnh bế lên như vậy, tuy biết hắn sắp làm gì, nhưng vẫn phải trêu chọc hắn một chút, giả vờ có chút sợ hãi. Đây chính là lợi thế của ngự tỷ, rất biết cách tán tỉnh. Để ngươi biết ta không còn là tiểu đệ đệ nữa. Lý Thế Cảnh nhướng mày nói. Không phải tiểu đệ đệ. Thật sao? Vậy ta có chút mong đợi rồi. Nói cho ngươi một bí mật, thực ra hôm đó ta biết ngươi đã làm gì trong văn phòng mình mình. Còn nữa, nàng ấy trêu ngươi dưới gầm bàn ta cũng thấy hết. Tần Lam nghiêng đầu, sau đó cười tà mị. Hóa ra hôm đó Dương Mịch vội vàng chạy ra ngoài, nàng đã đoán được chuyện gì xảy ra. Tiếp đó là màn trêu chọc bằng đôi chân dài ghen tuông của Dương Mịch, nàng cũng đã phát hiện ra. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Lý Thế Cảnh cười hỏi. Xem biểu hiện của ngươi, tiểu đệ đệ, ngươi cũng không muốn chuyện của ngươi và Mịch Mịch bị người khác biết chứ? Tần Lam ghé sát lại, hơi thở thơm như hoa lan. Ta nhất định sẽ biểu hiện tốt, Lam tỷ. Lý Thế Cảnh sau đó liền bế Tần Lam vào phòng mình, ném lên chiếc giường lớn mềm mại. Ngươi thật thô lỗ, nhưng ta rất thích. Tần Lam bị Lý Thế Cảnh ném như vậy, lập tức lật người lại, tạo dáng quý phi nằm. Đinh, chúc mừng ký chủ, nhận được từ khóa rơi ra từ Tần Lam thiên lại chi âm, từ khóa vàng thành thạo các kỹ năng ca hát siêu việt và giọng hát tuyệt đẹp đinh. Phát hiện ký chủ có từ khóa giống nhau đinh, đang tổng hợp từ khóa đinh, chúc mừng ký chủ nâng cấp từ khóa thành công, ta là ca thần, từ khóa bảy màu có kỹ năng ca hát đẳng cấp thế giới và giọng hát vô song, chinh phục lòng người. Ngày hôm sau, phồn hoa chính thức khai máy. Tần Lam mặt mày mệt mỏi, chỉ muốn bịn tường mới đứng bước được. Nàng rất hối hận về những lời nói hôm qua. may mà không có cảnh quay của nàng và bất cứ ai nói chuyện với nàng, nàng chỉ có thể xua tay, sau đó chỉ vào cổ họng. Đóa lạp giọng điện tử trực tiếp biến thành đóa lạp cầm, không còn cách nào khác. Tối qua đã hét quá nhiều lời thoại, cảm giác như quãng giọng đã hoàn toàn vỡ nát. Đợt, cảm ơn các đại lao đã ủng hộ dữ liệu, cảm ơn, cầu đặt hết nhé. Chương 91, Trương Thiên Ái tiếp nhận mảng ép ra mạ, Dương Mịch gọi điện nhắc nhở. Chương 91, Trương Thiên Ái tiếp nhận mảng ép ra mạ, Dương Mịch gọi điện nhắc nhở. 3 tháng quay phim gian khổ, đương nhiên cũng khiến cả đoàn phim phát điên. Chủ yếu là Lý Thế Cảnh tuy không bay bổng như Vương Mặc Tính, không cung cấp kịch bản cho diễn viên, nghĩ đến đâu quay đến đó, nhưng yêu cầu cho mỗi cảnh quay cũng không hề kém cạnh về độ khắt khe, cần phải đạt đến tiêu chuẩn nghệ thuật 100%. Điều này rất thử thách thực lực tổng hợp của diễn viên. Vì vậy đôi khi một cảnh quay cần phải quay lại hàng trăm lần mới có thể đạt được yêu cầu của Lý Thế Cảnh. Điều này đối với một người luôn đóng phim chất lượng cao như Hồ Ca cũng có chút không chịu nổi. Dù sao trước đây cũng chưa từng gặp kịch bản yêu cầu cao như vậy. Tuy diễn xuất của hắn không tệ, nhưng cũng cần phải bị nở dê liên tục. Nhưng hắn lại không có quá nhiều cảm xúc, tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của Bạo Quân phim trường. Ngoài ra thuốc của Lao Hí Cốt Du lão gia tử ra, ngược lại Đường Yên lại có số lần nở dê ít hơn. Tuy Bông Tiểu Thư do Đường Yên đóng không phải kiểu ngốc nết ngọt ngào như trước, nhưng ít nhiều cũng có chút phù hợp với bản chất của Đường Yên, tính cách điên điên khùng khùng, phóng khoáng. Vì vậy Đường Yên diễn khá thuận tay. Tân Chỉ Lôi và Tần Lam thì khổ sở hơn, đặc biệt là Tân Chỉ Lôi bị thiết kế rất nhiều cảnh quay cận mặt lạnh lùng, cao ngạo, cần phải chính xác đến từng khung hình khí chất toát ra từ ánh mắt. Vì vậy thường xuyên bị Lý Thế Cảnh gọi dừng lại. Lý Thế Cảnh cũng thực sự cảm nhận được sự lợi hại của Vương Mặc Kính. Dù sao mình cũng coi như sao chép hoàn toàn, cộng thêm sự hỗ trợ của các từ khóa hệ thống, mà vẫn cảm thấy rất mệt, huống chi là người thường. Vì vậy những diễn viên này theo mình cũng coi như chịu khổ chịu rồi. Ước chừng Hồ Ca và Tân Chỉ Lôi mấy người đều cảm thấy sắp phát điên. Còn về việc có chửi mình sau lưng hay không, Lý Thế Cảnh cũng không quan tâm. Thần Lam Ư, Lý Thế Cảnh cũng hoàn toàn không cho nàng cơ hội. Nếu không đang quay phim mà biến thành đóa lạp giọng điện tử thì làm thế nào? Lão bản, ngài thực sự định để ta toàn quyền phụ trách mảng ép ra mạ này sao? Sau một hồi trao đổi thấu đáo và cởi mở, Trương Thiên Ái quấn khăn tắm trắng, có chút không thể tin được nhìn Lý Thế Cảnh hỏi. Ừm, đúng vậy, sao, cảm thấy mình không làm được. Lý Thế Cảnh béo mũi Trương Thiên Ái, cương chịu nói. Dù sao Trương Thiên Ái cũng đã ở bên cạnh mình, chịu thương chịu khó rất lâu rồi, cũng thực sự không có vai diễn nào phù hợp cho nàng. Vì vậy Lý Thế Cảnh muốn nàng chuyên phụ trách mảng ép giả mạ cho mình. Bây giờ trong tay không phải có Bạch Lộc, Triệu Lộ Tư mấy người sao? Cứ bắt đầu từ ép giả mạ trước. Dù sao mỗi bộ phim cũng chỉ đầu tư vài triệu, là có thể thu về vài chục triệu. Bất kể là kênh phát sóng hay quảng cáo, đều có sẵn. Hơn nữa Trương Chiết cũng có thể rút, vấn đề không lớn. Đến lúc Bạch Lộc và Triệu Lộ Tư trưởng thành, rồi từ từ để các nàng đóng những bộ phim có chất lượng hơn, trở thành tiểu hoa. Đây là cái bản, sau này ngươi là đạo diễn, cứ làm theo cách ta đạo diễn trước đây là được, có gì không hiểu có thể hỏi ta. Nói rồi, Lý Thế Cảnh đưa kịch bản cho Trương Thiên Ái. Một bộ là Liệt Hỏa Quân Giáo, bộ phim giúp Bạch Lộc nổi tiếng ở Lam Tinh, chủ yếu là đóng vai một cô gái giả trai. Một bộ khác là Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn, là bộ phim giúp Triệu Lộ Tư được công chúng biết đến, kể về câu chuyện trưởng thành của một cô gái điên điên cùng. Cốt truyện đều khá đơn giản, dễ quay. Đối với Bạch Lộc và Triệu Lộ Tư mà nói, chắc cũng phù hợp. Vậy ta thử xem, có gì không hiểu sẽ đến hỏi ngài. Trương Thiên Ái nhận kịch bản, gật đầu nói. Nhiệm vụ này nàng cũng vui vẻ chấp nhận. Dù sao cũng là một bước chuyển mình, trở thành đạo diễn web giả mạo, cũng coi như một sự lột xác ngoạn mục. Đúng lúc này, điện thoại của Lý Thế Cảnh reo lên. Nhìn thấy là Dương Mịch gọi đến. Thời gian này, Dương Mịch cũng đang bay khắp nơi và chuẩn bị cho phim mới. Vì vậy hai người ít liên lạc. Sao vậy? Dương lão bản. Lý Thế Cảnh lập tức nghe máy, mà Trương Thiên Ái cũng lập tức ngoan ngoãn bắt đầu dọn dẹp những việc chưa hoàn thành lúc nãy. Gần đây kín tiếng quá nhỉ, Lý đạo, cũng không liên lạc với ta nữa, tối nay lại ở nhà hồ ly tinh nào vậy? Dương Mịch nói giọng chua ngoa. Đâu có, ngày nào cũng quay phim, mệt chết đi được. Lý Thế Cảnh nhướng mày nói. Nhưng Trương Thiên Ái lại dùng ánh mắt biểu thị sự phản đối. Dù sao hồ ly tinh mà Dương Mịch nói chính là mình. Nhưng lúc này, nàng không có thời gian để lý luận. Đúng rồi, bên Vương Trung Lỗi có động thái rồi, ngươi biết không? Dương Mịch sau đó quan tâm hỏi. Nàng dù sao cũng là người phụ nữ đã đặt nửa chân vào giới tư bản, vì vậy tin tức trong giới vẫn khá nhạy bén. So với một con rồng mạnh bị cô lập như Lý Thế Cảnh, vẫn biết nhiều chuyện hơn. Sao vậy? Muốn phong sát ta sao? Lý Thế Cảnh thờ ơ nói. Phải nói rằng, về mặt lời thoại, Trương Thiên Ái quả thực tiến bộ thần tốc, khiến hắn suýt nữa đã phải trầm trồ khen ngợi. Cũng không phải, ngươi có giám đốc Trần bảo trợ, người ta sao có thể phong sát ngươi được? Dương Mịch có chút ghen tị nói. Lý Thế Cảnh hiện tại, bối cảnh chính thức không phải dạng vừa. Phồn hoa từ khi bắt đầu quảng bá, luôn được bao phủ bởi một lớp màn bí ẩn. Đài truyền hình Thượng Hải cũng hết sức quảng bá, cộng thêm dàn diễn viên, dưới nhiều yếu tố đan xen, bộ phim này đã trở thành bộ phim truyền hình được khán giả mong đợi nhất. Vậy hắn có thể làm được trò chống gì? Lý Thế Cảnh hỏi. Nếu đã không thể phong sát một bộ phim truyền hình năng lượng tích cực có sự bảo trợ chính thức như của mình, Vương Trung Lỗi muốn làm gì? Không lẽ định dùng thực lực để đánh bại mình? Nhưng hắn đoán đúng thật. Hắn đã hợp tác với bên Lệ, nghe nói là một bộ phim cổ trang, mời Hoắc Kiến Hoa và Châu Tấn làm diễn viên chính. Ước chừng là định canh đúng thời điểm để đối đầu với bộ phồn hoa này của ngươi. Dương Mịch sau đó nói, Hoắc Kiến Hoa, Châu Tấn, Lý Thế Cảnh khẽ nhíu mày. Đương nhiên không phải vì hai người bọn hắn, mà là lúc này muốn cho Trương Thiên Ái một phản hồi tích cực. Hoắc Kiến Hoa được xem là nam diễn viên cùng cấp với Hồ Ca, thời kỳ đầu đóng phim thần tượng ở Đài Loan, còn được mệnh danh là một trong tứ mỹ thiên ai. Sau đó gia nhập Đường Nhân, một vai tử trường khanh trong Tiên Kiếm 3, coi như đã giúp hắn đứng vững trong giới giải trí nội địa. Tiếp đó còn hợp tác với Lưu Thi Thi và Đường Yên, về độ nổi tiếng và sức ảnh hưởng, đương nhiên không thua kém Hồ Ca. Còn về Châu Tấn thì lại là một nữ diễn viên hạng nặng, sau khi nổi tiếng với vài bộ phim truyền hình chất lượng cao, liền được tư bản hết lòng lăng xê, bước chân vào giới điện ảnh, với hình tượng linh hoạt và diễn xuất siêu việt, vững vàng trở thành đại hoa lưu lượng, cùng cấp với Song Băng, Đương Yên, Thần Lam, Tân Chỉ Lôi ba người gộp lại, thực sự cũng không bằng một mình nàng. Hiện đang ký hợp đồng với Hoa Nghị và còn có cổ phần. Đúng vậy, chắc là một bộ phim cung đấu cổ trang, tên là Như Ý Chuyện thì phải. Dương Mịch nói, thực ra trên mạng đều có thể tra được thông tin, nhưng chủ yếu là Lý Thế Cảnh gần đây quá bận, tập trung vào việc quay phồn hoa, vì vậy không quan tâm đến thế giới bên ngoài. Ở Lam Tinh, bộ phim nổi tiếng nhất của Lẹt đương nhiên là Chân Hoàn Chuyện, được mệnh danh là có thể nuôi Lẹt cả đời. Sức ảnh hưởng và tỷ suất người xem còn lập nên kỷ lục huy hoàng thời đó. Sau này dù giả lão bản bỏ trốn, Lẹt cũng không sa thải nhân viên hay không trả được lương, đương nhiên là nhờ vào tiền bản quyền phát sóng hàng năm của Chân Hoàn Chuyện mà sống sung túc. Cư dân mạng đều trêu rằng, chỉ cần giả lão bản không quay lại, Lẹt còn có thể dựa vào Chân Hoàn Chuyện để chống đỡ thêm vài chục năm nữa. Tình hình ở thế giới song song này cũng tương tự, Chân Hoàn Chuyện là của Lẹt. Vì vậy, Vương Trung Lỗi mới mời Lẹt cùng nhau quay một bộ phim cùng đấu. Chỉ cần dựa vào danh nghĩa liên kết với Chân Hoàn Chuyện của Lẹt, ước chừng đã có thể quảng cáo miễn phí một phen rồi. Huống chi Lý Thế Cảnh đã từ chối bọn hắn mấy lần, cũng khiến giả lão bản và Cam Vị khó chịu từ lâu. Nếu Vương Trung Lỗi muốn đối đầu với Lý Thế Cảnh, bọn hắn đương nhiên phải rút một tay. Tên hề nhảy nhót. Lý Thế Cảnh nghe Vương Trung Lỗi và Lẹt định hợp tác quay Như Ý Chuyện, suýt nữa đã bật cười, lại dám lấy một bộ phim truyền hình bị vạn người khinh bỉ để đối đầu với phồn hoa chất lượng cao của mình. Bộ phim này ở Lam Tinh được gọi là Họa Tớ Lù của Hoắc Kiến Hoa và Châu Tấn. Hoắc Kiến Hoa đóng vai một hoàng đế cha nam, được đặc biệt danh là Cha Cha Long, và vì bộ phim này phát sóng, hắn đã bị loại khỏi hàng ngũ mỹ nam, còn mất vô số fan. Hoắc Kiến Hoa chắc cũng có ý định muốn chết khi nhận bộ phim này, còn Châu Tấn trong bộ phim này còn bị cư dân mạng chế giễu là không giữ được danh tiếng cuối đời. Nếu không đóng bộ phim này, diễn xuất của Châu công tử vẫn được mọi người công nhận. Dù sao trong giới điện ảnh, diễn xuất của Châu công tử vẫn đáng khen. Sau khi đóng bộ phim này, mọi người cảm thấy diễn xuất của Châu Tấn quá tệ, lúc đó bị chửi rất thảm. Tuy Chân Hoàn Chuyện và Như Ý Chuyện là cùng một tác giả, cùng dàn diễn viên và đội ngũ sản xuất hoành tráng, cùng thể loại phim truyền hình, nhưng Như Ý Chuyện lại thất bại thảm hại. May mà Tân Chỉ Lôi bây giờ đang ở đoàn phim phồn hoa cùng mình. Nếu không ở Lam Tinh, Tân Chỉ Lôi cũng nhận một vai trong đó, cùng nhau mất mặt. DS, cầu đặt hết nhé. Chương 92, Tần Lam ăn uống thả phanh 3 ngày 3 đêm, phồn hoa chuẩn bị lên sóng. Chương 92, Tần Lam ăn uống thả phanh 3 ngày 3 đêm, phồn hoa chuẩn bị lên sóng phủ. Tần Lam thở ra một hơi dài. Lại 3 tháng quay phim Cha Tấn Như Không Phải Người. Phồn hoa cuối cùng cũng đã đóng máy. Mà Tần Lam đương nhiên là người chịu đựng nhiều nhất trong số các diễn viên chính. Dù sao ngoài việc bị bạo quân phim trường Lý Thế Cảnh liên tục nở dê dưới áp lực cao, yêu cầu mỗi cảnh quay phải hoàn hảo, nàng còn phải kiềm chế những suy nghĩ của mình. Chớ chết hay, sức hút như chim ưng của Lý Thế Cảnh trên phim trường lại càng khiến nàng mê mẩn. Thoải mái rồi. Lý Thế Cảnh đang dự phim. Tần Lam như một con rắn nước lại từ phía sau ôm lấy hắn, dùng cằm tựa lên vai Lý Thế Cảnh, vẻ mặt mãn nguyện và lười biếng. Ừm. Tần Lam nhắm mắt, vui vẻ gật đầu, nụ cười vô cùng rạng rỡ, mặt mày xuân sắc. Đã ở bên cạnh Lý Thế Cảnh suốt 3 ngày, Lý Thế Cảnh đương nhiên cũng làm đủ món ăn đại bổ để tẩm bổ cho nàng, cũng khiến Tần Lam được một phen no nê. Cơ thể ngươi đúng là mình đồng giá sắt. Tần Lam không nhịn được mà cảm thán. Trên phim trường, Lý Thế Cảnh gần như mỗi ngày đều làm việc hơn 16 tiếng. Các nàng, những diễn viên chính, thay phiên nhau quay, đều có chút không chịu nổi cường độ này. Lý Thế Cảnh lại như không có chuyện gì, kiên trì suốt nửa năm, bây giờ lại ngày đêm dự phim. Dù sao Tần Lam cảm thấy lúc mình tỉnh, Lý Thế Cảnh đều chơi cùng mình, sao đồ ăn cho mình. Lúc mình ngủ, Lý Thế Cảnh lại bắt đầu dự phim. Giấc ngủ này, nàng lại ngủ suốt nửa ngày, chủ yếu là món ăn tối qua. Thực sự quá bùng nổ. Có phải mình đồng ra sắc không, ngươi chẳng phải đã biết rồi sao? Lý Thế Cảnh cười nói. Đúng là vô địch. Tần Lam trầm giọng nói. Lại đói rồi sao? Lý Thế Cảnh nghiêm mặt, nhướng mày hỏi. Không đói, không đói, ăn nữa là chết nó mất. Ngươi mau làm việc chính đi. Tần Lam cũng bị dọa cho run lên. Lúc đầu những món xào của Lý Thế Cảnh, nàng còn cảm thấy rất ngon. Sau khi ăn uống thả phanh liên tục, dầu mỡ đã lấp đầy dạ dày. Làm sao còn dám ăn nữa? Chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Không phải ngươi nói muốn để ta không xuống được bếp sao? Ai là người khoác lác, nói muốn ăn 7 ngày 7 đêm? Lý Thế Cảnh nâng cầm Tần Lam, lập tức chế nhạo. Sai rồi, sai rồi, cứ thế này nữa, ta lại biến thành đóa lạp giọng điện tử mất. Tần Lam cầu xin tha thứ. Lúc đó, người ta quả thực sẽ đánh giá quá cao sức ăn của mình. Bây giờ, Thần Lam đã biết mình có bao nhiêu cân lượng rồi. Nàng không muốn lại biến thành đóa lạp giọng điện tử nữa. 3 ngày đã xé lỏng, có nguy cơ quáng giọng lại vỡ nát. Làm sao có thể chịu được 7 ngày? Vậy cho ngươi nghỉ ngơi thêm một chút, lát nữa làm món bảo ngư kho tàu. Lý Thế Cảnh nết mép nói. Ta cảm thấy cứ thế này, ta sẽ bị mất nước mất. Thần Lam hoảng hốt nói. Tài nấu nướng siêu việt của Lý Thế Cảnh nàng đã lĩnh hội sâu sắc. Nấu, chiên, rán, xào, vơ vơ. Đúng là tinh thông mọi thứ. Yên tâm, lần này bảo ngư sẽ kho thật cả nước. Lý Thế Cảnh quyết tâm phải chiên ra hết tất cả mối. Chẳng phải chăm sóc Tần Lam đã ở phim trường lâu như vậy sao? Tần Lam đang hoảng sợ. Điện thoại của Lý Thế Cảnh reo lên. Là Trương Chết gọi đến. Lý đạo, theo chỉ thị của ngài, trailer của Phồn Hoa đã được đăng khắp các trang quảng cáo của Tencent chúng ta rồi. Trương Chết nói. Còn 20 ngày nữa Phồn Hoa mới lên sóng. Tencent đã bắt đầu quảng bá rầm rộ. Nhưng những cảnh hậu trường của Phồn Hoa đương nhiên cũng rất đáng xem. Đều là những hình ảnh đẹp đẽ, đậm chất nghệ thuật. Chỉ vài cảnh quay ngắn đã khiến người ta cảm thấy rất mãn nhãn, đáng xem. Giọng điệu của Hồ Ca, ánh mắt của Tân Chỉ Lôi, vờ vờ. Lập tức dấy lên sự mong đợi và bình luận của đông đảo cư dân mạng. Quả thực xứng đáng với sự chờ đợi hơn nửa năm của mọi người. Phần quảng bá cũng không hề khoác lác. Mỗi cảnh quay đều có cảm giác như một bộ phim điện ảnh chất lượng cao. Lần này Tencent vẫn giành được bản quyền phát sóng độc quyền trên mạng. Tuy vẫn phải đợi đài truyền hình Thượng Hải chiếu xong mới được phát, nhưng lần trước Ngộng Hoa Lục đã tạo ra lượt xem không hề thấp, vẫn giúp Tencent kiếm được một khoản lớn. Huống chi lần này Vương Trung Lỗi hợp tác với YG, càng có ý định đối đầu gay gắt. Tương tự, như ý chuyện sẽ được phát sóng lần đầu trên đài truyền hình Long Đài. YG có bản quyền phát sóng vòng đầu trên mạng, về nền tảng mạng, tương đương với cuộc đối đầu giữa YG và Tencent. Đương nhiên cũng là một cuộc cạnh tranh khốc liệt. Lẹt tuy cũng tham gia đầu tư, nhưng không được phát sóng vòng đầu trên mạng. Nguyên nhân chính đương nhiên cũng là lẹt so với YG và Tencent. Lượng người dùng vẫn còn hơi ít. Vì vậy để đối đầu với Tencent, vẫn phải có YG tham gia. YG đương nhiên cũng rất sẵn lòng. Dù sao Lý Thế Cảnh vẫn luôn hợp tác với Tencent, đã cướp đi không ít người dùng của bọn hắn, khiến Tencent vốn mới chỉ chân ướt chân ráo bước vào lĩnh vực trang web phát video, đống chốc trở thành một trong những ông lớn, hoàn toàn có thể sánh ngang với YG. Vất vả cho Trương tổng rồi. Lý Thế Cảnh cảm ơn. Đâu có, Lý đạo. Trương Chiết cười ngây ngô. Vị trí của hắn là nhờ bám vào cái đùi to Lý Thế Cảnh mà có được. Chuyện này, làm sao còn dám để Lý đạo cảm kích? Nhìn Lý Thế Cảnh và Trương Chiết nói chuyện nghiêm túc, Thần Lam nhướng mày, trong lòng đống nảy ra ý nghịch ngợm. Ai bảo Lý Thế Cảnh thường xuyên trong lúc nàng và Tân Chỉ Lôi cùng Dương Mịch nói chuyện, lại bật máy hút mùi xào nấu thức ăn. Nàng cũng phải làm phiền Lý Thế Cảnh một chút. Máy hút mùi đột nhiên hoạt động hết công suất, cũng khiến Lý Thế Cảnh đang tập trung nói chuyện với Trương Chiết bất ngờ giật mình. Hay lắm, vừa mới kêu không ăn nữa, bây giờ lại tự mình nổi lửa. Thần Lam ánh mắt đầy vẻ tinh nghịch, đúng là rất nghịch ngợm. Lý Thế Cảnh lập tức ném cho nàng một ánh mắt, lát nữa cho ngươi đến thử đại tiệc. Thần Lam biết hậu quả của trò đùa, lập tức nhân lúc Lý Thế Cảnh vẫn đang thảo luận với Trương Chiết, tăng tốc độ, phải nấu xong trước khi cúp máy, để đề phòng món ăn hắc ám của Lý Thế Cảnh. Đúng rồi, Lý đạo, hai bộ web ra mạ kia có phải đợi sau khi Phồn Hoa hết hoạt mới lên sóng không? Trương Chiết sau đó lại hỏi. Trong thời gian quay Phồn Hoa, Liên Hỏa Quân Giáo và Trần Thiên Tiên trong lời đồn cũng được Lý Thế Cảnh chỉ đạo từ xa, dưới sự điều hành trên danh nghĩa của Trương Thiên Ái, đã hoàn thành song song. Nhưng hiện tại Phồn Hoa và Như Ý chuyện đang cạnh tranh gay gắt, Trương Chiết đương nhiên cảm thấy lên sóng lúc này là không ổn, gần như là thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ gặp nạn. Hai bộ phim hiện tại đang thu hút sự chú ý rất lớn, làm gì có ai còn quan tâm đến web giả mà nữa. Dù sao thì việc quảng bá của Như Ý chuyện cũng không phải giả bừa. Lý Thế Cảnh tuyên bố đầu tư 600 triệu cho một tác phẩm tinh xảo, bên Vương Trung Lỗi cố tình muốn hơn một bậc, quảng bá đầu tư 700 triệu. Ngoài tiền cát xê cao ngất của Châu công tử, còn tuyên bố trang phục, hóa trang, đạo cụ còn chân thực và xa hoa hơn cả chân hoàn chuyện. Lý Thế Cảnh đương nhiên biết, bộ phim này coi như đổ sông đổ biển rồi. Ước chừng Vương Trung Lỗi và lệnh mấy người sẽ khóc thảm. Tiền cát xê của Hoắc Kiến Hoa và Châu Tấn, quả thực phải cao. Dù sao cũng phải đi gặp bác sĩ tâm lý. Châu Tấn là người đã trải qua sóng gió, lúc mới vào nghề cũng bị chỉ trích không ngừng, khả năng chịu đựng mắng chửi tốt hơn. Còn về lao cán bộ Hoắc Kiến Hoa thì lại khá là thủy tinh tâm. Nghe nói thấy bình luận ác ý là sẽ lén khóc. Ước chừng lần này sẽ khiến hắn cả đời nghĩ đến đều là tác phẩm ác mộng. Ừ, đợi Phồn Hoa chiếu xong đi. Đánh bại Như Ý chuyện làm gì, thực ra dùng hai bộ web giả mà này là đủ rồi. Lý Thế Cảnh thản nhiên nói. Lý đạo, có hơi khoa trương quá không? Trương Chiết có chút không dám tin. Đương nhiên cho rằng Lý Thế Cảnh có chút khinh địch. Tuy Lý Thế Cảnh đạo diễn, Hồ Ca và Đường Yên cùng dàn diễn viên thực lực hùng hậu rất mạnh, là đại diện cho phim chất lượng và có tâm. Nhưng đối thủ cũng không phải giả bừa. Web giả mà có thể áp đảo bọn hắn, có phải là khoác lác không? Cứ chờ xem. Lý Thế Cảnh nói một câu hai nghĩa. Tần Lam vẫn đang xào nấu với lửa lớn, cố gắng nấu xong trước khi kết thúc. Lý Thế Cảnh lại tỏ vẻ không cho ngươi được như ý được. Trương Chiết cười ha hả. Tuy nghe có vẻ hơi vô lý, nhưng Lý Thế Cảnh quả thực thường biến mục nát thành thần kỳ. Được rồi, cứ chờ lên sóng đi, Trương tổng, còn một chuyện nữa. Ta tự thu một bài hát, là nhạc phim của Phồn Hoa. Đến lúc đó cũng phải đăng lên nền tảng âm nhạc của Tencent các ngươi. Lý Thế Cảnh sau đó lại nói, tính cả ca khúc chủ đề, Phồn Hoa đã đóng góp hơn 50 bài hát nổi tiếng. Ở thế giới song song này, so với Lam Tinh. Có bài hát có bài hát đương nhiên không có. Những bài hát không có, Lý Thế Cảnh đương nhiên tự mình biết lời phổ nhạc, tìm ca sĩ phù hợp để hát. Còn chính hắn, lại có giọng hát và kỹ năng ca hát của một ca thần. Vì vậy cũng tự mình hát một bài trộm tim. Chương 93, khen thưởng cảnh điểm, thưởng thức tiểu phẩm như ý chuyện. Chương 93, khen thưởng cảnh điểm, thưởng thức tiểu phẩm như ý chuyện. Vất vả giúp ngươi xây dựng xong con phố Thượng Hải, ngươi đúng là kẻ vô lương tâm, ngươi phải khen thưởng ta. Trong văn phòng của Lý Thế Cảnh, đóa hoa phú quý cảnh điểm mặc bộ vét nữ cường nhân, đội mũ bảo hộ, ngồi trên đùi Lý Thế Cảnh đòi công. Lúc đó để quay phồn hoa, cần phải tái hiện lại cảnh cũ của Thượng Hải trên con đường hoàng hà. Vì vậy cảnh điểm cũng không quản vất vả, đích thân ngày đêm đốc thúc, hóa thân thành nữ giám công, mới tái hiện được toàn bộ cảnh cũ Thượng Hải mà Lý Thế Cảnh cần theo đúng yêu cầu thiết kế. Yên tâm, trong sổ công của ta có văn chương của ngươi nằm đó. Lý Thế Cảnh xoa nắn bàn tay trắng nõn của cảnh điểm, sau đó hứa hẹn, ta vượt tự dò xét trung ương duy quy trình, một phân tích thể loại nằm cái gì chứ, trong danh sách người tình của ngươi đã có quá nhiều phụ nữ rồi, ta là người thứ mấy trong số đó chứ? Lý Chí Hạo nhìn chằm chằm vào quyển sổ da đen trên bàn làm việc, sắc mặt âm trầm như sắp nhỏ ra nước. Ngươi nghĩ cái này là cái quái gì? Hắn gằn giọng, chỉ vào quyển sổ. Danh sách này, ngươi còn dám gọi nó là sổ công sao? Đây rõ ràng là danh sách những nữ nhân ta từng qua lại. Ngươi muốn dùng nó để uy hiếp ta? Nữ nhân kia cười lạnh, uy hiếp? Ta chỉ muốn một lời giải thích. Ngươi nói sẽ tới ta, nhưng bây giờ lại muốn đá ta đi. Ngươi nghĩ ta sẽ để yên cho ngươi sao? Lý Chí Hạo. Lý Chí Hạo đứng bật dậy, đã đổ ghế, cưới ngươi. Ngươi nằm mơ đi. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Một nghệ sĩ hạng ba như ngươi, còn muốn bước chân vào cửa nhà họ Lý? Đừng có mơ tưởng hao huyền nữa. Cái sổ đen này, ta sẽ cho ngươi xử lý. Còn ngươi, nếu dám hé răng nửa lời, ta sẽ khiến ngươi vĩnh viễn không thể xuất đạo. Thể loại xác định: đô thị giới giải trí hoặc ngôn tình hiện đại. Phong cách cần phải hiện đại nhưng vẫn giữ đại từ nhân xương theo quy tắc. Hai lựa chọn và áp dụng phong cách ngôn ngữ, chuyển đổi từ ngữ nằm cái quái gì? Sổ công tùy ngữ cảnh, nếu là sổ ghi chép người tình, đối tác, có thể dùng danh sách hoặc sổ đen, nếu mang tính tiêu cực. Trong bối cảnh này, dùng từ mang tính trêu chọc, danh sách công việc hoặc danh sách giường chiếu. Ta chọn danh sách hoặc sổ ghi chép. Sao sợ kẹt mị xin. À xùm mình the ở hữu tờ rổ vi đờ the kẹt. Ta nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy sự lạnh nhạt. Nàng là giáo hoa của trường đại học, hiện tại lại là một mình tinh đang nổi trong giới giải trí. Hợp đồng hôn nhân này, vốn dĩ chỉ là một giao dịch thương mại. Ngươi đã đọc kỹ điều khoản chưa? Ta hỏi. Nàng gật đầu, mái tóc đen nhánh khẽ lay động. Ta đã đọc rồi, tổng tài. Trong vòng 2 năm, chúng ta sẽ là một cặp đôi hoàn hảo trước ống kính truyền thông. Phụ nữ giữ nguyên. Xếp thứ mấy chứ giữ nguyên. Ba viết lại một cách tự nhiên, áp dụng ràng buộc bản nháp một, dịch thô nằm cái rắm, trong sổ ghi chép của ngươi có nhiều phụ nữ nằm lắm, ta xếp thứ mấy chứ? Bản nháp hai, chỉnh sửa văn phong nằm cái quái gì? Trong danh sách của ngươi có biết bao nhiêu phụ nữ đã nằm rồi, ta xếp thứ mấy đây? Bản nháp ba, hoàn thiện, giữ lại từ nằm cái quái gì? Trong sổ ghi chép của ngươi có bao nhiêu nữ nhân đã nằm rồi, ta xếp thứ mấy chứ? Sử dụng nữ nhân thay vì phụ nữ để phù hợp hơn với văn phong chuyển dịch. Kiểm tra lại ràng buộc không dịch từng từ, đã chuyển thành lời thoại tự nhiên. Đại từ nhân xưng, ta, ngươi, đúng. Tên riêng, không có. Định dạng, chỉ trả về văn bản. Đúng. Nằm cái quái gì? Trong sổ ghi chép của ngươi có bao nhiêu nữ nhân đã nằm rồi, ta xếp thứ mấy chứ? Chỉnh sửa cuối cùng để mượt mà nhất nằm cái dám gì chứ? Trong danh sách của ngươi có bao nhiêu nữ nhân đã nằm rồi, ta xếp thứ mấy đây? Dùng danh sách và nữ nhân để tăng tính văn học. Nằm cái dám gì chứ? Trong sổ công của ngươi có biết bao nhiêu nữ nhân đã nằm rồi, ta xếp thứ mấy đây? Chọn bản cuối cùng nằm cái dám gì chứ? Trong sổ công của ngươi có biết bao nhiêu nữ nhân đã nằm rồi, ta xếp thứ mấy đây? Sử dụng sổ công và nữ nhân. Chỉnh sửa lại theo yêu cầu nghiêm ngặt về đại từ nằm cái dám gì chứ? Trong sổ công của ngươi có biết bao nhiêu nữ nhân đã nằm rồi, ta xếp thứ mấy chứ? Giữ nguyên cấu trúc câu hỏi niệm ai, nằm cái dám gì chứ? Trong sổ công của ngươi có biết bao nhiêu nữ nhân đã nằm rồi, ta xếp thứ mấy chứ? Cảnh điểm sau đó đảo một con mắt xinh đẹp. Đúng vậy. Những người phụ nữ có quan hệ không rõ ràng với Lý Thế Cảnh quá nhiều. Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Lưu Thiên Thiên. Hoàn toàn không đếm xuể. Nếu bộ phồn hoa này mà họ, công thần số một chắc cũng là Đường Yên, Thần Lam các nàng. Ai sẽ biết đến một người âm thầm cống hiến, tái hiện lại bối cảnh quay phim như mình. Yên tâm, bộ phim này không chỉ người nổi tiếng, mà còn kéo theo một loạt những thứ khác. Đến lúc đó, nữ giám công tái hiện thần sầu như ngươi chắc chắn sẽ được mọi người biết đến. Sau này không chừng mọi người đều cần ngươi đến tái hiện các bối cảnh quay phim đấy. Lý Thế Cảnh rất tự tin nói. Đúng vậy. Sau khi phồn hoa hoạt, trang phục, nhà hàng, nhạc phim trong đó đều được đưa ra thảo luận sôi nổi. Thậm chí cả cách gọi ra thuốc cũng lên hot sẽ ấp. Đương nhiên, cảnh điểm luôn cảm thấy Lý Thế Cảnh đang bẽ bánh. Nhưng chớ trêu hay, chính mình lại rất thích điều này. Xem ra phải chúc mừng trước rồi, lại một bộ phim truyền hình nữa vào câu lạc bộ bom tấn hà. Cảnh điểm hớn hở nói. Có được một bộ phim bom tấn đương nhiên là ước mơ cả đời của mỗi đạo diễn, diễn viên. Phim bom tấn đương nhiên không phải dễ dàng quay được. Đầu tiên phải liên tục lên siêu thoại. Thứ hai, đối với lượt xem và lợi nhuận cũng có yêu cầu rất khắt khe. Những năm gần đây, không ít phim được thổi phồng là bom tấn. Thực ra không trở thành bom tấn thực sự. Những bộ phim thực sự có thực lực, ví dụ như Tiên Kiếm 1, 3, bộ Kinh Tâm của Đường Nhân, Chân Hoàn Chuyện của Lệ và Cung Tỏa Tâm Ngọc, Tam Sinh Tam Thế và Cổ Kiếm gần đây của Đại Mịch Mịch. Ngay cả Nhất Niệm Quan Sơn cũng chỉ có thể coi là nửa bước bom tấn. cùng lắm chỉ là phim hot. Cho đến nay, phim bom tấn của Lý Thế Cảnh chỉ có một bộ Mộng Hoa Lục mà thôi. Ngày kia là ngày phồn hoa và Như Ý Chuyện cùng lên sóng. Nửa tháng nay hai bên cũng đã đối đầu không khoan nhượng, nhưng hai nhân vật chính lại không hề ra tay. Lý Thế Cảnh và Vương Trung Lỗi đều không có động tĩnh gì. Giai đoạn đầu là cuộc đối đầu giữa Kèn Sen và Ý Chí Gì, dốc toàn lực quảng bá. Còn mười mấy ngày nay là cuộc cạnh tranh giữa đài truyền hình Thượng Hải và đài truyền hình Long Đài. Hai bên đều dốc sức quảng bá. Danh tiếng của Châu Công Tử và Hoắc Kiến Hoa cùng với đội ngũ sản xuất gốc của Chân Hoàn Truyện cũng không phải là hư danh. Đối đầu với Phồn Hoa gần như ngang tài ngang sức. Hai bên lại cùng lên sóng vào khung giờ vàng. Vì vậy cuộc chiến ngày kia có thể thấy sẽ khốc liệt đến mức nào. Nhưng Lý Thế Cảnh dự đoán trong vòng 3 ngày sẽ phân định thắng thua. Tiếp theo, đương nhiên là lúc Lý Thế Cảnh và Cảnh Điểm thảo luận về công trình. Cảnh Điểm cũng đã nén một bụng kế hoạch chi tiết muốn kể cho Lý Thế Cảnh nghe. Còn có rất nhiều gian khổ trong công trình cần phải tâm sự. Đối với một công trình có quy mô lớn, nên móng vững chắc là điều cần được chú trọng hàng đầu, vì vậy máy đóng cọc đương nhiên là tâm điểm. Mỗi lần đến công trường, Cảnh Điểm thích nhất là xem những người thợ đóng cọc điên cuồng đào xới mặt đất. Trong biệt thự của Châu Tấn, tối nay là tập đầu tiên của Như Ý Chuyện lên sóng. Đừng nhìn Châu Tấn vẻ ngoài cố tỏ ra bình tĩnh. Thực ra, nàng rất mong chờ những lời khen ngợi sau khi Như Ý Chuyện phát sóng. Lúc tung ảnh tạo hình, nàng đã được khen lên tận mây xanh. Đều nói nàng khí chất ngời ngời. Vì vậy trong thời gian quảng bá, Châu Tấn trong lòng vẫn rất vui. Và cảm thấy lần này chắc chắn thắng rồi. Mình từ giới điện ảnh hạ mình xuống. Sự hy sinh cũng coi như đáng giá. Cùng lúc đó, Lý Thế Cảnh cũng đang nằm trên giường. Bên cạnh có Tần Lam Tham ăn bầu bạn. Nhưng Lý Thế Cảnh không xem Phồn Hoa, mà đang xem Như Ý Chuyện. Hắn muốn thưởng thức màn trình diễn tuyệt vời sắp tới của Châu Tấn. Người thật kỳ lạ, không xem Phồn Hoa của chúng ta, lại xem tác phẩm của đối thủ. Tần Lam nhíu môi, có chút không hiểu. Dẫn ngươi đi xem tiểu phẩm không tốt sao? Lý Thế Cảnh cười ha hả. Tiểu phẩm? Tần Lam có chút không hiểu. A a a, Châu công tử, đến đây là vì Châu công tử mong chờ quá, mong chờ hơn 2 tháng rồi, Tấn tỷ sản xuất, chắc chắn là hàng chất lượng Tấn tỷ đẹp quá. Yêu chết mất, hy vọng sẽ hay, ta là fan nguyên tắc chắc chắn hay, lao đệ. Quả nhiên, ca khúc chủ đề vừa vang lên, lập tức xuất hiện một lượng lớn fan trung thành của Châu Tấn chia sẻ. Đương nhiên, đoạn đầu không thể nhìn ra được gì nhiều, chỉ là một số tạo hình, bao gồm Hoắc Kiến Hoa và các nữ phụ khác, cũng nhận được phản hồi tốt. Dù sao Như Ý Chuyện, về mặt trang phục, hóa trang, đạo cụ, quả thực cũng đã dồn hết tâm huyết, vô cùng xa hoa. Lý Thế Cảnh đương nhiên biết, phải để đạn bay một lúc, ước chừng những người không phải fan cuồng, xem xong tập đầu tiên sẽ bắt đầu chửi. Fan của Châu Tấn và Hoắc Kiến Hoa chắc còn chịu được bài tập. Lý Thế Cảnh đương nhiên xem như một trò vui. Quả nhiên, mới chiếu được một nửa, những lời chê bai đã bắt đầu xuất hiện. Những fan vốn chỉ có mong đợi và khen ngợi, bắt đầu xuất hiện một số bất mãn, nhưng cũng chỉ là đăng một số bình luận không tốt trên mạng xã hội. Trang phục, hóa trang, đạo cụ không tệ, cốt truyện nát bét, cái quái gì vậy, xấu quá, chuyển sang xem Phồn Hoa thôi thôi, mong chờ cái quái gì. Chói mắt quá, diễn xuất của Châu Tấn sao lại thành ra thế này. Tấn tỷ, chị xem mấy bài đăng mới này. Trợ lý của Châu Tấn đương nhiên có chút bất mãn. Thấy trên mạng bắt đầu xuất hiện không ít bài đăng chê bai, nàng đông thấy buồn bã và lo lắng. Chúng ta lại không phải nhân dân tệ, sao có thể làm hài lòng tất cả mọi người được. Không sao đâu, cứ từ từ thôi. Châu Tấn lên tiếng an ủi. Lúc này, trong lòng nàng thật sự không đổi. Dù sao thì danh tiếng và những thành tích huy hoàng trước đây của nàng vẫn còn đó. Đã hạ mình đi đóng phim truyền hình rồi, tuyệt đối không thể thất bại được. Đây chính là sự tự tin. Nhưng dù Châu Tấn ngoài miệng nói vậy, trong lòng nàng đã có chút không vui, bởi đã có cư dân mạng bắt đầu công kích diễn xuất của nàng là khoa trương. Chỉ là trước mặt trợ lý, nàng cố tỏ ra vẻ điềm tĩnh của một Châu công tử. Nhưng Ly Xe Kỳ cũng biết, đêm nay Châu Tấn và Hoắc Kiến Hoa sẽ không chịu nổi. Cư dân mạng bình luận về tác phẩm tâm huyết của bọn hắn như vậy, trong lòng bọn hắn chắc chắn đã dậy sóng. Nhưng không sao, những bình luận tiếp theo có lẽ sẽ cho hai người họ thấy thế nào mới gọi là miệng lưỡi độc địa. Cốt truyện thế này thôi sao? Chói cả mắt biểu cảm của Châu Tấn lúc nào cũng kỳ quặc, Hoắc Kiến Hoa sao đột nhiên giả thế phim đại nữ chủ mà chỉ có thế này thôi sao? Cười chết mất, diễn xuất của Châu Tấn, không muốn nói nữa. Vương Trung Lỗi, đây là bộ phim cổ trang đỉnh nhất mà ngươi nói đấy à? Cho đến khi tập thứ 3 được phát sóng, trước những lời chê bai tràn ngập, Châu Tấn không thể kìm nén được cơn giận trong lòng nữa. Dù trợ lý đang ở đó, nàng cũng bắt đầu than vãn và mất bình tĩnh. Dĩ nhiên, cùng lúc đó, Hoắc Kiến Hoa cũng sắp khóc đến nơi, bởi vì có rất nhiều bình luận chửi bới khá thâm tệ. Lão cán bộ mà lại đóng loại phim này sao? Mỹ Nam ngày nào giờ thành ông chú trung niên giàu mỡ rồi, mặt đơ kinh khủng, thoát fan, chói cả mắt cười chết mất, diễn cái gì vậy? Về nhà tắm rửa đi ngủ đi, chói mắt quá, ta phải đi rửa mắt đây. Ta đi ngủ trước đây, Thâm Như. Trong phòng khách, Hoắc Kiến Hoa cố nén giận, giả vờ bình thản, nói chúc ngủ ngon với Lâm Tâm Như. Lão cán bộ và Lâm Tâm Như đều có phòng riêng. Dĩ nhiên, khi có hứng, hai người vẫn có thể ngủ cùng nhau. Dù sao không phải ai cũng có tinh lực dồi dào như Ly Xe Kỳ ủng. Nhưng đêm nay, Lâm Tâm Như thừa hiểu không nên ngủ chung giường với lão cán bộ. Vâng, lão công. Lâm Tâm Như yếu ớt gật đầu. Nàng vẫn khá hiểu lão cán bộ. Bình luận ác ý đã ngập tràn như thế, lão công lại không hề mất đi sự bình tĩnh sao? Sao có thể chứ? Lão cán bộ chỉ đang cố tỏ ra bình tĩnh mà thôi. Nhưng nàng lại không dám vạch trần. Sau khi Hoắc Kiến Hoa trở về phòng mình, hắn mới hoàn toàn bùng nổ. Hu hu hu. Hoắc Kiến Hoa không chịu nổi nữa rồi. hắn đã khóc. GS, chúc mừng năm mới huynh đệ. Chương 94, bàn băng băng hứng thú, Trình Tiêu cũng muốn được Lăng Xê. Chương 94, bàn băng băng hứng thú, Trình Tiêu cũng muốn được Lăng Xê. Ly Xê Kỳ ủng vẫn đã đánh giá quá cao Như Ý Chuyện. Ngày đầu tiên lên sóng, Như Ý Chuyện đã bị chê bài thập tệ. Sang ngày thứ hai thì bị mắng thẳng lên hot xe ấp. Cũng chỉ có 20 phút đầu là còn có thể cạnh tranh với Phồn Hoa. Sau đó là hàng loạt khán giả bỏ phim, hoàn toàn bị Phồn Hoa đè bẹp tí. Châu Tấn thật sự đã thua rồi sao? Trên một bãi biển hoang sơ ở Mỹ, một người phụ nữ với khí chất ngút trời, thân hình đầy đặn và nhan sắc nghịch thiên đang xem hot seat của giới giải trí trong nước với vẻ mặt không thể tin nổi. Nhưng vì quá kích động, bộ bikini gợi cảm dường như sắp không thể kìm nén nổi đôi gò đồng đảo căng tròn. Người phụ nữ này chính là Bàn Băng Băng. Vì một vài lý do, mấy năm trước Bàn Băng Băng đã bị Hoa Nghị đem ra tế thần, trực tiếp bị phong sắc ẩm. Vì vậy không thể xuất hiện trên màn ảnh của giới giải trí trong nước. Nhưng khoảng thời gian này, Bàn Băng Băng vẫn luôn lên kế hoạch muốn trở về nước, chuẩn bị khởi động lại sự nghiệp. Tuy không thể đóng phim được nữa, nhưng không sao cả. Tự mình mở công ty thì được chứ. Còn về phía Đường Yên, vì trước đó không hài lòng với việc Đường Nhân Lăng Xê Na Chát, nên đã sớm thông qua sự sắp xếp của người quen để liên lạc với Bàn Băng Băng. Bàn Băng Băng cũng rất hài lòng với Đường Yên. Hai người nhanh chóng ăn ý hẹn rằng đợi Bàn Băng Băng về nước sẽ ký hợp đồng trực tiếp với sở studio của Bàn Băng Băng. Bàn Băng Băng cũng cho biết sẽ dồn hết tất cả tài nguyên có thể dùng lên người Đường Yên, giúp nàng trở lại đỉnh lưu. Nhưng hơn nửa năm trước, Đường Yên nói với Bàn Băng Băng rằng mình sắp đóng chính trong một bộ phim tên là Phồn Hoa, do một đạo diễn kiêm biên kịch thiên tài tên là Ly Xê Kỳ ủng viết. Bàn Băng Băng luôn theo dõi giới giải trí trong nước, nên cũng biết chút ít về danh tiếng của Ly Xê Kỳ ủng. Nhưng Ly Xê Kỳ ủng có mạnh đến đâu, cũng khó lọt vào mắt xanh của nàng. Dù sao Ly Xê Kỳ ủng cũng chỉ mới đạo diễn vài bộ phép giả mạo và phim truyền hình mà thôi. Bộ mạnh nhất là Mộng Hoa Lục, cũng chỉ là ngưỡng cửa thời kỳ đỉnh cao của nàng mà thôi. Nhớ năm đó thời tứ đán sông băng, sáu người phụ nữ tranh bá, đó đều là những nhân vật chính bước lên sân khấu quốc tế. Lưu Thiên Tiên và những người thuộc thế hệ sau này hoàn toàn không thể so sánh với các nàng. Châu Tấn cũng là một trong tứ đán, hai người lại cùng thuộc Hoa Nghị, quan hệ cũng khá tốt. Bàn Băng Băng chủ yếu là với một băng băng người khác, luôn cạnh tranh gay gắt, có lẽ là do số mệnh, cả hai đều là băng băng. Vì vậy, cái giọng điệu giới giải trí trong nước chỉ có thể có một băng băng đã định sẵn cho hai người một cuộc chiến không thể tránh khỏi. Nhưng cuối cùng, Bàn Băng Băng xem như đã thất bại, bị Hoa Nghị và vài nhà tư bản khác đẩy ra chịu tội thay. Và điều khiến Bàn Băng Băng bắt đầu chú ý sâu sắc đến Ly Xê Kỳ ủng chính là cuộc chiến giữa hắn và Hoa Nghị. Hoa Nghị bất kể là về nền tảng hay thực lực, có thể nói đều là công ty hàng đầu. Dù sao nghệ sĩ dưới trướng cũng là manh tướng như mây, sao sáng lấp lánh. Nào là Hoàng Hiểu Minh, Châu Tấn, từng người một đều là thị đế, thị hầu. Lần này Ly Xê Kỳ ủng tranh bá với Hoa Nghị, đồng thời có hành động cạnh tranh. Đối với giới phim truyền hình trong nước mà nói, đương nhiên là một chuyện khá chấn động. Các công ty lớn lập tức bắt đầu cùng nhau chú ý, dù sao hiện nay các công ty làm phim truyền hình giỏi về cơ bản đều tập trung ở Thượng Hải, cũng chỉ có 6-7 công ty. Ly Xê Kỳ ủng dám thách thức Hoa Nghị, cũng xem như là khá có gan. Bàn Băng Băng tuy trước đây thực lực mạnh mẽ, nhưng dù sao thân phận của mình cũng khá đặc biệt, cũng luôn muốn tìm một đối tác hợp tác đáng tin cậy, sau đó nhanh chóng xâm nhập thị trường, chia phần bánh ngọt. Bởi vì ngoài năng lực quảng bá của bản thân, nàng không có nhiều nền tảng. Ly Xê Kỳ ủng này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Nhìn hot seat up, Bàn Băng Băng lẩm bẩm. Ban đầu đối với một người đi theo con đường quốc tế như Bàn Băng Băng, Ly Xê Kỳ ủng quả thật không đáng để mắt tới. Dù sao đừng nói là nàng chưa từng nghe qua, sau này hỏi thăm bạn bè trong giới, ai cũng nói chỉ là một đạo diễn mới nổi, không có bối cảnh thực lực gì lớn, cùng lắm cũng chỉ ngang hàng với Quách Tiểu Tứ và Vũ Chính. Trong giới này, mọi người đều quen thuộc cả. Những người nổi tiếng trong giới cũng chỉ có vài người. Nhưng mấy ngày nay, một chuyện khiến Bàn Băng Băng vô cùng chấn động đã xảy ra. Ly Xê Kỳ ủng thật sự có chút khó tin, lại có thể đánh bại Hoa Nghị, hơn nữa còn là bộ phim truyền hình do Châu Tấn đóng chính. Bàn Băng Băng hoàn toàn không ngờ tới. Lần này, Ly Xê Kỳ ủng tự nhiên cũng lọt vào tầm ngắm của nàng. Đường Yên, yên tâm đi Băng tỷ, ta có thể làm cầu nối, đợi tỷ trở về thấy tin nhắn hỏi thăm của Bàn Băng Băng. Đường Yên cũng lập tức trả lời. Nhưng cô nàng ngốc nghếch ngọt ngào ngoài miệng nói vậy, thế nhưng suy nghĩ trong lòng nàng đã dao động, đã nghĩ đến việc ký hợp đồng với Ly Xê Kỳ ủng chứ không phải theo Bàn Băng Băng. Phải nói Đường Yên là một siêu cấp nhan khống. Hơn nửa năm nay, nàng đã hoàn toàn bị sức hút của Ly Xê Kỳ ủng chinh phục. Mỗi ngày đều gặp mặt, sau này nếu không gặp được, sẽ cảm thấy cả người khó chịu. Bàn Băng Băng, ngươi hẹn trước đi, mấy ngày nay ta nghĩ thêm cách, đợi ta về nước, ta muốn tìm hắn nói chuyện. Bàn Băng Băng đương nhiên cũng không thể chờ đợi được nữa, lệnh phong sát của giới giải trí trong nước đối với nàng vừa nới lỏng. Nàng liên chuẩn bị sau khi về nước sẽ đích thân đến thăm, chiêu hiền đại sĩ, hợp tác tốt với Ly Xê Kỳ ủng. Lần này, Đường Yên có chút hoảng. Như vậy sao được? Nếu Bàn Băng Băng trở về, chẳng phải mình sẽ rất khó ký hợp đồng với Ly Xê Kỳ ủng sao? Tuy Bàn Băng Băng sẽ hợp tác với Ly Xê Kỳ ủng, nhưng nàng chỉ muốn giống như Lưu Thiên Tiên và các nàng. Theo Ly Xê Kỳ ủng, phụ, thời gian ngươi truyền thụ vũ đạo càng lúc càng lâu, vừa rồi ta cảm thấy sắp gục ngã rồi. Trong biệt thự của Ly Xê Kỳ ủng, lại là lúc Trình Tiêu bay về tìm Ly Xê Kỳ ủng để lấp đầy khoảng trống. Trình Tiêu gần đây cũng khá thường xuyên, một tuần từ Cao Ly đến tìm Ly Xê Kỳ ủng một lần. Dù sao lần truyền đạo thụ nghiệp trên không lần trước, khiến nàng khó có thể quên được. Vì vậy gió thổi mưa rông, sấm đánh không lay. Dĩ nhiên, nền tảng vũ đạo của Trình Tiêu lợi hại đến kinh người. Xoạc chân 220 độ, quả thật đủ gây sốc. Người bình thường đừng nói là giữ tư thế, tạo ra được tư thế này cũng là không thể. Nhưng Trình Tiêu hiện tại đã có thể chống đỡ được hơn 10 phút. Để Ly Xe Kỳ ủng ra sức tấn công. Dĩ nhiên, cũng phải nhờ vào toàn năng vương, Ly Xe Kỳ ủng. Khiến nền tảng vũ đạo của nàng tăng lên không chỉ một bậc. Một người đàn ông có chi tiến thủ rất quan trọng đối với sự thành công của người phụ nữ. Người đàn ông đứng sau Trình Tiêu chính là Ly Xe Kỳ ủng. Càng lâu không phải càng tốt sao? Ly Xe Kỳ ủng đuốt ve mái tóc của Trình Tiêu nói. Ừm, đúng vậy. Trình Tiêu khúc khích nói. Chúc mừng phim truyền hình của ngươi đại thắng nhé. Trình Tiêu ngẩng đầu kêu hinh nói. Sau đó, không tự chủ được mà ưỡn ngực. Cú ưỡn này, đại đạo lý vốn có lại càng thêm rõ ràng khoa trương. Là người phụ nữ của Ly Xe Kỳ ủng, nàng tự nhiên cảm thấy vui mừng từ trong lòng. Ngươi có hứng thú về nước không? Ta có thể lăng xê ngươi. Ly Xe Kỳ ủng hỏi. Trình Tiêu tuy ở Cao Ly phát triển cũng không tệ, nhưng cuối cùng vẫn phải trở về nước, không bằng về dưới trướng của ta. A, Trình Tiêu tuy cũng đã tham gia vài bộ phim truyền hình, nhưng diễn xuất bình thường, không để lại ấn tượng gì lớn. Hơn nữa nàng cũng không có ý định phát triển theo hướng đó. Dù có về nước, cũng muốn tập trung chủ yếu vào mảng sâu tạp kỹ, đặc biệt là các sâu tạp kỹ về vũ đạo. Ừm. Ly Xe Kỳ ủng gật đầu. Nhưng ta sợ mình không làm được. Trình Tiêu có chút rụt rè nói. Nàng đương nhiên sợ làm Ly Xe Kỳ ủng thất vọng. Diễn xuất của mình được mấy lạng mấy cân nàng biết rõ. Sợ gì chứ, có ta ở đây mà. Ly Xe Kỳ ủng cười nói. Nghe lời ngươi. Trình Tiêu rủi rủi vào ngực Ly Xe Kỳ ủng. Nàng không có ý kiến gì, chỉ cần Ly Xe Kỳ ủng sắp xếp là được. Bộ phim truyền hình tiếp theo. Ly Xe Kỳ ủng chuẩn bị quay Hoa Thiên Cốt. Diễn viên chính không đổi. Vẫn là Triệu Lệ Dĩnh. Ở thế giới song song này, vì dòng thời gian bị xáo trộn. Vì vậy, bộ phim này đương nhiên cũng chưa xuất hiện. Và Triệu Lệ Dĩnh hiện tại cũng chỉ là một diễn viên nhỏ. Trong giới giải trí trong nước, hoàn toàn thuộc loại vô danh. Gọi nàng đến đóng phim, làm diễn viên chính. Đó quả thực sẽ là vinh hạnh của nàng. Còn về Trình Tiêu. Đặc biệt là thân hình không đúng quy định. Có biệt danh là Nãi Tiêu. Còn được cư dân mạng gọi là bút bê sống. Nhan sắc tự nhiên không cần bàn cãi. Để nàng đóng Đường Bảo. Chắc chắn không có gì không hợp. Rất phù hợp. Ở Lam Tinh, độ hot của Đường Bảo cũng khá cao. Ừm, muốn được ngươi lăng xê cho đỏ rực. Trình Tiêu liếm liếm môi. Xem ra tối nay muốn được lăng xê cho thật đỏ. Tái bút, kính mong chư vị đại lao toàn đính. Chương 95, phồn hoa đẹp bẹp như ý chuyện, đạo cụ cũng có thể lên hot xệ ở chương 95, phồn hoa đẹp bẹp như ý chuyện, đạo cụ cũng có thể lên hot xệ ở ngay khi như ý chuyện bị chê bai thậm tệ, tỷ suất người xem giảm mạnh. Phồn hoa cũng như một quả bom tấn, gây nên sóng gió trong giới điện ảnh và truyền hình. Chỉ trong mười mấy ngày ngắn ngủi, lập tức nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán của toàn dân, độ hot không hề suy giảm. Nhưng phồn hoa nhận được đương nhiên là những lời khen ngợi không ngớt. Về mặt tỷ suất người xem, biểu hiện của phồn hoa có thể nói là kinh ngạc. Sau khi phát sóng trên đài truyền hình Thượng Hải và kèn sèn video, tỷ suất người xem tăng vọt, đỉnh điểm trên đài truyền hình Thượng Hải vượt qua 2.6, chiếm vị trí độc tôn trong thị trường phim truyền hình cạnh tranh khốc liệt. Trên nền tảng kèn sèn video, chỉ số nhiệt độ trên nền tảng còn nhanh chóng vượt qua 30.000. Cả hai đều đứng đầu, mạnh mẽ gia nhập câu lạc bộ phim bạo. Dữ liệu này tự nhiên cho thấy đã thu hút một lượng lớn khán giả xem trực tuyến. Về độ hot của chủ đề, phồn hoa càng một mình một ngựa dẫn đầu. Các từ khóa liên quan thường xuyên xuất hiện trên các hot search ở xã hội, hàng trăm lần lên siêu thoại. Hầu như ngày nào cũng đứng đầu bảng xếp hạng hot search. Bất kể là diễn biến cốt truyện, mối quan hệ nhân vật hay chi tiết về phục trang, hóa trang, đạo cụ đều có thể gây ra những cuộc thảo luận sôi nổi của cư dân mạng. Mọi người trên các nền tảng khác nhau chia sẻ cảm nhận xem phim, manh mối cốt truyện, v.v. lập tức hình thành một hiệu ứng lan truyền mạnh mẽ. Ví dụ như mối tình tay ba của A Bảo do Hồ Ca thủ vai, cũng như những thăng trầm của hắn trên thương trường, đều trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của cư dân mạng. Mọi người đều đưa ra ý kiến riêng, đắm chìm trong thế giới đầy mê hoặc mà phồn hoa tạo ra. Và tương tự, quả nhiên như lời Ly Xe Kỳ ủng nói, sự tái hiện chính xác của Đường Hoàng Hà cũng lập tức được đẩy lên hot search. Đường Hoàng Hà vốn là một con phố bình thường, nhưng vào những năm 90 đã nhanh chóng nổi lên, trở thành một trong những con phố thương mại ẩm thực sầm uất nhất Thượng Hải. Nơi đây quy tụ đủ loại nhà hàng, từ nhà hàng cao cấp đến quán ăn bình dân. Mỗi đêm, Đường Hoàng Hà cũng đèn đuốc sáng trưng, xe cộ tấp nập, người người đông đúc, tràn đầy sức sống và năng lượng vô tận. Đường Hoàng Hà đã chứng kiến ước mơ và sự phấn đấu của vô số người, cũng trở thành biểu tượng cho sự phồn bình kinh tế của Thượng Hải thời đó. Và cảnh điểm cũng vì sự tái hiện thần kỳ này mà được mọi người bàn tán sôi nổi. Việc phục dựng lại Đường Hoàng Hà một cách chân thực trong phim, không nghi ngờ gì là một nét vẽ đậm đặc nhất. Vì vậy lại một lần nữa lên hot search. Nhưng lần này không phải với tư cách diễn viên, mà là với tư cách nữ giám công. Dĩ nhiên, ngoài Ly Xe Kỳ ủng là một đạo diễn kiêm biên kịch thần thánh. Trong phim truyền hình, diễn viên tự nhiên là người nổi bật nhất. Nhân vật chính A Bảo do Hồ Ca thủ vai, giống như một minh tinh lấp lánh, tỏa ra sức hút độc đáo và quyến rũ trong phim. A Bảo, một chàng trai xuất thân bình thường, từ một nhân vật nhỏ bé vô danh, từng bước trưởng thành thành một ông trùm kinh doanh đáng chú ý trên Đường Hoàng Hà, Bảo tổng. Diễn xuất của Hồ Ca cũng một lần nữa chứng minh kỹ năng diễn xuất siêu phàm của hắn. Và ba nữ chính cũng lần lượt thể hiện thực lực đáng kinh ngạc, đều được thảo luận sôi nổi. Linh Tử do Tần Lam thủ vai, tính cách khéo léo, biết có biết duôi, tràn đầy trí tuệ sống. Mỗi lần nàng xuất hiện trong phim, đều mang một khí chất độc đáo, khi thì nói cười vui vẻ với khách, khi thì hiến kế cho A Bảo. sự tồn tại của nàng khiến Dạ Đông Kinh tràn đầy sức sống và năng lượng. Ví dụ, khi A Bảo gặp khó khăn trong sự nghiệp, Linh Tử thường có thể dựa vào sự nhạy bén của mình để cung cấp cho hắn những ý tưởng giải quyết bất ngờ. Trí tuệ và sự quyết đoán của nàng đã để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả. Tần Lam cũng nhờ đó mà nổi tiếng trở lại, thoát khỏi hàng ngũ nữ minh tinh hạng A hết thời. Vương tiểu thư của Đường Yên thì là một cô gái thẳng thắn, kiên trì, thay đổi hoàn toàn hình tượng nhân vật ngốc nghếch ngọt ngào trước đây. Nàng làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm, tràn đầy nhiệt huyết với sự nghiệp của mình. Trong quá trình hợp tác với A Bảo, nàng đã không tiếc công sức giúp đỡ hắn để hoàn thành đơn hàng, không ngại trả giá mọi thứ. Tình cảm của nàng dành cho A Bảo chân thành và nồng nhiệt, dám bày tỏ cảm xúc nội tâm của mình. Mặc dù gặp trắc trở trong tình cảm, nhưng nàng không vì thế mà suy sụp, mà dũng cảm lựa chọn khởi nghiệp độc lập, mở ra một chương mới cho cuộc đời mình. Nàng đã diễn tả hoàn hảo thế nào gọi là mạnh mẽ và dũng cảm. Đường Yên cũng nhờ đó mà chứng minh được diễn xuất của mình, mở rộng con đường diễn xuất, còn tăng thêm độ nổi tiếng. Lý của Tân Chỉ Lôi thì lại mang đậm khí chất nghệ thuật. Trong ba nữ chính, thành quả của nàng tự nhiên là lớn nhất, và người có khí chất nghệ thuật đậm đặc nhất chính là nàng. Trong phim nàng là lão bản của Chí Chân Biên, bí ẩn mà lại đầy quyến rũ. Nàng có đầu óc kinh doanh xuất sắc và khả năng ra quyết định quyết đoán. Đã đứng vững trên thương trường đường Hoàng Hà, vẻ ngoài của Lý trông có vẻ mạnh mẽ và lạnh lùng, nhưng sâu trong nội tâm cũng có một mặt mềm yếu. Khi đối mặt với tình cảm của mình, nàng thường tỏ ra khá kín đáo và dè dặt. Sự tương phản này khiến hình tượng nhân vật của nàng càng thêm phong phú. Ngoài những điều này, sự tận tâm của Lý Xe Kỳ ủng đối với trang phục và đạo cụ càng khiến mọi người khâm phục. Trang phục của các nhân vật trong phim hoàn toàn phù hợp với thân phận và bối cảnh thời đại của họ. Trang phục của Tân Chỉ Lôi, chất liệu vải cao cấp, kiểu dáng vừa thời trang vừa không mất đi vẻ trung trạng, thể hiện sự thành công và tự tin của nàng. Tần Lam là bà chủ của Dạ Đông Kinh. Phong cách trang phục của nàng đa dạng, vừa có những bộ đồ công sở thể hiện sự thông minh, tài giỏi của nàng, vừa có những chiếc sườn xám và váy liền tôn lên vẻ nữ tính của nàng, mỗi bộ đều được phối hợp vừa vặn, thể hiện sự khéo léo của nàng. Trang phục ban đầu của Đường Yên chủ yếu là những bộ đồ công sở màu sắc sặc sỡ, kiểu dáng khá bảo thủ, thể hiện sự ngây thơ và trong sáng khi mới vào nghề. Sau này cùng với sự trưởng thành và thay đổi của nàng, phong cách trang phục dần trở nên thời trang, gọn gàng hơn, thể hiện sự độc lập và tự tin của nàng. Các đạo cụ trong phim cũng đều được lựa chọn và trau chuốt cẩn thận. Từ những chiếc điện thoại, máy đánh chữ kiểu cũ, đến những chiếc đồng hồ, bật lửa cổ điển, rồi đến các loại tạp chí, báo giấy mang đậm dấu ấn thời đại, mỗi đạo cụ đều như mang theo dấu vết của năm tháng, đưa khán giả trở về thời đại đầy câu chuyện đó. Ví dụ như chiếc điện thoại cục gạch trong tay Hồ Ca, không chỉ là biểu tượng cho thân phận của hắn, mà còn là đại diện cho công cụ liên lạc của thời đại đó, khiến người ta nhớ lại cảnh tượng điện thoại cục gạch thịnh hành một thời. Còn các loại biển số xe xuất hiện trong phim, đều được làm theo đúng quy tắc biển số xe thời đó, chi tiết cho thấy sự tận tâm. Những cảnh quay và đạo cụ được dàn dựng công phu này không chỉ cung cấp cho diễn viên một môi trường diễn xuất chân thực, mà còn giúp khán giả có thể cảm nhận được sức hút độc đáo của Thượng Hải xưa, như thể đang ở trong thời đại đầy cơ hội và thách thức đó. Và việc sử dụng âm nhạc trong phồn hoa cũng có thể nói là tuyệt vời, như một sợi tơ vô hình, khéo léo kết nối mạch truyện, níu chặt cảm xúc của khán giả, khiến họ đắm chìm trong phong tình của Thượng Hải xưa mà khó lòng thoát ra. Bộ phim này đã lựa chọn cẩn thận rất nhiều bài hát kinh điển, những bài hát này bổ sung cho sự phát triển của cốt truyện, hoàn hảo làm nổi bật các loại không khí. Trong những đêm náo nhiệt ở đường Hoàng Hà, tiếng nhạc disco sôi động vang lên, ngay lập tức đốt cháy sự nhiệt tình của cả con phố. Ánh đèn nhấp nháy và nhịp điệu vui tươi hòa quyện vào nhau, khiến khán giả như đang ở trong thời đại đầy sức sống và đam mê đó, cảm nhận được sự phồn hoa và náo nhiệt của đường Hoàng Hà. Âm nhạc cũng đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của cốt truyện. Trong một số tình tiết quan trọng, sự thay đổi đột ngột của âm nhạc có thể khéo léo báo hiệu bước ngoặt của cốt truyện. Ví dụ, khi Hồ Ca đối mặt với khủng hoảng kinh doanh lớn, tiếng nhạc căng thẳng, dồn dập đột ngột vang lên, ngay lập tức khiến tim khán giả đập nhanh hơn, như thể có thể cảm nhận được áp lực to lớn mà Bảo Tổng đang phải đối mặt. Và khi cốt truyện có bước ngoặt, âm nhạc lại trở nên hào hùng, phấn chấn, khiến khán giả reo hò vui mừng cho thành công của Bảo Tổng. Ngoài ra, âm nhạc trong phim còn có thể tiết lộ sâu sắc thế giới nội tâm của nhân vật. Ví dụ như khi Đường Yên lang thang một mình sau khi gặp trắc trở, giai điệu bài hát vang lên đầy hoang mang và kiên cường, sống động thể hiện tâm trạng đấu tranh và bất khuất của nàng trong lịch cảnh. Những bài hát kinh điển này rất phù hợp với phong tình của Thượng Hải xưa, chúng mang theo ký ức và tình cảm của thời đại đó, trở thành một phần không thể thiếu của phong tình Thượng Hải xưa. Khi giai điệu quen thuộc vang lên, khán giả như xuyên không, trở về thời đại đầy câu chuyện đó. Bài hát Trộm Tim do Lý Xe Kỳ ủng tự mình trình bày còn đứng đầu bảng xếp hạng của nền tảng âm nhạc Tencent. DS, mong các người đặt mua toàn bộ chương, chư vị huynh đệ hãy ủng hộ ta. Chương 96, phồn hoa thúc đẩy các ngành thương mại, Na Chắc đóng nghe Mạn Thiên. Chương 96, phồn hoa thúc đẩy các ngành thương mại, Na Chắc đóng nghe Mạn Thiên là cô đơn dần chiếm lấy tim ta, đêm dài càng lúc càng lạnh leo, trong hồi ức càng lúc càng cô tịch. Là hối hận dần ăn mòn tim ta. Ta không dám hỏi nữa điều gì đã thay đổi ánh mắt người chán ghét tình yêu, mệt mỏi vì tình yêu với ta đã không còn cảm giác sự quấn quýt dịu dàng, lẽ nào chỉ là không khí nhất thời. Là ai đã trộm mất trái tim ta, không thể phân biệt đêm hay ngày, là ai đã trộm mất trái tim ta. Rất nhanh, các bài hát trong phồn hoa bắt đầu lan truyền chóng mặt trên mạng. Dĩ nhiên, ngoài âm nhạc, còn có những thứ khác cũng trở nên sôi nổi. Giống như Lý Xe Kỳ Ung đã nói, trên phương diện thương mại, giá trị to lớn được thể hiện ra cũng đáng chú ý không kém. Bộ phim này giống như một động cơ mạnh mẽ, đã truyền động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của nhiều ngành nghề. Cùng với sự nổi tiếng của phồn hoa, hai con phố ẩm thực đường Hoàng Hà và đường xạ phố thường xuyên xuất hiện trong phim, ngay lập tức trở thành những địa điểm check-in hot. Đường Hoàng Hà trong phim trường do cảnh điểm xây dựng lập tức được các cửa hàng lấp đầy. Du khách cũng ùn ùn kéo đến, muốn tự mình cảm nhận không khí sâm uất, náo nhiệt trong phim. Ngay ẩm thực trên đường Hoàng Hà càng đón nhận một cục diện bùng nổ chưa từng có. Nhiều nhà hàng đông nghịt khách, doanh thu tăng vọt. Nhiều nhà hàng cũng nhân cơ hội này tung ra các món ăn và set ăn đặc trưng liên quan đến Phồn Hoa. Ví dụ như cơm chan canh của Bảo Tổng bánh gạo sần heo bờ bờ, thu hút rất nhiều người đến thưởng thức. Các nền tảng giao đồ ăn lớn đều được hưởng lợi. Sau khi Phồn Hoa lên sóng, lượng tìm kiếm bánh gạo sần heo và cơm chan canh tăng vọt, đơn hàng giao đi cũng vô cùng điên cuồng. Ngay cả bánh gạo sần heo cũng lên hot search. Ngoài ẩm thực, các sản phẩm cùng tiểu trong phim cũng gây ra một làn sóng tranh mua trên thị trường. Bộ vest cùng tiểu mà Hồ Ca mặc cũng lập tức trở thành con cưng của giới thời trang, gây ra sự theo đuổi của nhiều người tiêu dùng. Một tiệm may ở Ninh Ba có thể may đo bộ vest cùng kiểu của Hồ Ca, điện thoại lập tức bị gọi cháy máy, đơn hàng như tuyết rơi, kinh doanh vô cùng phát đạt. Phòng sự cùng kiểu ở khách sạn Hòa Bình, giá niêm yết lên tới 16.800 tệ một đêm, dù giá không rẻ, nhưng một số ngày vẫn được đặt kín phòng. Mọi người đều hy vọng có thể ở đó, tận hưởng đãi ngộ của Bảo Tổng. Sau đó khoe khoang một chút, và ly xe kỳ ủng cũng ủy quyền cho nhà xuất bản, chuyển thể bộ phim truyền hình thành tiểu thuyết Phồn Hoa vừa xuất bản. Chúng đồng nghiệp tại nhà xuất bản đều bận rộn đến mức không kịp nơi tay. Sách vừa chưa kịp về đến kho, đã bị các kênh tiêu thụ giành giật mua sạch. Quả thực đã diễn ra một cảnh tượng lạc dương giấy đắt. Không chỉ vậy, Phồn Hoa còn thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch Thượng Hải. Từ khi Phồn Hoa lên sóng, đã dấy lên một làn sóng chẹt in du lịch Thượng Hải. Nhiều du khách mang theo nỗi khao khát về những cảnh quay trong phim, đã bắt đầu hành trình đến Thượng Hải, muốn tự mình cảm nhận sức hút độc đáo của thành phố này. Vì vậy, chính quyền Thượng Hải cũng ghi nhận những đóng góp của Ly Xe Kỳ Ủng. Triệu Lệ Dĩnh mà ngươi bảo ta tìm được rồi. Bạch Lộc chớp chớp đôi mắt to linh động, sau đó báo cáo nhiệm vụ tìm diễn viên nhỏ không tên tuổi này. Ly Xe Kỳ Ủng tự nhiên đều giao cho Bạch Lộc, người đã lăn lộn lâu năm trong giới diễn viên của chúng. Phồn Hoa vẫn đang tiếp tục tăng nhiệt, Ly Xe Kỳ Ủng tự nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng cho bộ phim truyền hình tiếp theo. Kịch bản của Hoa Thiên Quốc cũng đã hoàn thành hơn một nửa, giá trị thương mại của bộ phim này tự nhiên còn lớn hơn Phồn Hoa. Ở Lam Tinh cũng là một trong những thành viên của câu lạc bộ phim bạo. Ừm, không tệ, mấy ngày nữa đưa nàng đến đây, ta có vai diễn cho nàng. Ly Xe Kỳ Ủng béo má Bạch Lộc mềm mịn như trứng gà nói: "Lão bản, nàng có gì đặc biệt sao?" Bạch Lộc tò mò hỏi: "Triệu Lệ Dĩnh hiện tại chỉ là một diễn viên quần chúng nhỏ, trông có vẻ bình thường, hơn nữa còn hơi quê mùa." Bạch Lộc tự nhiên rất tò mò. Ly Xe Kỳ Ủng bảo nàng tìm Triệu Lệ Dĩnh như vậy để làm gì? Còn không bằng nàng và Triệu Lộ Tư. Ta tự nhiên có mục đích của mình. Ly Xe Kỳ Ủng cười bí ẩn, sau đó nói: "Triệu Lệ Dĩnh hiện tại vẫn chưa được khai quật, tự nhiên không ai coi trọng. Phải biết rằng, Triệu Lệ Dĩnh ở Lam Tinh là cùng cấp bậc với Tứ Tiểu Hoa Đán. Đến giai đoạn sau, hoàn toàn có thể đối đầu với Đại Mịch Mịch và Lưu Thiên Tiên. Lưu Thi Thi và Đường Yên tự nhiên không phải là đối thủ. Huống chi là Bạch Lộc và Triệu Lộ Tư, mấy tiểu tiểu hoa. Hơn nữa xét về thực lực diễn xuất, còn cao hơn Tứ Tiểu Hoa Đán một chút. Là Hoa Đán đỉnh lưu có con đường diễn xuất rộng nhất trong giới giải trí trong nước. Dĩ nhiên, Triệu Lệ Dĩnh giai đoạn đầu cũng đi theo con đường nào, đáng yêu." Ồ, Bạch Lộc gật đầu. Nàng tự nhiên cũng tin vào mắt nhìn của Ly Xe Kỳ Ủng. Lúc này, ánh mắt nàng cũng dần trở nên mơ màng. Dù sao vừa rồi Ly Xe Kỳ Ủng vừa nói chuyện với Bạch Lộc, vừa thưởng cho công lao tìm được Triệu Lệ Dĩnh của tiểu Bạch Lộc. Nội tâm của Bạch Lộc cũng vô cùng lầy lội, chiếc răng khểnh nhỏ cũng bắt đầu nổi gân xanh. Ly Xe Kỳ Ủng tự nhiên phải chăm sóc cho chiếc răng khểnh nhỏ thật tốt. Rất nhanh, sự ấm áp của chiếc răng khểnh nhỏ đã tràn ra. "Lão bản, phim của chúng ta khi nào mới được chiếu ạ?" Bạch Lộc vừa vì chiếc răng khểnh không ngừng bị lay động mà dây thần kinh cũng rung lên, vừa bắt đầu đi vào vấn đề chính. Học viện quân sự liệt hỏa của nàng quay xong cũng được một thời gian rồi, nàng tự nhiên cũng muốn nhanh chóng được lên sóng. Dĩ nhiên, còn có phép giả mạ của Triệu Lộ Tư. Đợi cơn sốt của Phồn Hoa qua đi một chút đã, Ly Xe Kỳ Ủng trả lời. Hiện tại toàn mạng đều là hot search và siêu thoại liên quan đến Phồn Hoa. Đè bẹp bất kỳ bộ phim nào cùng thời kỳ, nếu đưa hai bộ phép giả mạ lên, e rằng sẽ ảnh hưởng đến thành tích. Từ Bạch Lộc gật đầu. Đúng vậy, mình đã suy nghĩ không chu toàn. Cốc cốc cốc. 2 giờ sau, chiếc răng khểnh nhỏ đặc biệt của Bạch Lộc tự nhiên cũng đã được Ly Xe Kỳ Ủng thưởng thức và bảo dưỡng xong. Cửa văn phòng bị gõ, Bạch Lộc lập tức đi mở cửa. Người đến là Na Chát, là một trong những nữ thần nhan sắc của Lam Tinh. Na Chát sao có thể là hư danh được? So với một mỹ nữ nhỏ chỉ xinh hơn người thường một chút như Bạch Lộc, khí chất và nhan sắc của Na Chát tự nhiên lập tức được tôn lên. Chiều cao 1m72 này, đặt trong giới giải trí cũng là xuất chúng. Eo thon chân dài, trước lồi sau bệnh, xinh đẹp động lòng người, đặc biệt là ngũ quan, lập thể, cao thẳng, đậm chất hệ số tít. Quả nhiên, các đế vương xưa nay ham mê chinh phạt Tây Bực, không phải chỉ vì mấy quả nho khô đơn giản như vậy. Nhưng Ly Xe Kỳ Ủng lại rất thích ăn nho khô. Nho khô do Nhật Bản sản xuất không tệ, nho khô do Na Chát sản xuất lại có một hương vị khác. Thích ăn, vui vẻ ăn, cao hứng ăn. "Lão bản, vậy ta ra ngoài trước." Bạch Lộc cảm thấy mình đứng cạnh Na Chát, quả thực là tự ti mặc cảm, hoàn toàn bị đè bẹp. Trên đời này sao lại có cô gái xinh đẹp như vậy chứ? Đặc biệt là đôi chân dài được chiếc quần jean bó sát bao bọc, cảm giác còn dài hơn cả mạng của nàng. "Ừm." Ly Xe Kỳ Ủng gật đầu. Dáng vẻ đi khập khiễng của Bạch Lộc tự nhiên cũng lọt vào mắt Na Chát. Na Chát liếc mắt một cái là biết chuyện gì đã xảy ra. Hơn nữa trong văn phòng còn thoang thoảng một mùi hương quen thuộc. Đây là kịch bản. Sau khi Na Chát ngồi xuống, Lý Xe Kỳ Ung lập tức đưa kịch bản qua. Là một vai phản diện phụ trong Hoa Thiên Cốt. Nghe Mạn Thiên. Nghe Mạn Thiên từ nhỏ đã học tiên thuật, một lòng muốn trở thành đệ tử của trưởng môn Trường Lưu Bạch Tử Hoa, môn phái tu tiên lớn nhất. Vì không cạnh tranh bằng thủ đoạn chính đáng, cuối cùng đã thua Hoa Thiên Cốt. Từ đó nàng vô cớ đổ lỗi cho thất bại của mình lên đầu Hoa Thiên Cốt, nhưng Hoa Thiên Cốt vẫn luôn coi nàng là người bạn tốt nhất. Sau nhiều lần dùng thủ đoạn hèn hạ hơn với Hoa Thiên Cốt, muốn đẩy nàng vào chỗ chết, Hoa Thiên Cốt mới trở thành người dưng với nàng. Từ đó Nghe Mạn Thiên càng lún sâu vào vũng lầy sai lầm, cuối cùng hại chết sư thúc, phụ thân của mình và gây tổn thương nghiêm trọng cho mọi người xung quanh. Cho đến một ngày, để ngăn cản Hoa Thiên Cốt thoát khỏi nơi giam cầm mà giết chết thú cưng đáng yêu của Thiên Cốt là Đường Bảo, hại chết sư phụ Lạc Thập Nhất, gián tiếp dẫn đến sự điên loạn của sư muội Khinh Thủy, kết thành mối thù không đội trời chung với Thiên Cốt. Nghe Mạn Thiên có thể nói là nữ phản diện khiến người ta căm ghét đến nghiến răng trong Hoa Thiên Cốt, để lại ấn tượng sâu sắc. Lý Xe Kỳ Ung tự nhiên muốn nhân độ hợp của Hoa Thiên Cốt, trực tiếp đưa Na Chát lên. Dù sao lần trước trên thuyền, mọi người đều là bạn chơi bài tốt. Trần Giao đã nổi tiếng nhờ vai Nhạc Khởi La rồi, Kim Thần cũng không tệ, Na Chát tự nhiên cũng phải tuyệt vời. Diễn xuất của Na Chát quả thực không tốt lắm, nhưng lại có một gương mặt phản diện sắc sảo. Đóng Nghe Mạn Thiên cũng khá hợp. Tái bút, cảm ơn đại lão giải trí Thôi Thổ Cơ đã đạt thưởng, vô cùng cảm ơn. Chương 97, Ngại Tiêu giới thiệu ưu, Đường Yên giới thiệu bản băng băng. Chương 97, Ngại Tiêu giới thiệu ưu, Đường Yên giới thiệu bản băng băng. Mặc dù phồn hoa đã kết thúc được một tháng, nhưng độ hot vẫn không hề suy giảm. Các chủ đề thảo luận xoay quanh phồn hoa vẫn thường xuyên lên hot seat up, đặc biệt là cái kết đầy cảm xúc, khiến nhiều người khó lòng quên được. Vì vậy, hai bộ phép ra mạ của Bạch Lộc và Triệu Lộ Tư tự nhiên vẫn chưa phải thời điểm thích hợp để phát sóng. Hơn nữa, điểm số cuối cùng của phồn hoa trên đủ bằng lên tới 8.3 điểm. Đây là một trang web rất có uy tín về chất lượng. Điểm số cao như vậy, trong các bộ phim truyền hình trong nước những năm gần đây, thuộc loại hiếm có. Như Ý Chuyện Chiếu Cùng Thời Điểm, chỉ được 4 phẩy mấy điểm. Lợi nhuận hiện tại của phồn hoa cũng đã đạt 600-700 triệu. Còn Như Ý Chuyện thì lỗ nặng. Vì vậy lần này Ý Chỉ Gì cũng mất đi không ít lượng người dùng hoạt động. Tất cả đều chuyển sang phía kèn sen. Ban đêm lại là ngày Mai Tiêu đến rèn luyện diễn xuất. Vai diễn Đường Bảo này nàng vẫn còn nhiều vấn đề cần hỏi Lý Xe Kỳ Ung. Ví dụ như màn xoạc chân của Đường Bảo. Sau khi nhận được nhiều sự nâng cao về diễn xuất, Ngại Tiêu tự nhiên cũng đã kiệt sức. Lao công, lần này có thể giúp ta một việc được không? Ngại Tiêu hỏi. Việc gì? Lý Xe Kỳ Ung tò mò hỏi. Giới thiệu một người cho ngươi. Ngại Tiêu trả lời. Giới thiệu ai vậy? Lý Xe Kỳ Ung cũng tò mò hỏi. Bạn cũ của ta, tên là Lý Di Ẩn. Ngại Tiêu nói. À, Lý Di Ẩn. Lý Xe Kỳ Ung có chút kinh ngạc nói. Đúng vậy, nàng rất ngưỡng mộ ngươi. Ngại Tiêu nói với vẻ mặt vừa sùng bái vừa nghiêm túc. Ở thế giới song song này, Yêu cũng chưa chính thức ra mắt, cũng giống như Im Dù Nạ, đều là thực tập sinh, cần phải vượt qua vòng vây mới có thể thành lập nhóm. Nhưng nếu không có sự xuất hiện của Lý Xe Kỳ Ung, e rằng các nàng cũng chỉ có thể cố gắng muốn thành lập nhóm ra mắt. Nhưng vì nghe nói Ngại Tiêu quen biết Lý Xe Kỳ Ung, nên Lý Di ở Ung lập tức quỳ xuống cầu xin giới thiệu. Ngại Tiêu và Lý Di ở Ung trước đây quen nhau khi còn là thực tập sinh, hơn nữa quan hệ cũng khá tốt. Sau này Ngại Tiêu được chọn đào tạo trước, hai người vẫn thường xuyên liên lạc. Nói ra thì dài, nhưng tóm lại một câu, bộ phim Mộng Hoa Lục của Lý Xe Kỳ Ung và Lưu Diệp Phi đã quá nổi tiếng ở Cao Ly, thuộc loại không ai không biết, không ai không hay. Tuy Cao Ly cũng đã làm lại phiên bản của mình, nhưng vẫn không thể so sánh được với sự kết hợp thần tiên của Lý Xe Kỳ Ung và Lưu Thiên Tiên. Người Cao Ly vẫn cảm thấy phiên bản của Trung Quốc hay hơn. Người không biết đâu, độ nổi tiếng của ngươi ở Cao Ly bây giờ cao ngất trời, là thần tượng của toàn dân đấy. Ngại Tiêu nói với vẻ khá đắc ý như thể bộ phim này là do nàng đóng. Hiện nay không ít người Cao Ly đã trở thành fan cứng của Lưu Thiên Tiên và Lý Xe Kỳ Ung. Chỉ là Lưu Thiên Tiên và Lý Xe Kỳ Ung không mở tài khoản trên các ứng dụng nước ngoài. Vì vậy không biết. Lý Xe Kỳ Ung thì không mấy quan tâm đến chuyện ở Cao Ly, nên cũng không rõ địa vị của mình ở Cao Ly hiện nay. Bây giờ Ngại Tiêu nói vậy, Lý Xe Kỳ Ung cũng đã biết. Dù sao những năm gần đây làn sóng Hàn Quốc xâm nhập vô cùng ngang ngược. Dùng lời của dạy cào mà nói, làn sóng Hoa ngữ mới là đỉnh nhất. Hiện nay, Lý Xe Kỳ Ung cũng xem như đã làm được. Ít nhất phim truyền hình Hoa ngữ đã có thể được Hàn Quốc làm lại. Vậy thì sao? Lý Xe Kỳ Ung hỏi. Nàng muốn sang Trung Quốc phát triển, muốn ngươi lăng xê nàng. Nàng là một cô gái rất thông minh, rất đáng yêu, rất có linh khí. Ngại Tiêu nói, yêu cầu thành lập nhóm ở Cao Ly cực kỳ cao. Trong mấy trăm thực tập sinh chỉ có 5-6 hoặc 10 mấy người được chọn. Số còn lại thì tiếp tục chờ cơ hội. Chờ đợi có thể lại là mấy năm. Hơn nữa việc luyện tập cũng cần mấy năm. Vô cùng khắc nghiệt. Ngại Tiêu cũng đã nói tình hình ở đây cho Hữu. Lý Di ở Hùn đương nhiên bày tỏ, muốn theo Ngại Tiêu. Theo Lý Ổ Hoạ. Ở Lam Tinh. Lý Di ở Hùn là nữ hoàng toàn năng của Cao Ly. Ca hát, nhảy múa, phim truyền hình, phim điện ảnh đều giỏi. Hiện nay nàng vẫn chưa chính thức ra mắt. Thu nhận vào quả thực không tệ. Dù sao nhan sắc, vóc dáng các phương diện đều khá ổn. Ngoài chiều cao có chút khiêm tốn. Ngươi xem, đây là ảnh của nàng. Ngại Tiêu lập tức mở một vài bức ảnh của Hữu cho Lý Xe Kỳ Ung xem. Lý Xe Kỳ Ung tự nhiên biết Hữu trông như thế nào, nhưng vẫn giả vờ xem. Không tệ, trông rất xinh đẹp, muốn ta lăng xê thế nào? Lăng xê giống như ngươi không? Lý Xe Kỳ ủng cười xấu xa. Đáng ghét. Ngại Tiêu ban đầu không hiểu ý của Lý Xe Kỳ ủng, tưởng là Lăng Xê một cách nghiêm túc, nhưng nhìn nụ cười của Lý Xe Kỳ ủng, lập tức hiểu ra, là Lăng Xê kiểu đó. Ngươi đừng có ý đồ với nàng, có ta một mình còn chưa đủ sao? Người ta là một cô gái trong sáng, ngây thơ đấy. Ngại Tiêu phồng má, vung nắm đấm cảnh cáo. Điều kiện gì? Lý Xe Kỳ ủng sau đó hỏi. Cứ để hiệu đến trước đã. Còn về việc chơi bài, mặt trực và các hoạt động đông người khác sau này, đợi quen rồi tự nhiên sẽ dần dần triển khai. Giống như Na Chát hiện nay, cùng với Trần Giao và Kim Thần đang chơi bài, phối hợp vô cùng ăn ý, ăn bài, ù bài, chờ bài, bố bài, vờ vờ. Hai bên chỉ cần vài ánh mắt là đã hiểu. Lý Xe Kỳ ủng rảnh rỗi muốn tác hợp Na Chát và Nhị Ba, xem thử mỹ nữ Tây vực nào có kỹ năng cưỡi ngựa điêu luyện hơn. So sánh một chút, không có điều kiện gì, các nàng cũng biết đãi ngộ ở đây tốt, chỉ cần cho một hợp đồng hạng C là đã mãn nguyện rồi. Mãi Tiêu trả lời, hợp đồng hạng C ở giới giải trí trong nước còn tốt hơn đãi ngộ ở Cao Ly. Tư bản ở đó quả thực ăn tươi nuốt sống, không ít minh tinh không mua nổi nhà. Được thôi, vậy cứ để nàng qua đây, ta không đảm bảo có thể làm nàng nổi tiếng đâu nhé, tuy là do ngươi giới thiệu, nhưng cũng phải tuyệt đối nghe lời. Lý Xe Kỳ ủng nghiêm túc nói, chuyện nào ra chuyện đó, không thể nói quá sớm được. Biết rồi, ta sẽ báo cho nàng ngay. Mãi Tiêu cười hì hì, nhưng nếu đã qua đây, nàng tự nhiên cũng không còn đường lui. Dù sao muốn quay lại Cao Ly phát triển cũng khó. Ở Lam Tinh, Lý Xe Kỳ ủng thực ra khá thích Lý Di ở ủn. Không ngờ, đến thế giới song song, nàng lại đến làm việc cho mình. Cậu thêm nữ thần nhan sắc Im Dù Nạ cũng đã được đưa qua, việc Lăng Xê thực ra không thành vấn đề. Ví dụ như Im Dù Nạ, đến lúc đó trực tiếp cho một vai hạ hầu khinh ý trong Võ Thần Triệu Tử Long, tuyệt đối có thể nổi lên trong giới giải trí trong nước. Lý Di ở ủn cũng có nhiều lựa chọn, ca hát, diễn xuất đều được. Người thật tốt. Ngại Tiêu rủi vào ngực Lý Xe Kỳ ủng làm nũng. Vậy thì thưởng một chút đi. Lý Xe Kỳ ủng cười hì hì. Dĩ nhiên. Phần thưởng mà Lý Xe Kỳ ủng nói, chính là chuyện lần trước khiến Mãi Tiêu mấy ngày liền không dám ngồi xuống. Nhưng lần đầu bỡ ngỡ, lần sau quen thuộc mà, có những con đường đi nhiều, cũng sẽ rộng ra. Ngay khi Mãi Tiêu nửa đẩy nửa thuận, sắp bị Lý Xe Kỳ ủng chiếm được, điện thoại văng lên. Lý Xe Kỳ ủng nhìn, là cô nàng ngốc nghếch ngọt ngào Đường Yên gọi đến. Lý Xe Kỳ ủng lập tức bắt máy, vì gần đây các cuộc thảo luận về phồn hoa đều tập trung vào cốt truyện, nên ngoài Tần Lam bị dính tin đồn, Tân Chỉ Lôi và Đường Yên không có tin đồn nhạy cảm nào. Nhưng Lý Xe Kỳ ủng cảm thấy không đổi, sớm muộn gì cũng sẽ có. Một bộ không được thì hai bộ, còn sợ không giải quyết được sao? Đạo diễn Ly, Đường Yên ngọt ngào nói. Chuyện gì vậy? Lý Xe Kỳ ủng hỏi. Mấy ngày nay có rảnh không? Ta muốn giới thiệu một người cho ngươi, nàng đã ngưỡng mộ ngươi từ lâu rồi. Đường Yên nói. Lại là giới thiệu người, lại là ngưỡng mộ ta. Lý Xe Kỳ ủng cảm thấy quá trùng hợp. Sao lại giống hệt những gì Mãi Tiêu nói? Và lúc này, Mãi Tiêu đang học cách chơi Thái Văn Cơ của Liễu Nghiên. Người nào vậy? Lý Xe Kỳ ủng tò mò hỏi. Bàn Băng Băng. Đường Yên trả lời. Bàn Băng Băng. Lý Xe Kỳ ủng không ngờ người mà Đường Yên giới thiệu lại là Bàn Băng Băng, một trong tứ đán song băng năm xưa, nữ hoàng của giới giải trí trong nước. Bất ngờ phải không? Đường Yên hỏi. Đúng vậy. Lý Xe Kỳ ủng ban đầu tưởng là một nữ minh tinh nào đó không gặp thời. Nếu Đường Yên giới thiệu, hắn cũng phải xem nhan sắc thế nào. Không thể nào ngờ được lại là Bàn Băng Băng. Nói ra thì dài, hay là hẹn một buổi gặp mặt, ta sẽ nói chi tiết cho ngươi. Đường Yên nói. Được. Lý Xe Kỳ ủng lập tức đồng ý thật lòng mà nói. Phạm Băng Băng, một tuyệt sắc giai nhân đầy mê hoặc, hắn cũng khá có hứng thú. Làm quen một chút. Chư vị độc giả, mong chư vị ủng hộ bằng chút dữ liệu, cầu toàn đính. Chương 98, Đường Yên hết mình ủng hộ Lý Xe Kỳ ủng, các nữ minh tinh đều có phản ứng. Chương 98, Đường Yên hết mình ủng hộ Lý Xe Kỳ ủng, các nữ minh tinh đều có phản ứng cùng với sự kết thúc hoàn hảo của phồn hoa. Lý Xe Kỳ ủng danh lợi song thu, cũng xem như là Xuân Phong đắc ý trong chốc lát trở thành một trong những đạo diễn thực lực mạnh nhất. Những năm gần đây, rất hiếm có bộ phim truyền hình nào có thể kết hợp hoàn hảo giữa nghệ thuật và thương mại như vậy, mà vẫn còn lãi lớn. Trong phồn hoa diễn xuất và hình tượng của ba người phụ nữ Đường Yên, Tần Lam, Tân Chỉ Lôi vẫn đang được thảo luận sôi nổi. Rốt cuộc ai mới là người có diễn xuất tốt nhất? Fan của ba bên cũng tranh cãi không ngớt. Nhưng dù sao lượng fan của Đường Yên cũng đông đảo. Dù gì người ta cũng từng là đỉnh lưu, còn là một trong tứ tiểu hoa đán của giới giải trí trong nước. Vì vậy về mặt tỷ lệ ủng hộ, hoàn toàn đè bẹp Tần Lam và Tân Chỉ Lôi. Nhưng phải nói rằng, Tân Chỉ Lôi về mặt khí chất nghệ thuật, hình tượng cao ngạo và điềm tĩnh, là phù hợp nhất với phim nghệ thuật. Nhưng tranh cãi nội bộ là tranh cãi nội bộ. Cuộc đua tranh giải phi thiên cũng lập tức đoàn kết tất cả các fan yêu thích phồn hoa lại với nhau. Năm nay có thể nói là một năm có nhiều phim hay trong giới truyền hình. Nhưng, dĩ nhiên, chủ yếu là nhờ bút lực của Lý Xe Kỳ ủng. Hiện nay những cái tên được đề cử và có tiếng vang cao nhất: Cổ Kiếm Kỳ Đảng của Dương Mịch, Mẫu Hoa Lục của Lưu Thiên Tiên, Nhất Niệm Quan Sơn của Lưu Thi Thi, Phồn Hoa của Đường Yên, Thiếu Soái của Tống Giai, Huyễn Thành của Dương Dĩnh. Và trong 8-9 bộ phim đủ tư cách, lại có đến 3 bộ do Lý Xe Kỳ ủng làm đạo diễn và biên kịch. Ban đầu nếu không có Lý Xe Kỳ ủng, e rằng Dương Mịch cũng không có đối thủ cạnh tranh mạnh. Mọi người tự nhiên cũng không ngờ, tứ tiểu hoa đán lại có một ngày cùng nhau tranh tài trên một sân khấu. Nhưng Dương Mịch thật sự là cây trường sinh. Ban đầu là Dương Mịch và Lưu Thi Thi, sau đó là Dương Mịch và Đường Yên. Lưu Thiên Tiên thì nổi tiếng khá sớm, rút khỏi giới truyền hình cũng khá sớm. Lần này thật sự là vô cùng kịch tính và thú vị. Cư dân mạng dĩ nhiên xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, lập tức cũng đăng tải các loại bình luận, hoàn toàn là kích động mâu thuẫn. Lưu Thiên Tiên trở lại, Lưu Thi Thi tái sinh, Dương Mịch bất tử, Đường Yên nghệ thuật, rốt cuộc hiệu chết về tay ai? Không cần nói nữa, giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Phi Thiên năm nay 100% là Mịch Mịch nhà ta, ha ha. Nhìn phong thái mạnh mẽ và hào sảng của Thi Thi, tuyệt đối chính là nàng. Buồn cười, về diễn xuất, Đường Đường là mạnh nhất có Phi cho Phi, hiểu không? Dĩ nhiên, ngoài phim truyền hình và nữ chính, giải đạo diễn xuất sắc nhất cũng là chủ đề được mọi người thảo luận vô cùng sôi nổi. Đạo diễn phim truyền hình kỳ cựu có rất nhiều, còn trong thế hệ mới, người có thực lực và độ nổi tiếng cao nhất không ai khác ngoài Quách Tiểu Tứ, Vũ Chính và Ly Xe Kỳ Ung. Quách Tiểu Tứ xuất thân là tác giả, cũng là một tài năng vừa là biên kịch vừa là đạo diễn, còn Vũ Chính thì được mệnh danh là không có ai mà hắn không lăng xê nổi. Nhưng Ly Xe Kỳ Ung thì lại là một nhân tài hoàn mỹ, tập hợp tất cả ưu điểm của các đạo diễn thế hệ mới, hơn nữa về nhan sắc lại đẹp bẹp tất cả các đạo diễn và nam minh tinh trong giới giải trí trong nước. Đường Yên, giải đạo diễn xuất sắc nhất năm nay nếu không phải là đạo diễn Ly thì chính là có cốt tất, hết mình ủng hộ đạo diễn Ly. Phải nói rằng Đường Yên thật sự là quá mạnh mẽ, trực tiếp không chút e dè ủng hộ Ly Xe Kỳ Ung. Các hot seat của các trang giải trí lớn lập tức xoay quanh Đường Yên và Ly Xe Kỳ Ung mà điên cuồng lan tỏa, làm sao có thể không gây chú ý của mọi người được chứ. Dù sao hiện tại vẫn là thời kỳ nhạy cảm, lượt thích đã vượt qua 30 triệu, bình luận cũng có 7-8 triệu lượt, lượt chia sẻ cũng đã qua 1 triệu. Trời ạ, làm sao có thể không gây ra bàn tán xôn xao được chứ. Dương Mịch dù sao năm đó cũng nhờ vào Cung Tỏa Tâm Ngọc của Vũ Chính mà nổi tiếng, vì vậy không tiện tham gia vào cuộc tranh giành giải đạo diễn xuất sắc nhất. Tuy trong lòng nàng là hết mình ủng hộ Ly Xe Kỳ Ung, còn Lưu Thiên Tiên hệ Phật, Lưu Thi Thi điềm đạm như cúc và chị Đại Tần Lam Trí Thức thì chưa bao giờ nghĩ đến việc công khai ủng hộ. Cô nàng ngốc nghếch ngọt ngào thật là mạnh mẽ, nhưng việc Đường Yên ủng hộ Ly Xe Kỳ Ung như vậy, tự nhiên khiến hot seat của Đường Yên và Ly Xe Kỳ Ung càng thêm đa dạng, lên đủ loại hot seat. Trong đó, nguồn gốc biệt danh của Đường Yên được mọi người bàn tán sôi nổi, chế mở vô số. Sau khi tam sao thất bản, đông đảo cư dân mạng tự nhiên cũng tin là thật. Biệt danh của Đường Yên là Đường Đường, là vì thích mua các loại kẹo nổ đặc sản của các nước để tương tác với Ly Xe Kỳ Ung. Thực ra, đây là biệt danh mà mấy người bạn thân đặt cho nàng. Dĩ nhiên, tên của một người có thể đặt sai, nhưng biệt danh thì tuyệt đối không sai được. Ví dụ như Đại Mịch Mịch, Lưu Thiên Tiên, Mai Tiêu, đều rất có ý nghĩa. Đường Yên vì họ Đường, lại rất ngọt ngào. Bạn thân gọi nàng là Đường Đường cũng không sai. Nhưng Ly Xe Kỳ Ung hoàn toàn không biết, Đường Yên thực ra còn có một biệt danh còn bùng nổ hơn. Bạch Hổ, chuyện này đương nhiên cần Lý Thế Cảnh tự mình tìm đòi. Nghe nói Tiên Kiếm Tam Mỹ các nàng thỉnh thoảng hứng lên cũng sẽ tắm chung đùa giỡn. Cho nên, Đường Đường đang dở trò gì vậy? Lẽ nào nàng và Lý Thế Cảnh cũng có một chân? Lúc này, trong văn phòng của Dương Mịch, Dương Mịch nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại liên tục đẩy thông báo về hot seat của Đường Yên. Nàng lập tức cau mày, lồng ngực không ngừng phập phồng vì mải mê suy nghĩ. Chiếc áo sơ mi vừa vặn này đối với nàng có phần eo khá rộng rãi, nhưng chiếc cúc thứ hai lại có nguy cơ bung ra bất cứ lúc nào. Trong văn phòng, Dương Mịch thích cởi giày, dù sao đi giày cao gót rất mệt. Vì vậy, đôi chân dài miên man được bao bọc bởi tất đen đương nhiên lộ ra không sót thứ gì. Ngay cả bàn chân nhỏ nhắn đang khẽ cong lên bên trong cũng trông vô cùng gợi cảm và quyến rũ. Chỉ tiếc là không có ai thưởng thức. Cái chữ cũng này, nếu để người khác biết được suy nghĩ trong lòng, thì sờ căng đan của nàng tự nhiên sẽ bị xác thực. Thi Thi à, Thi Thi, ta đã nói gì nào? Người ta Đường Đường ngày thường trông ngốc nghếch vui vẻ, nhưng làm việc lại quyết đoán dứt khoát, rút tuổi dưới đáy nổi. Ta thấy, lần này, nàng cũng có mục đích cả. Gọi là bán hàng kèm. Diệp Thanh xem tin tức xong cũng lập tức chạy như có lửa đốt đến chỗ Lưu Thi Thi. Tuy Lưu Thi Thi và Đường Yên là bạn thân, nhưng Diệp Thanh với tư cách là người quản lý, phải cân nhắc lợi ích lớn nhất cho Lưu Thi Thi. Bên Lưu Thi Thi vừa mới có khởi sắc, giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất năm nay, đương nhiên vô cùng quan trọng. So với Dương Mịch và Lưu Thiên Tiên, Lưu Thi Thi và Đường Yên thực ra cần nó hơn. Dù sao những năm đầu, Lưu Thiên Tiên đã đạt được đại mãn quán rồi, còn Dương Mịch hiện tại đang ở đỉnh cao danh vọng. Lưu Thi Thi đương nhiên cũng đã sớm thấy hot sẽ ấp, hoàn toàn không thể hiểu nổi. Theo như nàng hiểu về Đường Yên, Đường Đường không giống người có tâm cơ sâu xa. Đây là hoàn toàn không cân nhắc đến ảnh hưởng và thể diện của người của công chúng rồi. Đường Yên bất chấp tất cả, cứ thế trong 3 ngày đăng 11 bài với bùa ủng hộ Lý Thế Cảnh. Muốn không lên hot seat cũng khó. Lẽ nào nàng và Lý Thế Cảnh cũng có một chân rồi? Trong lòng Lưu Thi Thi cũng dấy lên nghi ngờ giống hệt Dương Mịch. Thiên Thiến, chuyện này không đơn giản đâu. Biệt thự của Lưu Thiên Tiên. Lưu Hiểu Lợi nhìn hot seat gần như toàn là của Đường Yên, cũng khẽ cau mày. Đối với việc Đường Yên ủng hộ mạnh mẽ như vậy, trong lòng A Di Hiểu Lợi rất không vui. Đầu tiên đương nhiên là ghen. Lẽ nào Đường Yên cũng đã có một chân với Lý Thế Cảnh rồi? Ngoài ra, nàng lo lắng cho nữ nhi. Năm nay là năm đầu tiên nữ nhi của mẹ bạn. Hiện tại trên mạng thảo luận về giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất sôi nổi như vậy, nếu có thể giành được, thì đó tuyệt đối là một điểm mấu chốt để chứng minh thực lực của nữ nhi. Vì vậy Lưu Hiểu Lợi cũng nhất định phải tranh giành. Mà nói thật, biểu hiện của Lưu Thi Thi và Dương Mịch tuy không tệ, nhưng chưa đến mức được coi là phong thần. Còn xét về đề tài, cũng chỉ có Triệu Phán Nhi của Lưu Thiên Tiên và Vương Tiểu Thư của Đường Yên là có khả năng cạnh tranh nhất. Theo sau việc Đường Đường phá vỡ quy tắc, không chút e dè ủng hộ. Điều này khiến mấy nữ minh tinh được hưởng lợi như Tân Chỉ Lôi, Tần Lam, đương nhiên cũng bắt đầu có suy nghĩ, có nên giống như Đường Đường, đang lấy bùa ủng hộ đạo diễn Lý, người có ơn chi ngộ với mình không? Sau đó, hậu trường Lý Thế Cảnh trong Phồn Hoa chỉ đạo diễn xuất cho Đường Yên cũng bị tiết lộ. Hai người có không ít tiếp xúc cơ thể. Điều này tự nhiên cũng làm khó cho Đường Yên mê trai rồi. Dù sao Lý Thế Cảnh vừa chạm vào nàng, ánh mắt đã như kéo tơ, rõ ràng là muốn ngủ với người ta. Đinh, chúc mừng ký chủ, nhận được một tin đồn nhảm trên hot search đặc biệt danh của Đường Yên là Đường Đường, là vì thường xuyên ăn kẹo nổ để chơi trò chơi bùng nổ với Lý Thế Cảnh. Đinh, tin đồn nhảm trở thành sự thật. Phim Trường Hoa Thiên Cốt, bên Lý Thế Cảnh đã lặng lẽ khai máy. Một tin đồn nhảm lại đột nhiên được hệ thống thông báo. Lần này quả thực khá kín tiếng, chủ yếu là vì Triệu Lệ Dĩnh là một người mới không tên tuổi. Cho dù là phim của đạo diễn lớn nổi tiếng như Lý Thế Cảnh, vẫn không thể gây được nhiều sự chú ý. Ngược lại, Na Chắc đóng vai phản diện còn được chú ý hơn cả Triệu Lệ Dĩnh. DS, cầu đặt mua hết và các loại số liệu nhé. Huynh đệ. Chương 99, Phạm Béo làm tỷ tỷ nuôi, hợp tác vui vẻ. Chương 99, Phạm Béo làm tỷ tỷ nuôi, hợp tác vui vẻ. Trụ sở chính của Hoa Nhuệ. Một nữ nhân có thân hình đầy đặn, sóng cả cổ trào, eo thon chân dài, lại sở hữu dung nhan tuyệt thế. Gương mặt nở nụ cười, nhìn thoáng qua, Địch Lệ Nhiệt Ba còn có vài phần thần thái và dung mạo giống nàng. Nàng chính là Phạm Béo lừng lẫy một thời, chỉ là vì một vài nguyên nhân, bị thế lực đại lao đứng sau lôi ra tế cờ chắn tai họa, vì vậy không thể xuất hiện trước công chúng nữa, chỉ có thể tự mở một sở studio, nhưng vẫn hoạt động sôi nổi trên trường quốc tế. Phạm Béo đương nhiên là bí mật về nước, nguyên nhân chính dĩ nhiên là đến gặp vị đạo diễn lớn thiên tài Lý Thế Cảnh này, bàn về dự án hợp tác. Phạm tỷ, thì không giận sao? Đường Yên có chút kinh ngạc hỏi. Chính mình ủng hộ Lý Thế Cảnh, đối mặt với sở căng đan lớn như vậy, Đường Yên tưởng rằng Phạm Béo sẽ tức giận. Dù sao đối với nàng, người vừa mới trở lại hàng ngũ đỉnh lưu, chắc chắn sẽ có ảnh hưởng trọng đại. Nàng dù gì cũng có rất nhiều fan vì nhan sắc, cứ dây dưa với một đạo diễn như vậy, rất dễ bị thoát fan. Phạm Băng Băng đã bỏ ra không ít tâm huyết cho Đường Yên. Mấy bộ phim truyền hình giúp Đường Yên thành danh, đều có Phạm Băng Băng đứng sau thúc đẩy. Cho nên, tài khoản mạng xã hội của nhiều nghệ sĩ bị công ty quản lý, cũng không phải không có lý. Giống như kẻ điên Đường Yên này, lúc nào cũng có thể đăng bậy bạn. Đôi khi ảnh hưởng thật sự rất lớn. Chuyện nhỏ thôi, thì cũng là người từng trải qua sóng to gió lớn, chút chuyện này có là gì? Muốn làm thì cứ làm. Yên tâm, có chuyện gì, tỷ chống lưng cho. Phạm Béo nhàn nhạt cười. Chuyện này của Đường Yên, đối với nàng, căn bản không là gì. So với những thăng trầm, kinh nghiệm cuộc đời của nàng, chuyện Đường Yên đang đối mặt, quả thực không đáng nhắc tới. Cảm ơn Băng Băng tỷ, người sắp đến rồi. Đường Yên lập tức vui vẻ ra mặt nói. Nàng còn tưởng Phạm Béo sau này sẽ không cho mình tiếp xúc với Lý Thế Cảnh nữa. Dù sao như vậy sẽ ảnh hưởng đến con đường ngôi sao. Ở nơi lợi ích là trên hết như giới giải trí. Không ngờ Phạm Béo lại ủng hộ chuyện của mình và Lý Thế Cảnh. Điều này khiến Đường Yên cảm thấy rất bất ngờ. Đường Yên đương nhiên không biết, Phạm Béo đã sớm biết chút tâm tư nhỏ của Đường Yên. E rằng nếu mình không quay về, Đường Yên đã ký hợp đồng với sở studio của Lý Thế Cảnh rồi. Xin lỗi, xin lỗi, quay phim bận quá, đến muộn rồi. Lý Thế Cảnh theo lịch hẹn, đến văn phòng của Phạm Béo. Đây là do Đường Yên hẹn trước. Mà khi thấy Lý Thế Cảnh, Đường Yên cũng lập tức mắt sáng rực lên, lòng dạ sao xuyến, gần như ánh mắt sắp kéo thành tơ, khó mà kiềm chế được. Nếu không phải có Phạm Béo ở đây, e rằng Đường Yên đã nhào tới rồi. Ai bảo Lý Thế Cảnh bây giờ có thể chất bị ma? Cộng thêm tin đồn nhảm của hệ thống. Không sao, không sao, biết ngươi bận mà, ta ở nước ngoài cũng đã nghe danh của ngươi, như sấm bên tai. Phạm Béo cười gật đầu. Phạm Béo mặc bộ vest trắng rộng rãi, chân đi giày cao gót, khí chất nữ vương cũng hiện rõ. Đại mịch mịch so với nàng, quả thực vẫn còn kém một chút. Các ngươi nói chuyện đi. Mục đích làm người trung gian của Đường Yên đã đạt được. Đương nhiên cũng biết ý mà lui ra ngoài. Dù sao đây là chuyện hai vị đại lão thương thảo, nàng ở lại cũng không tiện. Ta cũng không vòng vo nữa, ngươi là người thông minh, ta muốn hợp tác với ngươi. Sau khi Lý Thế Cảnh ngồi xuống, Phạm Béo nhìn Lý Thế Cảnh, cũng đi thẳng vào vấn đề. Hợp tác? Hợp tác thế nào? Lý Thế Cảnh hỏi. Hắn đương nhiên cũng đã sớm biết suy nghĩ của Phạm Béo, nhưng hắn phải nghe điều kiện hợp tác, xem có lợi cho mình không. Chỉ bằng tài năng của ngươi và mối quan hệ của ta, cùng nhau tấn công thị trường quốc tế không phải là chuyện khó. Ngươi nói xem. Phạm Béo cười tủm tỉm hỏi. Tuy ở trong nước, Phạm Béo bị phong sát ngầm, nhưng nàng có không ít mối quan hệ và tài nguyên. Hơn nữa mấy năm nay lăn lộn ở nước ngoài, Phạm Béo càng tích lũy được không ít quan hệ. Lý Thế Cảnh ở trong nước thì có thể từ từ tiếp xúc và bắt đầu, nhưng trên trường quốc tế, quả thực trong một sớm một chiều không thể thuận buồm xuôi gió như vậy. Về phần bốn ngươi cứ yên tâm, cũng sẽ không thiếu. Ngươi chắc sẽ không chỉ dừng lại ở mảng phim truyền hình chứ? Chúng ta có thể thử nước, trước tiên quay một bộ phim điện ảnh chơi. Lỗ thì ta chịu, lãi thì chia 5 năm. Đây là thành ý của ta. Phạm Béo nghiêm túc nói. Món quà lớn như vậy, ta không dám nhận đâu. Lý Thế Cảnh xua tay. Thực ra tiền đối với hắn cũng không thiếu. Một bộ phim điện ảnh cũng chỉ đầu tư vài trăm triệu thôi. Hắn muốn định quay thêm vài bộ phim hot, sau đó sẽ tấn công vào lĩnh vực điện ảnh. Nhưng thái độ này của Phạm Béo vẫn khiến hắn cảm thấy rất thích. Có lợi ích khi hợp tác, đặc biệt là mối quan hệ của Phạm Béo trên trường quốc tế. Ta đã nói, ta thật lòng muốn hợp tác với ngươi. Ngươi gửi một tài khoản cho ta, ta có một muội muội ở đây, ngươi xem, có kịch bản nào phù hợp với nàng không? Nói rồi, Phạm Béo lấy ra một tấm ảnh, đưa cho Lý Thế Cảnh. Lý Thế Cảnh nhận lấy xem. Chơi ạ Trần Đô Linh, học bá giáo hoa. Trần Đô Linh trước khi đỡ tụt đã có chút danh tiếng rồi. Dù sao cũng là học bá kiêm giáo hoa của một trường đại học danh tiếng. Con đường cũng gần giống Triệu Lộ Tư, đều là dạng hot girl mạng. Chỉ là Triệu Lộ Tư thuộc dạng tiểu thái muội không chính thống, còn Trần Đô Linh là giáo hoa thanh thuần thực sự. Thế nào? Thanh thuần chứ? Phạm Béo nhếch mép, sau đó hỏi. Trần Đô Linh, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã cho người ta cảm giác là một nữ thần khí chất, rất trong sạch, thanh lệ thoát tục, là loại màu xanh tự nhiên không ô nhiễm. Một gương mặt mối tình đầu, khí chất thanh thuần vừa phải, cùng với tính cách có vẻ ngây ngô, hơi hướng nội, khiến người ta có cảm giác rất thân thiện. Cảm giác yếu đuối này, gần giống với Lưu Thi Thi và Trần Giao. Cảm giác rất ngoan ngoãn. Ừm, quả thực thanh thuần. Lý Thế Cảnh gật đầu. Nhưng giáo hoa ngoan ngoãn như Trần Đô Linh, nếu để hắn thực hiện được, hắn thích chơi trò tương phản. Đây cũng là một trong những con át chủ bài ta có thể hợp tác với ngươi, ta có không ít muội muội nuôi đâu. Phạm Béo cười rất hài lòng. Tuy bản thân nàng bị đẩy ra khỏi giới giải trí trong nước, nhưng dù sao danh tiếng, tài nguyên, tiền bạc vẫn ở đó. Trong thời gian lăn lộn ở nước ngoài, cũng không ít lần tìm kiếm những người phù hợp ở trong nước, sau đó đầu tư, thu nạp về phía mình, cũng giống như Đường Yên. Ngụ ý của Phạm Béo rất rõ ràng, chỉ cần Lý Thế Cảnh hợp tác với nàng, sau này nàng sẽ không ngừng cung cấp những muội muội nuôi mà nàng đã tích lũy trong những năm qua. Nếu nói ban đầu ý định hợp tác của Lý Thế Cảnh là 50-50, thì bây giờ, Lý Thế Cảnh đã có hứng thú hợp tác 100%. Dù sao những nữ minh tinh này đều có thể kích hoạt được mục tử. Hơn nữa, mục tử của chính Phạm Băng Băng, Lý Thế Cảnh cũng rất muốn kích hoạt thử. Hợp tác vui vẻ, Phạm tỷ. Lý Thế Cảnh gật đầu. Muốn lăng xê Trần Đô Linh. Đơn giản. Một bộ hai trái là đủ. Hợp tác vui vẻ. Đúng rồi, ta nhận nhiều muội muội rồi, nhưng chưa có đệ đệ nuôi, ngươi có hứng thú không? Phạm Béo nhìn Lý Thế Cảnh, cười rạng rỡ nói, tỷ tỷ. Lý Thế Cảnh cũng buột miệng nói ra, có được một vị tỷ tỷ sóng cả cuộc trào, vĩ đại rộng lớn thế này, Lý Thế Cảnh không thiệt chút nào. Tỷ tỷ nuôi, tỷ tỷ nuôi, vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải đáp. Đường Đường, tiễn đệ đệ nuôi của ta. Sau đó, sau khi bàn xong chuyện hợp tác, Phạm Béo cũng lập tức gọi Đường Yên đang ở bên ngoài vào. Lần này nàng không thể ở lại quá lâu, nên lịch trình có hơi dày đặc. Trực thăng đã đợi từ lâu, nàng phải đến kinh đô để bàn công việc. Không phải chứ, tỷ tỷ nuôi, nhanh vậy đã nhận tỷ tỷ rồi. Đường Yên nghe mà cũng phải tắt lưỡi. Mới chỉ nửa tiếng đồng hồ thôi mà, sao hai người lại như đã quen từ lâu, trực tiếp kết bái rồi. Băng Băng tỷ định hợp tác với ngươi thế nào? Hai người vừa đi vừa nói chuyện, đến hầm để xe. Đường Yên đương nhiên rất quan tâm đến vấn đề này. Nàng được ký hợp đồng với bên Lý Thế Cảnh, nàng muốn cùng ta đầu tư phim điện ảnh. Lý Thế Cảnh trả lời, đến nhà ta nói chuyện đi, ta rất hứng thú với phim điện ảnh. Đường Yên mời, nhưng dáng vẻ mắt lúng liếng như tơ, sao có thể là thật sự nói chuyện phim ảnh được? Kẹo nổ tin đồn nhảm. Nói thật, Lý Thế Cảnh cũng khá hứng thú với kẹo nổ, nên quyết định thử xem. Lập tức gật đầu, theo Đường Yên về nhà. DS, câu đặt mua hết và các loại số liệu nhé, các vị đại lão. Chương 100, Đường Yên chật cả quay hàm, Phạm Béo lén giấu kẹo nổ. Chương 100, Đường Yên chật cả quay hàm, Phạm Béo lén giấu kẹo nổ. Đường Yên, bảo ngươi tiễn đệ đệ nuôi của ta, có phải là đưa người ta về nhà luôn rồi không? Bên này, Lý Thế Cảnh vừa đến nhà Đường Yên, Phạm Béo đã gọi điện cho Đường Yên. Ờ, Băng Băng tỷ, tỷ có mắt sau lưng à? Đường Yên hơi ngượng ngùng nói, sao Phạm Béo lại biết được? Mình đã lừa Lý Thế Cảnh về nhà. Ta đương nhiên biết hết, ta thấy nếu ta không về, ngươi có khi phải tự dâng đến tận nơi cho người ta, ta sợ không giữ được ngươi nữa. Phạm Béo bực bội nói. Đường Yên cũng là một cô gái không có tâm địa xấu, chỉ là hơi giống sói đói một chút, thấy trai đẹp sẽ phát bệnh mê trai. Đừng trách ta không nhắc ngươi, giải phi thiên lần này rất quan trọng, có thể nói giá trị không hề tầm thường. Lưu Diệp Phi là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của ngươi, ta sẽ giúp ngươi lo lót, nhưng ngươi phải tự mình cố gắng hơn, nếu có thể làm thêm một bộ phim hơn nữa thì chắc chắn rồi. Phạm Béo nhắc nhở. Cuộc tranh giành giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Phi Thiên lần này, Phạm Béo đều đặc biệt chú ý, dù sao Tứ Tiểu Hoa Đán và một số tiểu hoa thực lực đều đang ngấm ngầm tranh đấu. Nếu Đường Yên có thể giành được, thì đó tự nhiên là biểu tượng của thực lực. Suy nghĩ của Phạm Béo rất đơn giản, hay là để Lý Thế Cảnh làm thêm cho Đường Yên một bộ phim hơn nữa. Nhưng lúc này Đường Yên không có tâm trạng nói chuyện giá trị, nàng bây giờ chỉ muốn nói chuyện tinh túy. Biết rồi, Băng Băng tỷ. Đường Yên gật đầu nói, nhưng sau này đều là người một nhà rồi, ta và đệ đệ nuôi cùng nhau tiến bước, ngươi cứ nắm chắc trái tim hắn đi. Lúc cần thiết thì cái đó một chút, hiểu chứ? Thì không dạy ngươi nữa. Phạm Béo ha ha nói, sau đó cũng cúp điện thoại, để lại không gian riêng cho hai người. Đường Yên tuy miệng thì đồng ý, nhưng hôm nay mời Lý Thế Cảnh đến, chỉ muốn thể hiện thực lực kẹo nổ của nàng. Phạm Béo cũng có thể thấy được, thế nào gọi là miệng còn hôi sữa, làm việc không xong. Băng Băng tỷ nói gì vậy? Sau khi cúp điện thoại, Lý Thế Cảnh cũng tò mò hỏi. Nàng nói, bảo ta thể hiện diễn xuất thật tốt, cố gắng làm thêm một bộ phim hơn nữa. Hôm nay ta có một kỹ thuật biểu diễn đã học rất lâu, đảm bảo sẽ làm ngươi hài lòng. Đạo diễn Lý, ngươi phải cảm nhận cho kỹ nhé. Đường Yên cười hì hì nói. Lý Thế Cảnh đương nhiên cũng vui vẻ, không có chút ngượng ngùng nào. Hai người bắt đầu trao đổi về vấn đề diễn xuất. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được mục từ rơi ra từ Đường Yên bản tay thần tốc, mục từ vàng tốc độ tay siêu việt, gần như có thể tạo ra sức công phá như tàn ảnh, dùng cho công việc đánh máy, trăm trận trăm thắng, nâng cao hiệu suất hàng chục lần có mục từ này. Sau này viết kịch bản, quả thực là rồng bay phượng múa. Đối với người yêu công việc như Lý Thế Cảnh, sau này bàn phím máy tính chắc phải bốc khói xèo xèo. Ngày hôm sau, biệt thự của Đường Yên, Phạm Béo đã đến từ sớm, muốn xem tối qua Đường Yên có xin được kịch bản không. Dù sao có trực thăng riêng, đi lại tự do, nàng vẫn khá quan tâm đến Đường Yên. Trong số những muội muội đang được bồi dưỡng, Đường Yên là người có thực lực và danh tiếng mạnh nhất. Nhìn cái miệng chật khớp không khép lại được của Đường Yên, Phạm Béo cũng có chút cạn lời. Giới trẻ bây giờ, xin một kịch bản mà cũng kinh ngạc đến thế sao? Lại có thể chật cả quai hàm. Rốt cuộc là chuyện gì? Xem ra kịch bản của Lý Thế Cảnh chắc chắn rất hoành tráng. Điều này khiến Phạm Béo cũng không nhịn được mà xoa xoa mấy cái lên đôi chân ngọc ngà đầy đặn của mình. Phải biết rằng bình thường, khi Phạm Béo có hứng diễn xuất, cũng sẽ tự mình lấy vài đạo cụ lớn, sau đó giúp đỡ mình một cách tàn nhẫn, nhưng đó đều là hư không. Nói thật, nàng bây giờ thực sự rất ghen tị với Đường Yên, có thể làm những gì mình muốn làm, thảo luận kịch bản sâu sắc như vậy với Lý Thế Cảnh. Ôi, chắc là vui lắm nhỉ. Nhưng nhìn bộ dạng thảm hại với cái miệng há hốc vì chật khớp của Đường Yên bây giờ, công lực viết kịch bản của Lý Thế Cảnh sâu đến mức không thể tưởng tượng nổi, có thể khiến Đường Yên kinh ngạc đến há mồm trợn mắt như vậy. Cho nên, ngoài sự sao động và ẩm ướt trong lòng, Phạm Béo còn có chút không nhịn được cười. Băng Băng tỷ, tỷ xem, không phải tỷ bảo ta phải nắm chắc trái tim hắn sao, bây giờ lại cười nhạo ta. Đường Yên cau mày, tủi thân nói, nhưng bây giờ quả thực có chút bất tiện, ngay cả nói chuyện cũng phải cẩn thận, sợ nước bọt sẽ chảy ra bất cứ lúc nào. Đường Yên cũng là một hai đồ chú trọng hình tượng, dù sao người ta cũng là một đại mỹ nữ mà, chảy nước bọt thì ngược chết. Hơn nữa, không phải như tỷ nghĩ đâu. Đường Yên lập tức bổ sung, nhìn ánh mắt của Phạm Béo khi nãy nhìn vào miệng mình. Đường Yên biết, bánh xe đã điên cuồng nghiền qua mặt mình rồi. Nhưng, may mà, Đường Yên là một cô nàng ngốc ngọt ngào, không nhìn ra được ham muốn thử nghiệm tột độ trong mắt Phạm Béo. Vẫn ngây thơ cho rằng Phạm Béo chỉ đang nghĩ bậy bạ về nguyên nhân miệng mình bị căng đến chật khớp. Vậy thì sao? Phạm Béo có chút tò mò nói. Miệng rốt cuộc bị chật khớp như thế nào? Quả thực có chút liên quan, không phải tỷ nói phải nắm chắc trái tim Lý Thế Cảnh sao? Cho nên, ta nhờ người mua kẹo nổ năng lượng gấp 3 lần từ nước Anh đảo. Ừ. Những lời tiếp theo, Đường Yên có chút khó nói. Nhưng, tuyệt đối không phải là do bị căng, mà là vì Phạm Béo nghe xong cũng coi như đã hiểu. Tình cảm là một cuộc tấn công bất ngờ, khiến Đường Yên không phòng bị, sau đó dùng sức một cái, thế là biến dạng. Hiểu rồi, quả thực không phải bị căng đến chật khớp, nhưng cũng có liên quan. Chuyện hóa ra là như vậy. Vậy thì kẹo nổ này quả thực có chút gì đó. Phụt, kẹo này còn không, ta thử xem rốt cuộc năng lượng lớn đến mức nào. Trong mắt Phạm Béo lóe lên ánh sáng rực rỡ, sau đó hỏi, trong tủ thì đi mà thử. Đường Yên chỉ vào chiếc tủ nhỏ chuyên cất giữ đủ thứ đồ tốt nói, nàng và Phạm Béo tuy là quan hệ lao bản và nhân viên hàng đầu, nhưng riêng tư cũng là tỷ muội thân thiết không khoảng cách. Vì vậy ngay cả những chi tiết riêng tư như trao đổi sâu sắc với Lý Thế Cảnh thế nào, nàng cũng không ngại tiết lộ cho Phạm Béo. Nhưng rõ ràng, hôm nay lòng hóng chuyện của Phạm Béo rất mạnh. Chiếc tủ nhỏ bí mật đương nhiên cũng mở cửa cho Phạm Béo. Đạo cụ trong tủ này khá nhiều, nhưng trong đó nhiều nhất là các loại kẹo nổ với đủ mùi vị. Trời ạ, vị ớt cũng có. Thật đặc biệt. Phạm Béo nhìn xem, có trình độ đấy. Quả nhiên là hàng sản xuất ở Anh đảo. Không chỉ năng lượng nổ gấp 3 lần, mà còn một nửa màu đỏ, một nửa màu xanh. Màu đỏ sẽ có cảm giác nóng bỏng, màu xanh thì lại có cảm giác mát lạnh. Ừm, cái này chắc chắn là dùng để ăn sao? Những thứ do nước Anh đào thiết kế luôn có thể đi ngược lại với mục đích ban đầu. Phạm Béo nhân lúc Đường Yên không để ý liền giấu đi một gói. Có ích, sau này chắc chắn có ích. Phạm Béo sau đó không để lộ vẻ gì mà quay lại ghế sofa. Ngươi làm tốt lắm, tiếp tục giữ vững tinh thần này, cố gắng ra thêm một bộ phim hơn nữa. Phạm Béo khuyến khích. Tính cách của Đường Yên giống trẻ con nhất, phải dỗ dành nhiều. Phạm Béo vẫn nắm bắt khá chuẩn, khen một chút là tốt nhất. Đối với sự hy sinh, vắt óc suy nghĩ của Đường Yên để nắm được điểm yếu của Lý Thế Cảnh, Phạm Béo cảm thấy rất tán thưởng. Lý Thế Cảnh bây giờ là tâm điểm tuyệt đối của giới giải trí trong nước. Bao nhiêu người muốn trói buộc vị đạo diễn biên kịch thiên tài này, nhưng không thành công. Lần phong sát này của Vương Trung Lỗi, ngay cả khi dùng đến Châu công tử cũng không thành công. Còn để hắn thoát ra khỏi vòng đây, dựa vào bộ phim Phồn Hoa này, một lần nữa phong thần. Hiện tại thị trường nước ngoài đã bắt đầu chú ý đến hắn. Không có gì bất ngờ, nếu ra thêm vài tác phẩm xuất sắc nữa, Lý Thế Cảnh sẽ không chỉ tung hoành trong giới giải trí trong nước. Cho nên, cái đuổi to này phải ôm cho chặt. Mông người sao vậy? Sau đó, Phạm Béo mới chú ý đến tư thế ngồi của Đường Yên có chút kỳ lạ, vì một nửa dán vào sofa, nửa kia hơi nhấc lên, bị ngã. Đường Yên nói dối, ngã hay thật, vị trí hợp lý thế. Phạm Béo trêu chọc, Băng Băng tỷ lại cười nhạo ta. Đường Yên đỏ mặt ngượng ngùng nói, xem ra là bị phát hiện rồi. Nhớ lại đủ chuyện tối qua, cơ thể Đường Yên lập tức lại có phản ứng lạ. Thật tệ, bây giờ nhắc đến Lý Thế Cảnh, sao mình lại trở thành nữ nhân như sói đói hổ gầm thế này? Đúng rồi, gần đây hắn đang quay phim gì? Sau đó, Phạm Béo cuối cùng cũng không trêu chọc Đường Yên nữa, mà hỏi chuyện chính. Ồ, là một bộ phim truyền hình tên là Hoa Thiên Cốt. Đường Yên trả lời.
Chương 101, Trương Bích Thần xin gặp mặt, Tân Chỉ Lôi dính tin đồn nhảm. Chương 101, Trương Bích Thần xin gặp mặt, Tân Chỉ Lôi dính tin đồn nhảm. Cát qua.
Tốt lắm, Lệ Dĩnh, nghỉ một lát đi. Sau hơn 2 tháng quay phim vất vả, tiến độ của Hoa Thiên Cốt cũng đã hoàn thành hơn một nửa. Triệu Lệ Dĩnh không hổ là tuyển thủ loại thiên phú cộng nỗ lực, lần đầu tiên đảm nhận vai nữ chính, đã thể hiện rất tốt. Ngoài sự chỉ đạo tận tình của Lý Thế Cảnh, còn phải kể đến ngộ tính và sự chăm chỉ của chính Triệu Lệ Dĩnh. Những phân cảnh ban đầu gần như không cần chỉ đạo Triệu Lệ Dĩnh nhiều. Dù sao bản thân Triệu Lệ Dĩnh cũng thuộc tuyết ngọt ngào đáng yêu, hoàn toàn là diễn xuất tự nhiên. Về sau hắc hóa các thứ, chỉ cần chỉ điểm một chút là được. Phải biết rằng, ở Lam Tinh, bộ Sam Sam đến rồi của Triệu Lệ Dĩnh cũng được coi là một trong những tác phẩm thành danh của nàng. Câu nói của Trương Hàn, ao cá này đã bị ta bao đầu. Lúc đó cũng cười điên đảo. Trong đó Sam Sam do Triệu Lệ Dĩnh đóng cũng được coi là ngốc nghếch ngọt ngào gần giống Đường Yên. Nhưng bản thân Triệu Lệ Dĩnh có khả năng biến hóa rất mạnh. Đến thế giới song song này, Lý Thế Cảnh định bỏ qua những bộ phim cầu huyết điên của đó, phát triển Triệu Lệ Dĩnh trực tiếp theo con đường phái thần tượng chủ yếu dựa vào thực lực. Đối với sự vun trồng của Lý Thế Cảnh, Triệu Lệ Dĩnh cũng chỉ hận không thể lấy thân báo đáp. Dù sao địa vị của Lý Thế Cảnh trong giới người mới của giải trí trong nước hiện nay, có thể sánh với thần minh. Người có thể nổi và không thể nổi đến tay hắn, đều phải nổi. Nhưng Triệu Lệ Dĩnh cũng hiểu, chuyện tốt không thể nào đều đến lượt mình. Đã được làm nữ chính rồi, nếu còn có thể trở thành nữ nhân của Lý Thế Cảnh, thì có khác gì vừa ăn vừa mang về. Hơn nữa địa vị của mình bây giờ chỉ là một kẻ tép dịu, làm gì có tư cách đi nói chuyện yêu đương với đạo diễn Lý. Vì vậy Triệu Lệ Dĩnh cũng chỉ có thể chôn sâu tình yêu này trong lòng. Nghe Mạn Thiên của Na Chắt và Đường Bảo của Nái Tiêu, đương nhiên không phải là dàn diễn viên gốc của Lam Tinh, nhưng dưới sự chỉ đạo tỉ mỉ hàng ngày của Lý Thế Cảnh, hiệu quả diễn xuất của hai nàng tự nhiên sẽ không kém hơn so với trên Lam Tinh. Ai bảo Lý Thế Cảnh có đủ loại mục từ hỗ trợ, tùy tiện cũng là trình độ thị phạm cấp ảnh đế, cho dù là heo xem nhiều cũng có thể học được. Huống chi hai nàng không đốc, Na Chắt tuy diễn xuất hơi kém, nhưng với nhan sắc tuyệt thế mang đậm tính công kích này, đóng vai một con trà xanh, một nữ nhân xấu xa, quả thực giống như diễn xuất tự nhiên. Còn Mai Tiêu hiện tại đang ở tuổi vừa thành niên, thiếu nữ tuổi hoa, búp bê sống. Sau khi trang điểm tạo hình, hình tượng đáng yêu ngây ngô đó quả thực chính là Đường Bảo. Nam chính vẫn là Hoắc Kiến Hoa. Từ khi theo Vương Trung Lỗi quay Như Ý Chuyện, Hoắc Kiến Hoa suýt nữa thì trầm cảm, danh tiếng tích lũy bao năm đều bị hủy hoại, bị người ta mắng đến mức gặp cả người. Nghe nói Lý Thế Cảnh quay phim mới, đội ngũ quản lý bên này cũng nhiều lần đến nhà, chỉ thiếu nước quy xuống mới cuối cùng nhận được vai Bạch Tử Hoạn. Nhưng cắt xê thì cực kỹ, cho 5 triệu cho có lệ. Phải biết rằng Hoắc Kiến Hoa trước đây là mỹ nam cổ trang, một trong thiên ngai từ Mỹ, cùng cấp bậc với Hồ Ca, Lưu Thi Thi, không có mấy chục triệu, căn bản không thể nhận phim. Lão bản, Liệt Hỏa Quân Giáo của Bạch Lộc ngày kia sẽ chiếu lần đầu trên Chim Cánh Cụt. Trương Thiên Ái nhỏ giọng báo cáo. Tuy Lý Thế Cảnh toàn tâm toàn ý đầu tư vào mảng phim truyền hình, nhưng miếng bánh lớn thị trường phim chiếu mạng hắn không hề từ bỏ. Bây giờ là Trương Thiên Ái toàn quyền phụ trách, hắn chỉ cần đưa kịch bản là được. Dù sao mảng phim chiếu mạng đã đi vào quỹ đạo, hơn nữa bây giờ là cục diện một mình Lý Thế Cảnh độc chiếm, không có lý do gì không làm cho tốt. Đến lúc đó đều là lợi nhuận không ngừng chạy về. Từ từ lăng xê Bạch Lộc và Triệu Lộ Tư lên, sau này đều có thể tiến vào lĩnh vực phim truyền hình và điện ảnh. Độ hot của Phồn Hoa đã giảm đi một chút, tự nhiên có thể cho phim chiếu mạng lên sóng. Ừm, được. Lý Thế Cảnh gật đầu. Đợi Liên Hỏa Quân Giáo chiếu xong, tự nhiên sẽ đến Trần Thiên Tiên trong lời đồn của Triệu Lộ Tư. Lão bản, bên tổng giám đốc chứng hỏi, có thể sắp xếp một vài bài hát chủ đề cho ca sĩ ký hợp đồng với bọn hắn không, là bên phim chiếu mạng ấy. Sau đó, Trương Thiên Ái lại hỏi. Được chứ. Lý Thế Cảnh gật đầu. Bây giờ Lý Thế Cảnh không chỉ giỏi viết kịch bản, đạo diễn, tùy tiện viết một bài hát, cũng có thể lăng xê người ta nổi tiếng. Ví dụ như Lưu Thiên Tiên lúc đó được cho một bài hát, là bài hát chủ đề của Pháp Sư Vô Tâm. Bây giờ đã trở thành tác phẩm tiêu biểu của nàng. Hơn nữa còn được người ta nhớ đến và hát theo. Vậy ta đến kho nhạc chọn vài bài nhé. Trương Thiên Ái hỏi. Lý Thế Cảnh để tiện lợi, đã sáng tác không ít lời và nhạc, sau đó để trong kho nhạc của công ty. Như vậy Trương Thiên Ái có thể tự mình đến chọn. Chuyện nhỏ này, ngươi tự quyết định là được. Lý Thế Cảnh trả lời. Trương Thiên Ái vẫn khá tận tâm tận lực, hơn nữa không cầu báo đáp. Đương nhiên, báo đáp là cần. Theo lời Trương Thiên Ái, ăn no mới làm việc tốt được. Nàng bây giờ không muốn gì cả, chỉ muốn được ăn no. Đương nhiên, đối với Lý Thế Cảnh mà nói, chuyện nhỏ như con thỏ. Những nữ minh tinh này, hắn phải để các nàng ai nấy đều được ăn no. Nhưng, lão bản, nữ ca sĩ này nói, nếu ngươi có thời gian, nàng muốn đích thân gặp ngươi. Trương Thiên Ái nói. Gặp ta? Gặp ta làm gì? Lý Thế Cảnh tò mò. Nàng chắc là rất ngưỡng mộ ngươi. Trương Thiên Ái cười hì hì. Nhưng bây giờ trong giới giải trí, người ngưỡng mộ Lý Thế Cảnh rất nhiều. Nếu ai cũng muốn gặp, thì một ngày bận đến mức nào? Cho nên, trong tình huống bình thường, những diễn viên nhỏ và ca sĩ nhỏ đó, Trương Thiên Ái tự nhiên cũng sẽ từ chối hết. Bây giờ Trương Thiên Ái không chỉ là người phụ trách toàn quyền bên phim chiếu mạng, mà còn được coi là một trong những thư ký thân cận của Lý Thế Cảnh. Cho nên, giữ mối quan hệ tốt với Trương Thiên Ái, mới có khả năng gặp được Lý Thế Cảnh. Có chút danh tiếng. Lý Thế Cảnh hỏi. Hắn bây giờ tự nhiên cũng biết Trương Thiên Ái sẽ không tùy tiện giới thiệu người.
"Ừm, quán quân của âm nhạc hay năm ngoái, Trương Bích Thần."
Trương Thiên Ái trả lời.
Hóa ra là Trương Bích Thần.
Trương Bích Thần, Lý Thế Cảnh tự nhiên biết. Trương Bích Thần của thế giới song song này cũng gần giống với Lam Tinh. Tham gia âm nhạc hay, một trận thành danh, có thực lực, có nhan sắc, có bối cảnh. Vì vậy trong tình hình thế hệ nữ ca sĩ mới đang thiếu hụt, nhanh chóng đứng vững, hơn nữa còn ký hợp đồng với bên chim cánh cụt, càng có chỗ dựa vững chắc. Phải nói rằng, chương trình tuyển chọn tài năng âm nhạc hay này, giai đoạn đầu vẫn khá tốt, tuy cũng có màn đen, nhưng ít nhất thực lực của các ca sĩ đều không tầm thường. Những người có thể giành được quán quân trong mấy mùa đầu, vẫn có giá trị. Còn về sau, thì ngày càng sa sút, chỉ có Đan Ý Dị Thuần là còn tạm được. Trương Bích Thần thì có thể gặp. Lý Thế Cảnh gật đầu. Vừa hay bài hát chủ đề niên luân của Hoa Thiên Quốc có thể để nàng hát. Bài hát này ở Lam Tinh cũng là một ca khúc cực hot, là một trong những tác phẩm tiêu biểu của Trương Bích Thần. Sau này hợp tác tốt, các bài hát chủ đề của các bộ phim truyền hình đều có thể giao cho Trương Bích Thần.
Được, lão bản, vậy ngày mai ta sắp xếp nàng đến đoàn phim nhé.
Trương Thiên Ái lập tức cũng vui vẻ nói. Bây giờ Trương Bích Thần và nàng quan hệ không tệ, nếu không nàng cũng sẽ không đề cử Lý Thế Cảnh gặp.
Được.
Lý Thế Cảnh đồng ý đinh, chúc mừng ký chủ, nhận được một tin đồn nhảm trên hot search ở ba nữ chính phồn hoa tranh sủng, Tân Chỉ Lôi và Tần Lam đẩy nhau đinh, tin đồn nhảm trở thành sự thật. Từ sau khi Đường Yên ra mặt ủng hộ Lý Thế Cảnh, các nữ minh tinh có liên quan đến Lý Thế Cảnh tự nhiên cũng lần lượt ra mặt đứng về phía hắn, đều đăng bài về sự chuyên nghiệp, tận tâm của Lý Thế Cảnh. Trong một thời gian, tin tức bên lề quá nhiều, khiến người ta xem không xuể, nhưng vị độ hot của phồn hoa vẫn còn, nên Đường Yên, Tân Chỉ Lôi và Tần Lam vẫn luôn là chủ đề nóng. Trong phim, bọn hắn tranh giành bảo tổng do Hồ Ca đóng, nhưng ngoài đời, Hồ Ca lại không còn thơm nữa, mà Tân Chỉ Lôi là người được chỉ đạo nhiều nhất. Tần Lam và Tân Chỉ Lôi lại là tỷ muội tốt, vì vậy mọi người đồn rằng Tần Lam và Tân Chỉ Lôi liên thủ chuẩn bị loại Đường Yên ra trước. Dù sao trong ba nữ chính của phồn hoa cũng chỉ có một người có thể giành được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Ai bảo Tần Lam và Tân Chỉ Lôi là bạn thân, liên thủ đối phó Đường Yên cũng coi như hợp tình hợp lý. Đẩy nhau, đẩy nhau thế nào? Lý Thế Cảnh tự nhiên cũng cảm thấy trí tưởng tượng của cư dân mạng bây giờ thật phong phú, nhưng hắn thích, hắn muốn xem Tần Lam và Tân Chỉ Lôi với tư cách là bạn thân khiêm nhường đẩy nhau như thế nào. GS, các vị quan lão gia, cho chút số liệu hoặc bình luận đi. Cảm ơn, cảm ơn. Chương 102, sắp xếp Tần Lam và Tân Chỉ Lôi tham gia hoa thiếu, Tần Lam trộm bài bị phát hiện. Chương 102, sắp xếp Tần Lam và Tân Chỉ Lôi tham gia hoa thiếu, Tần Lam trộm bài bị phát hiện. Ta thấy phim này vẫn là diễn xuất của Lam tỷ tốt nhất, công lao lớn nhất. Trong văn phòng của Lý Thế Cảnh, Tân Chỉ Lôi có chút bất bình nói, gần đây cuộc thảo luận về ba nữ chính của phồn hoa, ai diễn xuất tốt nhất tự nhiên cũng không ngừng, nhưng vì số lượng fan của Đường Yên đông nhất, hai nàng gần như bị trà đạp trên mặt đất, mà Tân Chỉ Lôi thì hoàn toàn đội sổ. Bản thân nàng cũng chưa từng thực sự nổi tiếng, fan ít nhất Tần Lam vẫn có chút nền tảng. Nếu nói vai nào được yêu thích nhất, Vương tiểu thư của Đường Yên, nàng cũng thừa nhận. Dù sao Đường Yên trong đó quả thực vẫn có chút bóng dáng ngốc nghếch ngọt ngào, đôi khi cũng khá đáng yêu. Nhưng nếu nói về diễn xuất, thì sao có thể so sánh với mình và Tần Lam? Điều này rõ ràng rất không công bằng. Không có, không có. Nếu nói về diễn xuất, vẫn là Chỉ Lôi tốt hơn ta. Đều nói nàng có khí chất, rất có cảm giác nghệ thuật. Đương nhiên, Đường Đường cũng thật sự rất tốt. Ta không được, không được. Tần Lam khiêm tốn xua tay. Nàng quả thực không có dạ tâm gì tranh giành giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Phi Thiên. Năm đó, nàng cũng từng rất nổi tiếng. Nào là Hoàn Châu Cách Cách Một Thoáng Mộng Mơ vờ vờ, thuộc loại nổi tiếng từ khi còn trẻ. Lúc đó gần như là thời đại của Song Băng và Lưu Thiên Tiên. Nàng có thể vượt qua vòng đây, chiếm một vị trí. Đương nhiên có điểm hơn người. Tần Lam thuộc loại tổ tiên từng giàu có, sau này ra cảnh bình thường. Cộng thêm bản thân tâm thái tốt. Bây giờ chỉ muốn theo Lý Thế Cảnh nỗ lực cải quốc. Đi theo con đường phái thực lực. Có gì quay thì quay. Không có gì quay. Thì bị Lý Thế Cảnh quay. Không tranh không giành. Rất tốt. Chuyện này không phải ta có thể quyết định được. Lý Thế Cảnh cũng bất đắc dĩ cười. Giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Phi Thiên. Mình có thể quyết định sao? Cuối cùng chẳng phải là chuyện của ban tổ chức sao? Cho dù mình muốn can thiệp, nhưng trong số các ứng cử viên, bao nhiêu nữ nhân đã từng tâm sự với mình, giúp ai cũng không được. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Vậy là ngươi thiên vị. Tân Chỉ Lôi lại không phục nói. Ta thiên vị chỗ nào? Lý Thế Cảnh không hiểu. Đường Yên bây giờ không chỉ là diễn viên, sắp thành người chuyên đi sâu tạp kỹ rồi. Hơn nữa ngươi còn tương tác với nàng thường xuyên như vậy. Chẳng phải là nói cho mọi người biết, ngươi thấy nàng tốt sao? Vậy bọn ta còn đường sống không? Bọn ta lấy gì để tranh? Tân Chỉ Lôi bực bội đảo một vòng mắt xinh đẹp. Đôi môi gợi cảm cũng chu lên. Tuy Tần Lam và Tân Chỉ Lôi đều là kiểu tỷ tỷ tóc ngắn ngang vai, nhưng Tần Lam thuộc tuyếp trí thức, hiểu biết lễ nghĩa, dịu dàng như nước, tiểu tiểu thư khuê các. Còn Tân Chỉ Lôi thì giống như nhiều vai diễn nàng từng đóng, nóng nảy cương liệt, giống như một con ngựa hoang khó thuần phục, vừa lạnh lùng tiêu ngạo lại vừa quyến rũ gợi cảm, là một loại khí chất độc đáo hiếm có trong giới giải trí. Đường Yên bây giờ và Lý Thế Cảnh trên các nền tảng mạng xã hội tương tác vẫn khá thường xuyên, nên tạo cho mọi người một ảo giác Lý Thế Cảnh đang ủng hộ Đường Yên. Cùng với sự bùng nổ của phồn hoa, Đường Yên bây giờ cũng trở thành nhân vật được săn đón trong các chương trình đặc kỹ. các chương trình tạp kỹ của Đài Xoài và Đài Chiết đều đang điên cuồng mời Đường Yên. Mấy tháng này, Đường Yên ít nhất đã tham gia 7-8 chương trình tạp kỹ, gần như đã tham gia hết các chương trình tạp kỹ hot nhất trong giới giải trí hiện nay. Vì vậy nhân khí tăng lên khá mạnh. Cộng thêm bản thân nàng quả thực có vẻ ngốc nghếch ngọt ngào, hơi ngốc nghếch pha chút ngọt ngào, quả thực có thể mang lại hiệu quả chương trình bất ngờ. Nếu nói về hiệu quả sâu tạp kỹ, nàng và Dương Mịch quả thực tốt hơn Lưu Thiên Tiên và Lưu Thi Thi rất nhiều. Dương Mịch chủ yếu là hài hước và EQ cao, Đường Yên thì là bất ngờ. Còn về Tân Chỉ Lôi, căn bản không ai muốn mời Tân Chỉ Lôi, người trông có vẻ nghiêm túc tham gia chương trình tạp kỹ. Nếu nói về chuyện tương tác, thì càng oan cho Lý Thế Cảnh. Mỗi lần Đường Yên đăng gì đó, đều sẽ Lý Thế Cảnh. Người ta chủ động nhiệt tình như vậy, Lý Thế Cảnh trả lời một cách lịch sự, cũng là điều nên làm. Được rồi, hay là ta sắp xếp cho các ngươi một show tạp kỹ nhé. Lý Thế Cảnh cười nói, quả thực cũng phải cho Tần Lam và Tân Chỉ Lôi chút việc làm. Dù sao hai người hiện tại đều đã ký hợp đồng với bên Lý Thế Cảnh, đi tham gia show tạp kỹ, còn có thu nhập. Tuy Minh Tinh tham gia quá nhiều show tạp kỹ không tốt, sẽ dẫn đến hình tượng và sự bí ẩn không giữ được. Ví dụ như Hoàng Tiểu Chủ, sau khi tham gia chương trình, rất khó để người ta có thể nhập vai trong các bộ phim, nhưng thỉnh thoảng lộ mặt, thư giãn một chút cũng tốt. Show tạp kỹ gì? Tân Chỉ Lôi tò mò. Hoa Thiếu, tham gia Hoa Thiếu đi. Lý Thế Cảnh trả lời. Hoa Thiếu là chương trình của Đài Xoài, cũng giống như Lam Tinh, làm được mấy mùa, quả thực rất hot, phản ứng cũng không tệ. Vừa hay ở Lam Tinh, Tân Chỉ Lôi và Tần Lam cũng đều từng tham gia chương trình này. Bây giờ chẳng qua là Lý Thế Cảnh sắp xếp sớm hơn mà thôi. Đài Xoài và Đài Chiết bây giờ đều đang tranh giành phim truyền hình của Lý Thế Cảnh, vì vậy cũng luôn điên cuồng lĩnh mở. Hoa Thiên Cốt, Lý Thế Cảnh quyết định hợp tác với Đài Xoài. Dù sao Đài Xoài có nền tảng phim thần tượng, tuy không ít là phim thần tượng khá chịu tượng, nhưng nền tảng tốt. Hơn nữa Đài Xoài và Đài Chiết đều là những nhà đài giàu có, giá đưa ra cũng khá cao. Bây giờ Lý Thế Cảnh nắm trong tay tài nguyên phim hot, sắp xếp 2 tỷ tỷ tham gia show tạp kỹ, tự nhiên là chuyện đơn giản. Hoa Thiếu, hình như cũng không tệ, đi du lịch các thứ. Nhưng nếu bọn ta tham gia show tạp kỹ, tương tác với ngươi, ngươi cũng phải tích cực trả lời nhé. Tân Chỉ Lôi khẽ hừ nói. Dù sao Đường Yên dù tham gia show tạp kỹ nào, cũng luôn nhắc đến Lý Thế Cảnh. Hoặc hắn, bây giờ gần như chỉ thiếu nước công khai, nhưng Lý Thế Cảnh tự nhiên sẽ không đồng ý công khai. Nếu không chẳng phải sẽ loạn hết cả lên sao? E rằng giới giải trí không chỉ chấn động, mà sẽ trực tiếp đại loạn đấu. Lý Thế Cảnh bị Tân Chỉ Lôi nói cũng có chút dở khóc dở cười. Chỉ Lôi tỷ, tương tác nhiều chỉ là sắp xếp công việc thôi. Tân Chỉ Lôi lại không nghe, lại hừ một tiếng, mắt đảo một vòng, đột nhiên ghé sát vào tai Lý Thế Cảnh. Nũng nịu nói, Thế Cảnh đệ đệ, có phải Đường Yên nói chuyện cũng nũng nịu như vậy không? Tân Chỉ Lôi tự nhiên không học được giọng điệu óc nghèo đó của Đường Yên, nhưng cũng coi như là đã cố gắng. Phải biết rằng, Tân Chỉ Lôi bình thường là tuyếp người khá lạnh lùng, căn bản sẽ không óc nghèo như vậy. Thấy Tân Chỉ Lôi như vậy, Tần Lam cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Được rồi, ngươi đừng trêu ta nữa. Lý Thế Cảnh đối với Tân Chỉ Lôi cũng khá bất lực. Vậy hôm nay ngươi chơi một trò chơi với bọn ta đi, nếu bọn ta thắng, sau này ngươi sẽ cho bọn ta nhiều cơ hội hơn. Tân Chỉ Lôi sau đó chớp chớp mắt nói. Trò chơi? Ba người còn có thể chơi trò gì? Lý Thế Cảnh gật đầu, tự nhiên rất mong đợi. Thế là Tân Chỉ Lôi kéo Tần Lam lại, ba người bắt đầu đấu địa chủ. Đương nhiên là đấu địa chủ thật. Sau mấy ván, Lý Thế Cảnh tự nhiên là thua liên tục, nhưng hắn cũng nhìn ra Tân Chỉ Lôi luôn có ánh mắt trao đổi với Tần Lam. Bất kể hắn là địa chủ hay nông dân, đều không đánh lại được sự hợp tác trong ngoài của hai người. Nhưng Tân Chỉ Lôi đột nhiên cảm thấy bụng đau dữ dội. Không được, ta đi vệ sinh một lát. Sau đó, Tân Chỉ Lôi liền vội vàng chạy đi vệ sinh. Ta không bảo nàng làm khó ngươi như vậy đâu. Ta cũng biết, ngươi rất khó để đối xử công bằng với mọi người. Sau khi Tân Chỉ Lôi đi, Tần Lam cũng rất thấu hiểu nói. Vẫn là Tần Lam tỷ tỷ tốt, biết thương đệ đệ ta. Lý Thế Cảnh lập tức ôm lấy vòng eo thơm tho đầy đặn của Tần Lam. Lát nữa Chỉ Lôi bảo, thấy thì không hay đâu. Tần Lam lập tức mặt đỏ bừng lên. Quan hệ của mình và Lý Thế Cảnh, nàng không muốn bị Tân Chỉ Lôi phát hiện. Lý Thế Cảnh lại đột nhiên thần bí lại gần, sau đó nhỏ giọng nói, Tần Lam tỷ, ta biết hai người đang lén lút phối hợp, chúng ta cũng lén đổi bài đi. Ta thấy Chỉ Lôi tỷ đau bụng, một lát nữa không về được đâu. Đổi bài. Tần Lam do dự một chút, cuối cùng vẫn không chống cự được sự cám dỗ, nửa đẩy nửa thuận gật đầu. Thế là hai người nhanh chóng bắt đầu say sưa trộm bài đổi bài. Nếu nói về đấu địa chủ, cảm giác trộm bài đổi bài quả thực rất sảng khoái. Tuy nhiên, bọn hắn không để ý Tân Chỉ Lôi vì quên lấy điện thoại mà quay lại văn phòng. Khi thấy cảnh này, nàng đầu tiên là sức sở, sau đó cười lớn, ha ha, hóa ra hai người lén lút sau lưng ta làm chuyện mờ ám à. Ngay lúc Tần Lam đang bên mình, bị ngắt ngang như vậy, bắt tại trận, lập tức ngượng ngùng không biết làm sao. A, Tần Lam căn bản không ngờ, Tân Chỉ Lôi lại đến nhanh như vậy. Mới vừa xào bài xong, đã bị Tân Chỉ Lôi bắt gặp. Cảnh tượng lập tức vô cùng khó xử, nhưng cũng không thể chối cãi. Chỉ, Lôi ta. Tần Lam lập tức cúi đầu, không biết nên nói gì. Dù sao trộm bài bị phát hiện, chuyện này quá xấu hổ. Lý Thế Cảnh thì bình tĩnh hơn nhiều. Không phải chỉ là trộm bài sao? Nếu có thể, trước mặt Tân Chỉ Lôi ra bài cũng được. Chỉ là Tần Lam không có can đảm đó. Phải biết rằng, lần trước Na Chắc cũng bị Kim Thần và Trần Giao bắt tại trận. Chương 103, bị Tân Chỉ Lôi uy hiếp cùng chơi bài, Tần Lam lên nóc. Chương 103, bị Tân Chỉ Lôi uy hiếp cùng chơi bài, Tần Lam lên nóc. Được rồi, đã bị ngươi phát hiện ra rồi, vậy ta cũng chẳng cần phải giả bộ nữa. Ngươi thấy không sai đâu, ta và Lam tỷ trộm bài rồi. Lý Thế Cảnh ôm vai Tần Lam, vẻ mặt đầy hứng thú nhìn Tân Chỉ Lôi. Trộm bài thì trộm bài, dù sao lần trước chuyện đóa la điện tử của Tần Lam, chuyến đi ở Mỹ người tinh mắt sao có thể không biết. Lúc này Tần Lam thì xấu hổ đến mức vùi đầu thẳng vào lòng Lý Thế Cảnh, Tân Chỉ Lôi thì nhìn chằm chằm không chớp mắt, hoàn toàn không để ý đến Tần Lam đang muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Nhưng phải nói rằng Tần Lam và Lý Thế Cảnh không chút che giấu tâm tình như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy. Nàng và Tần Lam tuy là tỷ muội tốt, nhưng không giống như Đường Yên và Dương Mịch cũng như Lưu Thi Thi sẽ thỉnh thoảng thẳng thắn với nhau như vậy. Bởi vì Tân Chỉ Lôi có chút cảm giác như đàn ông. Ừ. Khi thấy con rổ kẹ lớn trong tay Tần Lam vừa trộm được, Tân Chỉ Lôi cũng không nhịn được mà nuốt nước bọt, bị dọa cho một phen. Đây là rổ kẹ lớn mà, lá bài lớn nhất trong một bộ bài. May mà mình biết trước, nếu không mà vào ván bài không phòng bị, chẳng phải là chắc chắn thua sao? Lúc này, chuyện kỳ diệu là bụng lại không đau nữa, thấy lá rổ kẹ lớn mà lại khỏi. Lá rổ kẹ này còn có tác dụng chữa đau bụng sao? Đẹp không? Chỉ Lôi tỷ. Lý Thế Cảnh cười hỏi. Tân Chỉ Lôi tự nhiên cũng không muốn Lý Thế Cảnh chế nhạo mình như vậy, làm như mình chưa từng thấy qua sự đời. Sau đó cười lạnh một tiếng, các ngươi đừng tưởng thừa nhận là xong chuyện. Đây là hành vi gian lận, nếu không muốn bị công khai, thì phải đồng ý điều kiện của ta. Lúc này Tân Chỉ Lôi có chút dáng vẻ hắc ám, như thể sắp nói, bí mật này ta sẽ giữ cả đời. Lý Thế Cảnh nhướng mày, ngươi còn dám đòi hỏi quá đáng. Bọn ta lấy tư cách gì mà phải nghe theo ngươi? Cùng lắm thì cùng nhau cá chết lưới rách. Tần Lam ngẩng đầu, trong mắt mang theo một tia do dự, Thế Cảnh, hay là thôi đi, nếu bị phanh phui, chúng ta sẽ xong đời. Nhưng Chỉ Lôi, chúng ta đều là tỷ muội tốt, Thế Cảnh cũng đối xử với chúng ta không tệ, chuyện này, ngươi không đến mức dùng nó để uy hiếp hắn cho ngươi tài nguyên chứ? Sau đó, Tần Lam lại cau mày hỏi, nàng bây giờ đúng là tiến thoái lưỡng nan, nhưng rất sợ Tân Chỉ Lôi sẽ dùng chuyện trộm bài để ép Lý Thế Cảnh cho nàng tài nguyên. Ta sao có thể là người như vậy? Tài nguyên các thứ phải dựa vào thực lực của mình. Điều kiện của ta bây giờ là, nói rồi, Tân Chỉ Lôi đột nhiên vỗ mạnh vào cặp mông đầy đặn của Tần Lam. Bút, tiếng này tự nhiên không nhẹ, khiến thịt trên mông Tần Lam rung lên. Cho ta chơi cùng, nếu không thì thật sự cá chết lưới rách. Tân Chỉ Lôi tà mị nói, trong mắt cũng xuất hiện ánh sáng nóng rực, nhìn chằm chằm vào lá rổ kẹ lớn mà Tần Lam đang nắm. Cái gì, chơi cùng? Tần Lam cũng sững sờ. Nàng tuy bình thường không quan tâm Lý Thế Cảnh chơi bài cùng ai, nhưng Lý Thế Cảnh trước mặt nàng, nếu phối hợp với Tân Chỉ Lôi, nàng vẫn không vui. Đúng vậy, chơi cùng. Tân Chỉ Lôi cứ thế dán chặt mắt vào lá đại vương bài và cả lá ca cơ mà Tần Lam đang che đi. Chỉ Lôi, ngươi quá đáng rồi. Tần Lam lúc này thật sự chỉ muốn chạy trốn ngay lập tức, cảm giác như bản thân không còn một lá bài bí mật nào nữa, tất cả đều bị Tân Chỉ Lôi nhìn thấu hết rồi. Ta thấy đề nghị của Chỉ Lôi tỷ không tệ. Lý Thế Cảnh gật đầu. Sau khi nhìn nhau bằng ánh mắt đầy ẩn ý với Tân Chỉ Lôi, hai người lúc này có cảm giác như đang cấu kết làm việc xấu. Tần Lam trừng lớn mắt, không thể tin nổi nhìn Lý Thế Cảnh. Thế Cảnh, sao ngươi có thể như vậy, không thể làm thế được. Lý Thế Cảnh lại thờ ơ nhún vai, Lan tỷ, thêm người thêm vui mà. Tiểu Lan à, tình hình bây giờ không do ngươi quyết định được đâu. Tân Chỉ Lôi thì hả hê nói, sau đó còn hưng phấn cắn môi. Nàng và Lý Thế Cảnh lại tâm đầu ý hợp đến lạ. Đúng vậy, Lan tỷ, ngươi cũng không muốn Chỉ Lôi tỷ đem chuyện bọn hắn trộm bài nói ra ngoài chứ? Lý Thế Cảnh nhìn lá ca cơ mà Tần Lam đang lén lút bảo vệ, uy hiếp, đừng cướp bài của ta. Tần Lam cố gắng chống cự, chắc chắn không thể để Tân Chỉ Lôi thấy mình thật sự giấu lá ca cơ, nếu không chẳng phải là bằng chứng rành rành rồi sao? Thế Cảnh, mau lên! Tân Chỉ Lôi cũng lập tức xông lên, khống chế Tần Lam. Tần Lam hiểu điệu thủ nữ, toàn đóng những vai văn nhã, làm sao là đối thủ của nữ hiệp Tân Chỉ Lôi, người một đao chém đứt giấc mộng võ hiệp của tất cả nữ diễn viên. Ít nhất thì sức của Tân Chỉ Lôi cũng lớn hơn các nữ minh tinh bình thường không ít. Chỉ Lôi tỷ, tỷ ác quá! Lý Thế Cảnh không ngờ Tân Chỉ Lôi lại xấu xa như vậy, nhưng mà chuyện cướp bài này, hắn thích như nhau cả thôi. Tân Chỉ Lôi cười hì hì. Ai bảo hai người kia lén lút trộm bài sau lưng nàng, bây giờ phải bắt được tại trận cả người lẫn của. Đây chính là sự trừng phạt. Hừ, thế này không công bằng, các ngươi hai đánh một. Tần Lam không ngờ Tân Chỉ Lôi lại đâm sau lưng mình. Nếu hai người bọn hắn liên thủ làm nông dân, cứ để mình nàng cướp địa chủ, nàng sẽ thua chết mất. Hai người họ căn bản không cho nàng cơ hội làm nông dân, nàng làm địa chủ cũng chẳng khác nào ngồi nhìn bọn hắn chơi, hoàn toàn không có đất xoay sở. Hai người phối hợp ăn ý không kẽ hở, nàng không thể nào có khả năng thắng bài được. Lan tỷ, vậy ngươi đầu hàng? Lý Thế Cảnh cười hỏi. Tình hình bây giờ, đánh không lại thì gia nhập mới là cách tốt nhất. Nếu không lát nữa, thật sự thua đến mức không còn cái quần lót mà mặc. Tần Lam cắn môi, trong lòng dù không muốn nhưng cũng biết lúc này không còn cách nào khác. Hay cho ngươi, Tân Chỉ Lôi. Trong lòng Tần Lam nhất thời cũng nảy sinh ý định trả thù. Nếu đã muốn chơi bài như vậy, vậy thì chơi với ngươi. Mình cũng có thể cùng Lý Thế Cảnh làm nông dân, chung tay tiến bước, cùng nhau đấu chết địa chủ Tân Chỉ Lôi này. Được thôi, nhưng phải theo quy tắc của ta. Tần Lam cuối cùng cũng thỏa hiệp. Tân Chỉ Lôi lập tức buông tay, hưng phấn nhảy cẫng lên. Được thôi, được thôi. Thế là ba người ngồi lại, bắt đầu chơi bài. Ban đầu Tần Lam còn có chút gượng gạo, nhưng theo tiến trình của trò chơi, không khí dần trở nên sôi nổi. Tân Chỉ Lôi chơi đến quên trời đất, sự gia nhập của nàng lại bất ngờ khiến trò chơi có thêm nhiều biến số. Lý Thế Cảnh nhìn đôi mày dần giãn ra của Tần Lam, lặng lẽ ghé vào tai nàng nói, "Lan tỷ, thật ra như vậy cũng khá tốt, phải không?" Tần Lam lườm hắn một cái, nhưng khỏe miệng lại không nhịn được mà khẽ nhếch lên. Sau vài vòng, Tân Chỉ Lôi la lớn đã quyển, hóa ra đánh bài thú vị như vậy, biết thế trước đây đã chơi cùng các ngươi rồi. Tần Lam hừ một tiếng, "Hôm nay hởi cho ngươi rồi." Lúc này, mối quan hệ căng thẳng, khó xử ban đầu giữa ba người đã biến mất, thay vào đó là một sự hòa hợp và vui vẻ khác lạ. "Lão bản sao rồi? Thấy sắp đến giờ hẹn gặp mặt." Nhưng Lý Thế Cảnh không những tắt điện thoại, mà còn mãi không đến. Trương Thiên Ái đã hẹn Trương Bích Thần đến đoàn phim cũng thấy hơi khó xử. "Bích Thần, ta đưa ngươi đi xem công ty nhé. Có lẽ lão bản bận quá, quên mất chuyện hôm nay rồi." Trương Thiên Ái ngại ngùng nói. "Được thôi, được thôi." Trương Bích Thần gật đầu. Nàng lại không có chút nào không vui. Đối với việc có thể gặp được Lý Thế Cảnh, tài năng toàn diện của giới giải trí trong nước trong truyền thuyết, đó là vô cùng hưng phấn và mong đợi. Ngay sau đó, hai người cũng đội vàng đến công ty. Trương Thiên Ái đoán không sai. Lúc này, Lý Thế Cảnh thật sự rất bận, nhưng là bận đến quên trời đất. "Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được từ điều do Tân Chỉ Lôi đánh rơi bậc thời ảo thuật, từ điều màu vàng sở hữu kỹ năng ảo thuật siêu phàm, có thể dùng đạo cụ hoặc thủ pháp biến không thể thành có thể, tạo ra hiệu quả kinh ngạc, là vũ khí tốt nhất để tán gái." Chương 104, đánh bài bị phát hiện. Trương Bích Thần hát niên luân. Chương 104, đánh bài bị phát hiện. Trương Bích Thần hát niên luân. Cứ đường đột qua đó như vậy, có làm phiền đạo diễn Lý không? Trên đường đi, trong lòng Trương Bích Thần không khỏi có chút do dự, trên mặt cũng lộ ra vài nét phức tạp. Phải biết rằng, Lý Thế Cảnh chính là thần tượng mà nàng vẫn luôn theo đuổi trên con đường âm nhạc. Nàng muốn định nói với Trương Thiên Ái, thật ra có thể hẹn gặp lần sau, biết đâu lúc này thần tượng đang bận việc quan trọng khác. Thế nhưng, sự mong đợi mãnh liệt được gặp thần tượng sâu trong nội tâm lại khiến nàng khó lòng kìm nén, khiến nàng vẫn muốn qua đó gặp thần tượng. Lý Thế Cảnh, đó quả thực là một thiên tài toàn năng. Trong lĩnh vực âm nhạc, tài năng mà hắn thể hiện chỉ là một phần nhỏ trong vô số điểm sáng của hắn mà thôi. Nhưng dù vậy, đối với Trương Bích Thần cũng là người trong ngành. Tầm cao mà Lý Thế Cảnh đạt được trong việc viết lời và phổ nhạc là đỉnh cao mà nàng có cố gắng cả đời cũng khó lòng chạm tới. "Không đâu, lão bản có lẽ đang bận, có thể là chuyện kịch bản. Chỉ cần ngươi đến, hắn hẳn sẽ nhớ ra thôi. Có lẽ nhiều việc quá, bận nên quên mất." Trương Thiên Ái mỉm cười nói. Lý Thế Cảnh quả thật cả ngày rất bận, hoàn toàn không xuể. Cùng lúc lo mấy việc không hề dễ dàng. Đúng là một nam nhân vĩ đại và ưu tú. Đạo diễn Lý liên quan và tinh thông nhiều lĩnh vực như vậy, chắc một ngày phải làm việc rất lâu nhỉ? Trương Bích Thần cũng tò mò hỏi. "Ừ, đúng vậy, nói chung là rất lâu." Nói đến rất lâu, Trương Thiên Ái bất giác mặt đỏ ửng lên, vuốt lại tóc mai, khẽ cắn môi. "Một ngày nhiều nhất có thể hơn 10 tiếng, thử hỏi có lâu không chứ? Mình thật sự không theo kịp hiệu suất của lão bản. May mà có ngươi san sẻ giúp hắn, nhưng mà, thật ngưỡng mộ ngươi, có thể làm cánh tay phải của đạo diễn Lý, giúp hắn làm mảng phim chiếu mạng." Trương Bích Thần ngưỡng mộ nói. "Vận may của Trương Thiên Ái thật tốt, có thể gặp được một lão bản như Lý Thế Cảnh, không chỉ nổi như cồn, mà còn dần bước vào giới tư bản. Phải biết rằng Đại Mịch Mịch đã phải tốn chín châu hai hổ sức lực. Thật ra ngươi cũng có thể, bây giờ bên lão bản đang thiếu một trợ lý tinh thông âm nhạc. Bình thường, lúc hắn rảnh rỗi, sẽ viết không ít bài hát, rồi để trong kho nhạc cho ta tự chọn. Thật ra ta không rảnh âm nhạc lắm, lãng phí rồi." Trương Thiên Ái nói. "Ta có thể không? Thiên Ái, ngươi có thể giới thiệu giúp ta không? Ta rất sẵn lòng." Trương Bích Thần nghe xong, cũng vô cùng kích động. Chỉ thiếu điều ôm lấy đuổi Trương Thiên Ái. Thật sự có thể giống như Trương Thiên Ái, làm một trong những trợ lý của Lý Thế Cảnh sao? Thật ra nếu có thể, nàng càng muốn làm trợ lý thân phận, chính là loại hầu hạ trước sau, làm trâu làm ngựa. Không làm âm nhạc cũng được, quan trọng là có thể làm trâu làm ngựa. "Được chứ, Bích Thần, ngươi đừng kích động, đến nơi ta nhất định sẽ giới thiệu giúp ngươi. Quan trọng là phải xem lão bản có cần hay không. Nhưng nếu chuyển thành, ngươi phải dạy ta hát đó nha." Trương Thiên Ái cười ha hả. "Thiên Ái?" Trương Bích Thần lập tức gật đầu, trong lòng nhất thời kích động không thôi. "Thế Cảnh, đây là..." Nhìn Tân Chỉ Lôi đã ngất xỉu trên sofa, Thần Lam cũng ngây người. "Đến mức đó sao? Chẳng phải chỉ là không có bài đẹp thôi sao? Đến lượt nàng làm cái, sợ thua hết tiền nên mất đi. Không sao đâu, một lát là khỏe lại thôi." Lý Thế Cảnh đưa tay thăm dò hơi thở của Tân Chỉ Lôi, sau đó xua tay. Tình huống này hắn đã gặp mấy lần rồi. Dương Mịch, Lưu Thi Thi gì đó đều từng xảy ra chuyện tương tự vì không có bài đẹp mà ngất đi, nên có kinh nghiệm rồi. Nghỉ ngơi một chút là được, giải thích theo khoa học. Sau khi thấy bài, quá kích động khiến toàn bộ khí huyết dồn lên não, nào thiếu oxy nên tạm thời ngất đi. Bài của Lý Thế Cảnh vừa rồi thật sự quá lợi hại. Địa chủ Tân Chỉ Lôi ngất đi cũng là bình thường. Lý Thế Cảnh có cả đôi vương và tứ quý hai, đương nhiên Tần Lam phối hợp cũng rất đỉnh. Theo đó mà chặt, tứ quý a, tứ quý ca nhân đôi rồi lại nhân đôi. Tân Chỉ Lôi thua thẳng rồi, không tức đến ngất đi mới lạ. Thử hỏi có người làm cái nào dám nhận liên tiếp 5-6 lượt bom chứ? Xem ra Tần Lam đang trả thù mấy ván trước. Tân Chỉ Lôi cũng dùng bom chặt nàng, nhưng Tần Lam vô cùng khâm phục Tân Chỉ Lôi. Miệng của nữ hiệp đúng là cứng thật, không hề chịu đầu hàng. Tân Chỉ Lôi không nói gì, chỉ một mực chấp nhận, Thần Lam cảm thấy gặp phải ván bài toàn bom, nên đầu hàng thì cứ đầu hàng. Dù sao thua Lý Thế Cảnh cũng không phải chuyện gì mất mặt, nhưng Tần Lam lúc này cũng chỉ có thể cảm thán thế sự vô thường. Tân Chỉ Lôi vừa nãy còn đang nhảy nhót tưng bừng, xúi giục mọi người chơi bài, lại là người thua ngã xuống đầu tiên. Vậy còn chơi thế nào nữa? Tiếp tục đi. Lý Thế Cảnh sau đó nhìn Tần Lam. Tân Chỉ Lôi tùy ngất rồi, nhưng hai người vẫn có thể tiếp tục phân thắng bại mà. Chuyện bỏ dở giữa chừng hắn không làm đâu, phải không? Tần Lam đờ cả người. Đương nhiên, tâm trạng còn đờ hơn. Nói cái gì vậy? Còn tới nữa, hôm nay mình đã thua không ít rồi. Đây là muốn thắng sạch toàn bộ tiền tiết kiệm của mình sao? Tần Lam, hả? 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 Tần Lam bất đắc dĩ cầm lại bài. Cốc cốc cốc. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Lão bản, lão bản. Giọng của Trương Thiên Ái chuyển đến. Cha, quên mất việc chính rồi. Lý Thế Cảnh vỗ chán. Vốn đã sắp xếp cả rồi. Chiều đến phim trường gặp Trương Minh Thần. Thế mà đánh bài đến quên trời đất. Điện thoại lại để chế độ im lặng. Quả nhiên, có mấy cuộc gọi nhớ của Trương Thiên Ái. Sau đó, Lý Thế Cảnh cũng đội vàng đi mở cửa. Tần Lam lập tức luống cuống thu dọn. Vào đi. Lý Thế Cảnh lập tức mở cửa. Trương Thiên Ái và Trương Bích Thần bước vào. Thấy Tân Chỉ Lôi ngã trên sofa, cả hai đều giật mình. Chuyện gì thế này? Tần Lam ngồi bên cạnh cũng vô cùng khó xử. Sau khi Lý Thế Cảnh giải thích sơ qua tình hình, hai người cũng gật đầu. Đánh bài đến ngất. Chuyện này thật khó tin. Nhưng Trương Thiên Ái tự nhiên ngửi ra được manh mối. Trong không khí thoang thoảng một mùi vị mà nàng rất quen thuộc. Hơn nữa Tần Lam trông có vẻ bề bài, trạng thái lao lực quá độ. Rõ ràng là vừa rồi. Và Tân Chỉ Lôi tùy mất, nhưng vẫn nở nụ cười. Kết hợp các yếu tố, Sơ Lộc Thiên Ái, nàng rất rõ. Tần Lam tỷ, Trương Thiên Ái và Trương Bích Thần tự nhiên cũng lịch sự chào hỏi Tần Lam. Tần Lam vị tiền bối tỷ tỷ này, thì không cần giới thiệu nhiều. Sau đó Trương Bích Thần thì căng thẳng và sùng kính nhìn Lý Thế Cảnh, nhất thời quên cả nói. Lão bản, đây là Bích Thần, hôm nay ngài quên. Trương Thiên Ái cười giới thiệu Trương Bích Thần với Lý Thế Cảnh, sau đó mới nói đến việc chính. Xin lỗi, nhiều việc quá, quên mất. Nhưng bài hát ta đã viết xong từ sớm rồi. Lý Thế Cảnh sau đó lấy bản nhạc và lời của Niên Luân từ trong ngăn kéo ra. Trương Bích Thần cũng lập tức hai tay vào lấy. Sau đó hưng phấn xem. Vòng tròn vẽ thành vân tay. In trên môi ta. Vết hôn cay đắng của hồi ức. Là dễ gây. Xuân đi thu đến lung tùm. Lại che khuất hoàng hôn. Đêm lạnh chỉ còn mình ta. Đợi bình minh. Mối hận độc địa nhất thế gian. Là có duyên mà không phận. Tức là ngươi chưa từng đau lòng. Trương Bích Thần trước tiên từ từ thưởng thức lời bài hát. Trương Thiên Ái cũng không nhịn được mà ghé lại gần. Hai người lập tức bị ca từ bi ai sầu thảm thu hút. Một người đang đợi một người mãi mãi không đợi được, đang đợi một người không thuộc về nàng, hơn nữa bài hát này thể hiện tình cảm yêu mà không có được, thể hiện sự cay đắng khi hồi tưởng về tình cảm đã qua, còn thể hiện sự cô đơn, nhớ nhung. Đây là một bản tình ca cực kỳ bi thương, ý nghĩa của lời bài hát là năm tháng trôi đi, nỗi nhớ ta dành cho ngươi ngày càng tăng, nhưng ngươi và ta có duyên không phận. Ta chỉ có thể một mình bầu bạn cùng năm tháng, tiếp tục khổ sở chờ đợi. Muốn hát hay một bài hát, trước tiên phải có sự đồng cảm. Dù Trương Bích Thần chưa xem Hoa Thiên Cốt, nhưng nỗi đau âm ỉ đó nàng hoàn toàn có thể đọc được từ trong lời bài hát. Xem xong lời bài hát, đã khiến nàng cảm động sâu sắc. Sau đó theo bản nhạc, Trương Bích Thần cũng cất tiếng hát ngay.